Chương 843, ác ngộng 1, chương 843, ác ngộng 1, Ma Đô đệ nhất bệnh viện nhân dân. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua trong vắt cửa sổ rải vào phòng bệnh, là trắng chỉ toàn trong phòng bệnh tăng thêm mấy phần ấm áp. Cái kia ánh mặt trời ấm áp tản mát trên giường, làm giường bên trên hôn mê bất tỉnh bệnh nhân tăng thêm mấy phần ôn nhu. Bất quá bệnh nhân cái kia hơi nhíu lên lông mày lại vì cái này ôn nhu tăng thêm mấy phần tỉ vết. Nằm tại trên giường bệnh nhân không phải người khác, chính là Thẩm Vân Yên. Từ khi tối hôm qua tại bến tàu mắt thấy thuyền nhỏ bạo tạc lâm vào biển lửa đằng sau, thiên lôi quần quật đánh tới, Thẩm Vân Yên trong đầu đột nhiên xuất hiện một chút xa lạ ký ức. Đại lượng ký ức đột nhiên tại trong não xuất hiện, loại kia mãnh liệt đau đớn để Thẩm Vân Yên không thể ức chế té xỉu ở bến tàu. Té xỉu đằng sau, Thẩm Vân Yên bị Âu Dương cùng Hoắc Lăng Phong mang theo những tùy tùng kia mang theo cùng một chỗ, cùng Trúc Vân Nhu, Ôn Vân Yên các nàng đồng thời đưa đi bệnh viện. Cân nhắc đến Trúc Vân Nhu cùng Ôn Vân Yên đối với Thẩm Vân Yên cảm nhận, Thẩm Vân Yên được đưa đến bệnh viện đằng sau cũng không có cùng Trúc Vân Nhu, Ôn Vân Yên ở cùng nhau tại chung phòng bệnh, mà là đơn độc đợi tại một căn phòng. Yên tĩnh trong phòng không có một ai, Thẩm Vân Yên một người một mình nằm tại trắng loãng trên giường bệnh lặng lặng ngủ say. Bất quá từ nàng nhăn lại lông mày đến xem, giấc mơ của nàng thoạt nhìn không có tốt đẹp như vậy. Mộ Vân, Mộ Vân. Trong lúc ngủ mơ Thẩm Vân Yên ở đây lẩm bẩm cái gì? Từ khi những cái kia lạ lẫm ký ức xuất hiện tại trong đầu đằng sau, trong ngủ mê Thẩm Vân Yên tựa như đang làm một cái không cách nào thức tỉnh ác mộng. Ác mộng này phảng phất là một cái thế giới chân thật. Thẩm Vân Yên thân nơi tại ác mộng ở trong, thật giống như lại lấy một cái thân nơi giả lập hiện thực thể nghiệm giả. Trong cơn ác mộng hết thảy đều vô cùng chân thực, nhưng Thẩm Vân Yên lại chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không cách nào cải biến trong cơn ác mộng bất cứ chuyện gì. Tại ác mộng kia bên trong, phát sinh rất nhiều việc. Trong đó có thật nhiều sự tình cùng Thẩm Vân Yên trên thân phát sinh giống nhau, lại có rất nhiều việc cùng Thẩm Vân Yên kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Mà sự kiện đường ranh giới chính là Thẩm Vân Yên cùng Ninh Mộ Vân hôn lễ, tại thế giới ác mộng này ở trong, hôn lễ trước đó phát sinh sự tình cùng Thẩm Vân Yên trải qua hết thảy hoàn toàn giống nhau. Nhưng từ chính mình cáo biệt Ngô Minh Huy trở lại hôn lễ sau đó phát sinh sự tình thì cùng mình đã trải qua hoàn toàn khác biệt. Tại thế giới ác mộng này bên trong, chính mình hay là tại hôn lễ cùng ngày ngu xuẩn tin tưởng Ngô Minh Huy tên rác rưởi kia, cũng làm ra bỏ xuống Ninh Mộ Vân đi gặp Ngô Minh Huy loại này chuyện không thể tha thứ. Một màn này phản phất tại đâm Thẩm Vân Yên vết sẹo. Cho dù ở trong cơn ác mộng vẫn là tức giận đến Thẩm Vân Yên giận sôi lên. Bất quá để Thẩm Vân Yên vui mừng chính là, khi trong cơn ác mộng chính mình trở lại hôn lễ hiện trường lúc, Ninh Mộ Vân chính ở chỗ này chờ đợi mình. Hắn không có giống chính mình trải qua lớn như vậy náo hội trường, cũng không có đánh gãy Ninh Bá Bá cánh tay, càng không có đạp gãy Thả Quý Bác tứ chi. Hắn chỉ là ánh mắt hôi bại cùng trong cơn ác mộng tự mình hoàn thành đến tiếp sau hôn lễ. Khi thấy Ninh Mộ Vân cái kia hôi bại ánh mắt lúc, ở một bên đứng ngoài quan sát Thẩm Vân Yên hận không thể xông lên phía trước cho trong cơn ác mộng chính mình hung hăng một bạt hai. Đồ không có chí tiến thủ, ngươi để Mộ Vân thương tâm, ngươi biết không? Mặc dù Thẩm Vân Yên tức giận đến giận sôi lên, nhưng trong cơn ác mộng chính mình có thể cùng Ninh Mộ Vân vui kết liền cảnh hay là một kinh hỉ. Đứng ngoài quan sát lấy cơn ác mộng này, thế giới Thẩm Vân Yên còn đang suy nghĩ, nếu như trong cơn ác mộng mình tại cùng Ninh Mộ Vân sau khi kết hôn, có thể hào hảo đối đãi Ninh Mộ Vân, vậy cũng coi như nàng đem công bộ tội. Có thể trong cơn ác mộng chuyện phát sinh kế tiếp, để Thẩm Vân Yên tức giận đến hận không thể bóp chết trong cơn ác mộng chính mình. May mắn cùng Ninh Mộ Vân kết hôn cái kia chính mình, tại sau khi cưới vẫn làm theo ý mình. Cùng Ninh Mộ Vân ở giữa bất quá là một cái mặt ngoài vợ chồng. Hai người mặc dù sinh hoạt tại chung một mái nhà, lại là mỗi người một ngả. Thẩm Vân Yên ngay tại một bên cắn răng nghiến lợi nhìn xem trong cơn ác mộng chính mình giống đối đãi không khí một dạng, không nhìn lấy mỗi ngày quan tâm chính mình Ninh Mộ Vân. Mặc kệ Ninh Mộ Vân bỏ ra bao nhiêu tâm tư, mặc kệ Ninh Mộ Vân làm sao định nọt trong cơn ác mộng chính mình. Cái kia chính mình vẫn như cũ không nhìn lấy Ninh Mộ Vân. Đạt được lạnh nhạt Ninh Mộ Vân chỉ là miễn cưỡng cười cười, liền thần sắc hôi bại làm lấy chính mình sự tỉnh. Mỗi khi nhìn thấy ác mộng ở trong chính mình lạnh nhạt Ninh Mộ Vân bộ kia cao ngạo dáng vẻ, Thẩm Vân Yên liền hận không thể xông vào ác mộng kia thế giới rút nát một chính mình khắc miệng. Chương 843, ác mộng 2, chương 843, ác mộng 2, cùng Ninh Mộ Vân kết làm phu thê, là trong khoảng thời gian này, Thẩm Vân Yên nằm mộng cũng nhớ mơ tới sự tình. Lại càng không cần phải nói, tại thế giới ác mộng này bên trong, Ninh Mộ Vân mỗi ngày tiêu lấy tâm tư để một chính mình khác cao hứng. Loại ngày này, Thẩm Vân Yên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể ác mộng này bên trong chính mình, thưởng thụ lấy dạng này bảo vệ, đối với Ninh Mộ Vân lại là thái độ như vậy. Loại kia chính mình coi là chất bảo, người khác lại là tùy ý trà đạp cảm giác, để Thẩm Vân Yên lửa giận ngập trời. Theo lửa giận đọc lại, dần dần lên men thành sát ý. Nếu như Thẩm Vân Yên thật có thể cải biến trong cơn ác mộng chuyện, nàng chuyện thứ nhất phải làm chính là làm thịt cái kia không biết tốt xấu, cao ngạo ngu dốt chính mình, sau đó thay vào đó, dốc lòng bảo vệ Ninh Mộ Vân. Đáng tiếc, Thẩm Vân Yên chỉ có thể làm một cái huyễn ảnh quan sát đến thế giới ác mộng bên trong hết thảy, nhưng căn bản không cách nào cải biến trong đó bất kỳ vật gì, chỉ có thể tiếp tục xem trong cơn ác mộng chính mình mỗi ngày lạnh lùng Ninh Mộ Vân. Thẩm Vân Yên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ninh Mộ Vân bị một chính mình khác tàn phá, loại kia bền bỉ tra tấn thống khổ, thấy ác mộng càng lâu, tiếp nhận thống khổ lại càng lớn. Loại kia không ngừng nghỉ bạo lực lạnh thời gian, để đứng ngoài quan sát lấy ác mộng Thẩm Vân Yên vô số lần hối tiếc, phẫn nộ, đau lòng, thở dài. Rốt cục, sự tình nên đón chuyển cơ. Trong cơn ác mộng cái kia chính mình bị ung thư gan, cái kia không biết tốt xấu, cao ngạo lạnh lùng bệnh mình ngã xuống trên giường, cái kia hư nhược chính mình cũng đã không thể lạnh lùng Ninh Mộ Vân. Đọc lại quá nhiều lửa giận Thẩm Vân Yên thấy cảnh này, cao hứng vỗ tay bảo hay. Rốt cục, giá hỏa này gặp báo ứng. Ai bảo ngươi đối đãi như vậy Mộ Vân? Bệnh chết mới tốt. Trong cơn ác mộng chính mình nằm ở trên giường, thư nếu không còn hình dáng, Thẩm Vân Yên nhìn thấy trong cơn ác mộng chính mình bộ kia hấp hối dáng vẻ, trong mắt hiện ra cừu hận thấu xương. Nhanh lên đi chết, nhanh lên đi chết, nhanh lên đi chết. Làm người đứng xem Thẩm Vân Yên lại hy vọng trong cơn ác mộng một chính mình khác nhanh lên đi chết. Không thể không nói, vấn đề này quả thật có chút màu đen hài hước. Thẩm Vân Yên tình nguyện trong cơn ác mộng chính mình sớm một chút đi chết, cũng không nguyện ý nhìn thấy Linh Mộ Vân lần nữa nhận nàng tra tấn. Có thể để Thẩm Vân Yên tan nát cõi lòng sự tình hay là phát sinh. Trong cơn ác mộng Linh Mộ Vân vì cứu cái kia ti tiện chính mình, vậy mà tự nguyện quên tặng nửa viên gan. Nhìn thấy bác sĩ từ Linh Mộ Vân thể nội lấy ra cái kia nửa viên gan, Thẩm Vân Yên đau lòng hỏng. Nữ nhân xấu kia căn bản không đáng ngươi cứu a. Liên để nàng chết đi coi như xong. Nhưng Thẩm Vân Yên hò hét suy yếu vô lực, căn bản chuyển không đến thế giới ác mộng ở trong. Thẩm Vân Yên liền nhìn tận mắt Linh Mộ Vân dâng ra nửa viên gan cấy ghép tiến nhập một chính mình khác thể nội. Mà Linh Mộ Vân vậy mà tại làm cấy ghép gan giải phẫu không có nghỉ ngơi bao lâu sau, liền trở về tiếp tục đi làm. Nhìn xem Linh Mộ Vân trong phòng làm việc, bởi vì vết thương thỉnh thoảng đau đến đầu đầy mồ hôi. Một bên đứng ngoài quan sát Thẩm Vân Yên liền đau lòng đến lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì ngốc như vậy? Nữ nhân xấu kia không đáng ngươi làm như vậy a? Ngươi để nàng đi chết không phải tốt sao? Có thể Linh Mộ Vân không nói một lời, chỉ là yên lặng gánh vác lên hết thảy. Thẩm Vân Yên liền lấy cái kia ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm tại bệnh viện từ từ dưỡng thương một chính mình khác. Để Thẩm Vân Yên coi như vui mừng sự tình phát sinh. Một chính mình khác bệnh nặng một trận đằng sau, giống như sửa lại tính tình. Đối với Linh Mộ Vân nói chuyện cũng ôn nhu, mặc kệ làm chuyện gì, cũng bắt đầu suy tính tới Linh Mộ Vân. Nhìn thấy một chính mình khác có biến hóa, Thẩm Vân Yên sát ý trong lòng dần dần ức chế xuống dưới. Nếu như chính nàng có thể hảo hảo đối đãi Mộ Vân lời nói, có lẽ còn có cứu. Có thể để Thẩm Vân Yên sát ý phóng đại sự tình hay là phát sinh. Trong cơn ác mộng chính mình không có tiếp tục bao lâu, lần nữa tin vào Ngô Minh Huy hoang luôn. Đối với Linh Mộ Vân nói lời ác độc, Thẩm Vân Yên thấy cảnh này, hẳn không thể cùng một chính mình khác đồng quy vu tận. Loại này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, còn sống làm gì? Tại sao muốn như thế đối đãi Mộ Vân? Vì cái gì? Thực sự không muốn lại nhìn thấy một chính mình khác Thẩm Vân Yên, từ đó cách một chính mình khác xa xa. Mỗi ngày đều hầu ở Linh Mộ Vân bên người. Mặc dù Thẩm Vân Yên không thể nói chuyện, không có khả năng tiếp xúc thế giới ác mộng bên trong hết thảy, nhưng chỉ cần có thể nhìn xem Linh Mộ Vân, đối với Thẩm Vân Yên tới nói chính là một cái an ủi lớn lao. Nhưng này một ngày vẫn là tới. Để Thẩm Vân Yên đau thấu tim gan sự tình vẫn là tới. Trong cơn ác mộng Linh Mộ Vân lại bị một chính mình khác hại chết. Thẩm Vân Yên nhìn tận mắt trong cơn ác mộng Linh Mộ Vân bị Thẩm Vân Yên cùng Ngô Minh Huy, còn có Ninh Quý Bắc Ninh người nhà cùng một chỗ kết hợp lại hại chết. Nàng Linh Mộ Vân lại bị bọn hắn hại chết. Chương 844, tiếp trước chương 844, tiếp trước Thẩm Vân Yên nhìn tận mắt Linh Mộ Vân mang theo bệnh thể từ trong văn phòng, liền xông ra ngoài. Không để ý tự thân an nguy, đem xe lái được nhanh. Mà hết thể này nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì trong cơn ác mộng một chính mình khác ở trong điện thoại lừa gạt hắn. Thẩm Vân Yên nhìn tận mắt Linh Mộ Vân lái xe hơi đi vào dã ngoại hoang vu. Nhìn tận mắt một chính mình khác cùng Ngô Minh Huy bọn hắn kết hợp lại tự tay hại chết Linh Mộ Vân. Nhìn xem Linh Mộ Vân trước khi chết, nhìn về phía Thẩm Vân Yên ánh mắt kia ở trong, bi thương khó nói nên lời cùng thống khổ. Yên lặng tại Thẩm Vân Yên sát ý trong lòng triệt để bạo phát. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Thẩm Vân Yên tựa như bị điên, bắt đầu đối với trong cơn ác mộng chính mình phát động công kích. Có thể căn bản đối với căn bản là không có cách cải biến ác mộng Thẩm Vân Yên tới nói, công kích như vậy không khác đối với không khí công kích. Nhìn xem Linh Mộ Vân chết đi Thẩm Vân Yên, không có bất kỳ cái gì thời điểm so giờ khắc này càng hy vọng mình có thể vọt tới ác mộng ở trong, giết cái kia vong ân phụ nghĩa chính mình. Thế nhưng là Thẩm Vân Yên làm không được. Nàng chỉ có thể nhìn ác mộng kia bên trong chính mình, giống như người không việc gì mở dạng, không có bất kỳ cái gì bị thương, vẫn tại cùng Ngô Minh Huy chuyện trò vui vẻ. Đứng ngoài quan sát lấy ác mộng Thẩm Vân Yên hỏng mất. Nàng quỳ gối giữa hư không, khẩn cầu lấy thần minh để trong cơn ác mộng cái kia chính mình chết không có chỗ chôn. Thẩm Vân Yên khẩn cầu có hiệu quả. Trong cơn ác mộng chính mình rốt cục bị trả thù. Linh Mộ Vân chết đi vào đêm đó, tinh thần sụp đổ, gần như điên cuồng tưởng Vân Phỉ liền lái xe hơi vọt tới Thẩm thị đại hạ dưới lầu. Trong cơn ác mộng một chính mình khác, bị gần như điên cuồng tưởng Vân Phỉ cầm trường đao trực tiếp thọc đi vào. Khi thấy lưỡi đao xuyên thấu qua một chính mình khác thân thể lúc, trong hư không Thẩm Vân Yên cười ha ha. Cái kia hành hạ Linh Mộ Vân gần 6 năm một chính mình khác rốt cục chết. Nàng rốt cục phải chết. Tưởng Vân Phỉ tại vì Linh Mộ Vân báo thù đằng sau, cũng tự vẫn mà chết. Thẩm Vân Yên nhìn xem ngã trong vũng máu một chính mình khác, trong mắt tràn đầy khoái ý. Rốt cục chết. Cái này gặp người rốt cục chết. Mộ Vân vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, có thể nàng lại đối đãi như vậy Mộ Vân. Đáng chết. Đáng chết a. Đáng chết. Đang lúc Thẩm Vân Yên xem xét thế giới ác mộng bên trong cái chết của mình dạng lúc, dị biến nảy sinh. Nằm trong vũng máu chính mình đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực, muốn đem Thẩm Vân Yên hút đi vào. Thẩm Vân Yên bất ngờ không đề phòng, bị hấp lực đống nhiên hút vào một chính mình khác thể nội, rất nhanh đã mất đi ý thức. Khi lại một lần nữa thức tỉnh qua đi, Thẩm Vân Yên phát hiện chính mình giống như cùng một chính mình khác hòa thành một thể. Chính mình giống như thật tiến nhập thế giới ác mộng, bất quá lại là cùng một chính mình khác hòa làm một thể phương pháp tiến bảo. Khác với lúc đầu chính là, mình bây giờ ý thức phi thường yếu ớt, đã không cách nào suy nghĩ, cũng không thể lại đi cơn ác mộng này trong thế giới mỗi một hẻo lánh tùy ý ngao du. Chỉ có thể thông qua một chính mình khác đến trải nghiệm thế giới ác mộng này. Phía dưới là kiếp trước Thẩm Vân Yên bị Tưởng Vân Phỉ ám sát đằng sau phát sinh hết thảy. Chậm rãi thức tỉnh, trong bụng đau nhức kịch liệt cùng trên đầu cái kia trắng bệnh ánh đèn để Thẩm Vân Yên nhịn không được nhíu mày. Chính mình gặp cái gì? Chờ chút. Tựa như là Tưởng Vân Phỉ đâm bị thương chính mình. Hỗn độn đại não dần dần thanh tỉnh. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh hết thảy,
Thẩm Vân Yên vô lực ngồi phịch ở trên giường. Ninh Mộ Vân chết rồi. Hắn vậy mà chết rồi. Giữa chưa nhìn thấy Ninh Mộ Vân đổ vào nơi đó thời điểm, Thẩm Vân Yên chỉ là coi là Ninh Mộ Vân là đang giả bộ bất tỉnh. Người kia chẳng qua là hướng phía Ninh Mộ Vân trên bụng đánh một quyền mà thôi. Ninh Mộ Vân làm sao lại chết đâu? Hắn chỉ là tại cái kia giả vờ ngất mà thôi. Có thể Tưởng Vân Phỉ lại nói hắn thật đã chết rồi. Còn có, Tưởng Vân Phỉ nói mình gan là Mộ Vân góp một nửa cho chính mình. Đây có phải hay không là thật? Vì cái gì hắn xưa nay không nói? Vì cái gì ta không biết? Thẩm Vân Yên ánh mắt hôi bại tựa ở trên tường, suy nghĩ dần dần tung bay hồi hồi đến lúc trước chính mình cùng Ninh Mộ Vân trải qua từng ly từng tí. Bành! Cửa phòng bị người một cước đá văng. Một mặt sát khí Diêu Vân Tĩnh từ ngoài cửa bập vào, vọt thẳng đến Thẩm Vân Yên trước mặt. "Thẩm Vân Yên, ngươi nói, hại chết Ninh Mộ Vân người, ngoại trừ ngươi cùng Ngô Minh Huy, Tống Triển Hào hai người kia đâm bên ngoài, còn có ai? Đến cùng còn có ai?" Thẩm Vân Yên hôi bại ánh mắt nhìn thoáng qua Diêu Vân Tĩnh, trong lòng tuân ra từng tia tan nát cõi lòng. Hôm nay thí nghiệm Ninh Mộ Vân chủ ý, trừ Ngô Minh Huy bên ngoài, còn có Ninh Quý Bác gia hoặc kia, là bọn hắn đi ra chủ ý, muốn chính mình thử một chút Ninh Mộ Vân. Nghĩ đến mình bị bọn hắn vài chính đang làm mồi nhử, đến dẫn dụ Ninh Mộ Vân mắc câu, cũng hại chết Ninh Mộ Vân. Chính mình cũng là hung thủ. Thẩm Vân Yên chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp nói ra: "Ninh gia, thà rằng nhà, thà rằng người nhà nói Ninh Mộ Vân đang giả bộ bất tỉnh, thà rằng nhà." Diêu Vân Tĩnh sau khi nghe, nổi trận lôi đình: "Người Ninh gia, đừng mong thoát đi một hay, còn có ngươi Thẩm Vân Yên, ngươi thiếu Ninh Mộ Vân, sớm muộn đều muốn còn." Diêu Vân Tĩnh nói đi liền không còn có để ý tới Thẩm Vân Yên, liền xông ra ngoài. Thẩm Vân Yên ánh mắt hôi bại mà nhìn xem phía trước, trong mắt không có chút nào tiêu cự. "Mộ Vân, thật xin lỗi, ta không biết, ta thật không biết." Bịch. Cửa phòng lần nữa mở ra, Kỷ Vân Ý Liễu mặt lạnh lấy đi đến. Thẩm Vân Yên nhìn xem Kỷ Vân Ý Liễu đang muốn nói cái gì. "Đừng." Kỷ Vân Ý Liễu trực tiếp đi lên phía trước, hung hăng quăng Thẩm Vân Yên một bàn tay. Đỏ tươi trưởng ấn tại gương mặt hiện lên. Nhìn xem bụng mặt Thẩm Vân Yên, Kỷ Vân Ý Liễu khàn cả giọng giận dữ hét: "Thẩm Vân Yên, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi đem ta Mộ Vân hại chết. Chuyện này chúng ta tuyệt đối còn chưa xong. Ta và ngươi không xong. Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Kỷ Vân Ý liền nói đi liền khóc rời đi phòng bệnh, chỉ để lại Thẩm Vân Yên một người tại phòng bệnh âm thầm thần thương. "Mộ Vân, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không nên tin tưởng Ngô Minh Huy cùng Ninh Quý Bác lời nói. Ta sai rồi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi." Ô ô ô ô ô, chương 845, vây quét chương 845, vây quét Kỷ Vân Ý sau khi rời đi, Thẩm Vân Yên trắng đêm chưa ngủ. Tại cái kia ban đêm yên tĩnh, Thẩm Vân Yên một mực tại hồi tưởng nàng cùng Ninh Mộ Vân vượt qua những hậu thiên. Ngay tại hồi ức lúc, Thẩm Vân Yên đột nhiên phát hiện, Ninh Mộ Vân một mực tại bảo vệ chính mình. Mặc kệ chính mình như thế nào đối lại hắn, Ninh Mộ Vân một mực tại dùng lớn nhất ái tâm đến yêu mến lấy chính mình, mà chính mình lại một mực không nhìn lấy hắn bảo vệ, làm bị thương tim của hắn. Tốt như vậy người, chính mình vậy mà tự tay hại chết. Tự tay hại chết. Đêm đó, Thẩm Vân Yên nước mắt một mực không ngừng. Ngày thứ hai, sáng sớm khóc một đêm, Thẩm Vân Yên mệt mỏi đứng lên, đang muốn uống miếng nước. Cửa phòng đột nhiên bị người bỗng nhiên đá văng. Trúc Vân Nhu mang người bay thẳng vào. Trúc Vân Nhu đối với Ninh Mộ Vân tình cảm, Thẩm Vân Yên là biết đến. Đối với Trúc Vân Nhu si tình, Thẩm Vân Yên rất là khinh thường. Nếu như không phải là vì gia gia, chính mình là tuyệt đối không có khả năng cùng Ninh Mộ Vân thực hiện hôn ước. Không chỉ một lần, Thẩm Vân Yên âm thầm nghĩ tới, nếu như gia gia không có vì chính mình định ra hôn ước, Ninh Mộ Vân cuối cùng có thể hay không cùng Trúc Vân Nhu vui kết liền cảnh. Cũng chỉ có Trúc Vân Nhu loại người này mới có thể ưa thích Ninh Mộ Vân đi. Cho tới nay, Thẩm Vân Yên đều có chút xem nhẹ Trúc Vân Nhu. Ninh Mộ Vân loại người này hắn đều ưa thích. Có thể từ khi tối hôm qua đằng sau, Thẩm Vân Yên đột nhiên có chút không dám nhìn Trúc Vân Nhu. Hiện tại càng là chột dạ ghê gớm. "Trúc Vân Nhu, ta..." Sắc mặt băng lãnh Trúc Vân Nhu không nói hai lời, đi lên chính là hai cái bàn tay. Đùng đùng. Tả Hữu Khai cung phía dưới, Thẩm Vân Yên bị Trúc Vân Nhu quất đến té ngã trên đất. Vết thương trên bụng cũng không chú ý xé rách vết thương, dịn ra tích tích vết máu. Thẩm Vân Yên sắc mặt xám xịt ngồi trên mặt đất. Nhìn xem chưa bao giờ sinh khí qua Trúc Vân Nhu hướng phía chính mình nổi trận lôi đình. "Thẩm Vân Yên, ngươi cái này gặp người." Trúc Vân Nhu ánh mắt sưng đỏ mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Vân Yên, "Ngươi vậy mà như vậy dám đối đãi ta Mộ Vân. Nếu như không phải gia gia ngươi trước kia liền cùng Mộ Vân gia gia, vì ngươi cùng Mộ Vân định ra hôn ước. Loại người như ngươi làm sao có thể gả cho Mộ Vân? Như ngươi loại này gặp nữ nhân căn bản không xứng làm Mộ Vân thế tử. Mộ Vân hắn vì ngươi góp thận, ngươi còn đối đãi như vậy nàng. Ngươi còn là người sao? Ngươi nói, ngươi còn là người sao?" Bị đánh đến khỏe miệng thẳng dỉ máu Thẩm Vân Yên, con mắt chua chua, trực tiếp cúi đầu xuống. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta sai rồi, ta không nên làm như vậy. Thật xin lỗi." "Đừng." Trúc Vân Nhu cắn răng lại cho Thẩm Vân Yên một bạt hai. Thẩm Vân Yên bị đánh đến trực tiếp nằm trên đất, ánh mắt hôi bại không gì sánh được. "Nói xin lỗi có làm được cái gì? Ngươi có thế để cho Mộ Vân trở về sao?" Thẩm Vân Yên con mắt chua chua, nằm dạp trên mặt đất trầm thấp khóc lên. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trúc Vân Nhu nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất Thẩm Vân Yên, ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được. "Thẩm Vân Yên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi còn có những cái kia tổn thương qua Mộ Vân người, ta một cái cũng sẽ không dung tha. Các ngươi dám hại chết ta Mộ Vân, ta tuyệt sẽ không dung tha các ngươi." "Thẩm Vân Yên, ngươi chậm rãi trở lấy đi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối tiếc không kịp." Trúc Vân Nhu lạnh lùng nhìn Thẩm Vân Yên một chút, liền quay người đi ra ngoài. Nam dạp trên mặt đất Thẩm Vân Yên nhìn xem quay người rời đi Trúc Vân Nhu, nước mắt mơ hồ hai mắt. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Mộ Vân, ta sai rồi. Trúc Vân Nhu trả thù tới rất nhanh. Xế chiều hôm đó, nam ở trên giường dưỡng bệnh Thẩm Vân Yên liền nhận được trong nhà cầu cứu điện thoại. Trúc Vân Nhu trong tay Nhu Vân Văn Hóa bắt đầu đối với Thẩm Thị Tập Đoàn toàn phương vị vây quét. Phàm là cùng Nhu Vân Văn Hóa cùng Thẩm Thị Tập Đoàn đồng thời có quan hệ hợp tác công ty, đều phải tại Nhu Vân Văn Hóa cùng Thẩm Thị Tập Đoàn ở trong làm ra lựa chọn. Chỉ cần cùng Nhu Vân Văn Hóa hợp tác nhất định phải từ bỏ Thẩm Thị Tập Đoàn. Trái lại cũng thế. Mà lúc này Nhu Vân Văn Hóa trải qua Trúc Vân Nhu nhiều năm kinh doanh, đã thành một nhà trăm tỷ xí nghiệp, thực lực hùng hậu. Thẩm Thị Tập Đoàn bất quá mới chỉ là 20 tỷ giá thị trường, căn bản so ra kém Nhu Vân Văn Hóa. Những công ty kia sau khi cân nhắc hơn thiệt, phần lớn từ bỏ Thẩm Thị Tập Đoàn. Đối này Thẩm Thị Tập Đoàn tới nói là một cái cự đại tổn thương. Không có cách nào xử lý phần này tình thế nguy hiểm, Thẩm Văn Sơn bọn hắn liền đem điện thoại đánh tới Thẩm Vân Yên nơi này. Thẩm Vân Yên lúc này mới phát hiện, Thẩm Thị Tập Đoàn có thể làm đến 20 tỷ giá thị trường, đều là Ninh Mộ Vân tại khổ tâm kinh doanh. Khi Ninh Mộ Vân sau khi chết, lớn như vậy một cái Thẩm Thị Tập Đoàn, vậy mà không ai có thể bước lên đánh. Chỉ có thể để Thẩm Vân Yên chính mình xuất mã. Không có biện pháp, Thẩm Vân Yên chỉ có thể kéo lấy thương thế, chuẩn bị xuất viện trưởng quản công ty. Xuất viện trên đường, một mặt tiểu tụy Thẩm Vân Yên gặp sắc mặt lãnh khốc Ôn Vân Yên. Ôn Vân Yên không nói hai lời, trực tiếp xông lên đến đây, một cước đạp Thẩm Vân Yên té ngã trên đất, lại đi tới hung hăng rút Thẩm Vân Yên hai cái tát, tiến lên bóp lấy Thẩm Vân Yên cổ, khàn cả giọng giận dữ hét, "Thẩm Vân Yên, ngươi cái này gặp người, ngươi trả cho ta mây nhỏ, ngươi trả cho ta mây nhỏ, đưa ta mây nhỏ." Thẩm Vân Yên kém chút bị Ôn Vân Yên bóp chết, hay là Ôn Vân Yên người bên cạnh cương ép kéo lại Ôn Vân Yên. "Ôn tổng, Ôn tổng, ngài tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút." Ôn Vân Yên bóp lấy Thẩm Vân Yên, cuối cùng chính mình khóc lên. "Thẩm Vân Yên, ngươi tại sao muốn đối đãi như vậy mây nhỏ? Hắn đối với ngươi tốt như vậy, vì cứu ngươi ngay cả một nửa gan đều cho ngươi. Ngươi tại sao muốn đối với hắn như vậy? Vì cái gì?" Ôn Vân Yên ngồi dưới đất khóc ròng ròng. Thẩm Vân Yên ánh mắt hôi bại nằm trên mặt đất, nước mắt cũng từ khỏe mắt từ từ tràn ra. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tinh thần sụp đổ, Ôn Vân Yên bị trợ thủ viện rời đi bệnh viện. Mà Thẩm Vân Yên ngay tại trên mặt đất lặng lặng nằm, nước mắt mơ hồ hết thảy trước mắt. "Mộ Vân, ta thật sai, ta cũng không dám nữa. Ngươi về là tốt không tốt, có được hay không?" Chương 846, hết cách xoay chuyển, 1, chương 846, hết cách xoay chuyển, 1, dồn dập tiếng điện thoại đánh thức một mình thút thít Thẩm Vân Yên. Từ dưới đất từ từ bò lên, Thẩm Vân Yên từ trong bọc phí sức lấy điện thoại di động ra. Nhận điện thoại, trắng diễm dồn dập tiếng thúc giục từ trong ống nghe vang lên. "Mây khói cái kia, ngươi làm sao còn chưa tới a? Công ty bây giờ cách không ra người a? Ngươi mau chạy tới đây một chút a." Vừa mới còn tại tinh thần chán nản, Thẩm Vân Yên nghĩ đến công ty tình huống hiện tại, chỉ có thể lau đi nước mắt, đè xuống trong lòng bi thương, từ dưới đất bò dậy. "Mẹ, ta lập tức đi qua." Cúp điện thoại, Thẩm Vân Yên nhìn xem trong kính bừa bộn chính mình, ánh mắt một trận hôi bại. "Thẩm Vân Yên, đây chính là người báo ứng à?" Thẩm Thị Tập Đoàn tầng cao nhất trong văn phòng. Thẩm Vân Yên sắc mặt trắng bệch ngồi đang làm việc trước bàn, nhìn trước mắt chồng chất văn kiện, thở phạc mà hỏi, "Tình huống thế nào?" Thẩm Văn Sơn sắc mặt có chút khó coi nói, "Mây khói à, những công ty kia vì không đắc tội Nhu Vân Văn Hóa đã cùng chúng ta đoạn tuyệt hợp tác. Hiện tại chúng ta tổn thất rất lớn, mà lại có rất nhiều tiền vốn lỗ hổng." Thẩm Vân Yên nghe được tiền vốn lỗ hổng, lông mày nhướng lên. "Tiền vốn lỗ hổng? Trước đó không phải mới xuất ra 2 tỷ bổ túc lỗ hổng sao? Vì cái gì lại có tiền vốn lỗ hổng?" Thẩm Văn Sơn một mặt khó xử nói, "Mây khói cái kia, ngươi cũng không phải không biết. Những công ty này cùng chúng ta đoạn tuyệt hợp tác đằng sau, chúng ta rất nhiều tiền đều bị những cái kia hạng mục kéo vào, cho nên mới có tiền vốn lỗ hổng." Thẩm Văn Sơn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Thẩm Vân Yên một chút, nhỏ giọng nói ra, "Mây khói cái kia, công ty hiện tại nhu cầu cấp bách bổ túc những cái kia tiền vốn lỗ hổng. Nếu không, ngươi lại đi hướng Triệu Tranh từ quỹ đầu tư bên trong lấy một chút tiền đến lấp bằng công ty chỗ trống." Thẩm Vân Yên ánh mắt mất mát cúi đầu. Cái kia quỹ đầu tư là Gia Gia cùng Ninh Gia Gia vì mình cùng Ninh Mộ Vân cộng đồng thiết lập quỹ đầu tư, khoảng chừng 13 tỷ. Ninh Mộ Vân thậm chí đến chết cũng không biết khoản này quỹ đầu tư tồn tại, mà chính mình vì bổ khuyết Thẩm Thị Tập Đoàn tiền vốn lỗ hổng đã từ quỹ đầu tư bên trong lấy gần 7 tỷ tiền vốn. Vừa nghĩ tới chính mình giấu giếm Ninh Mộ Vân bụng trộm đã rút ra quỹ đầu tư gần 7 tỷ tiền vốn, Thẩm Vân Yên cũng cảm giác chính mình như cái tiểu thâu, nhất là Ninh Mộ Vân đã chết đi hiện tại. Loại này cảm giác ấy nấy càng làm Thẩm Vân Yên xấu hổ vô cùng. "Mây khói, mây khói." Thẩm Vân Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, Thẩm Văn Sơn một mặt vội vàng nhìn xem chính mình. "Mây khói, ngươi có thể từ quỹ đầu tư bên trong rút ra một chút tiền vốn giúp công ty chắn lỗ hổng sao?" Thẩm Vân Yên bi ai nhắm mắt lại, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Thiếu bao nhiêu?" "Cũng không nhiều." Thẩm Văn Sơn cười cười, "Cũng liền 500 triệu, 500 triệu." Thẩm Vân Yên ngón tay run rẩy một chút, thân hình không thể ức chế run rẩy lên. "Mây khói, ngươi đi Triệu Tranh nơi đó lấy 500 triệu đến lấp một chút lỗ hổng có được hay không?" Thẩm Vân Yên nội tâm vùng vẫy một hồi, cuối cùng vô lực thong xuống tay. "Mộ Vân, xin lỗi rồi. Vì công ty, ta chỉ có thể lại đi vận dụng bút kia quỹ đầu tư. Thẩm Thị Tập Đoàn cũng là tâm huyết của ngươi, ngươi cũng không đành lòng để nó xảy ra chuyện đi." "Mây khói, tốt ta." Thẩm Vân Yên run rẩy nhẹ gật đầu, "Ta sẽ đi." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thẩm Văn Sơn cao hứng mừng mừng mà hỏi thăm, "Mây khói, có cần hay không cha đưa ngươi đi Triệu Tranh nơi đó?" "Không cần." Thẩm Vân Yên chịu đựng vết thương trên bụng, chậm rãi đứng lên. "Chính ta lấy đi." một mình ngươi được không? Nếu không ta để Tiểu Triệu đưa ngươi.
Không cần.
Thẩm Vân Yên thần sắc xa xút, từng bước hướng phía bên ngoài phòng làm việc đi đến. Chính ta lấy liền tốt. Vậy ngươi trên đường chậm một chút, về sớm một chút. Ra phòng làm việc, Thẩm Vân Yên đã nghe không được Thẩm Văn Sơn kêu gọi. Trước ngực đau từng chút dày vò lấy Thẩm Vân Yên dần dần chậm chạp thần kinh. Nhưng trong lòng bi thống đã đem Thẩm Vân Yên tra tấn thủng trăm ngàn lỗ. So ra mà nói, trước ngực đau từng cơn ngược lại không coi vào đâu. Mà liền tại Thẩm Vân Yên đi ngang qua một gian phòng làm việc lúc, lại cứng ở nguyên địa. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê nhìn đi vào, trên bàn công tác viết Linh Mộ Vân ba chữ to thân phận bại không gì sánh được dễ thấy. Thẩm Vân Yên phảng phất còn có thể nhìn thấy Linh Mộ Vân vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Tại mỗi một ngày đi làm lúc, Linh Mộ Vân kiểu gì cũng sẽ từ trong văn phòng hướng phía đi ngang qua Thẩm Vân Yên cười phất tay. Mà Thẩm Vân Yên luôn luôn một mặt lãnh nạo ly biệt mà đi, nhìn cũng không nhìn Linh Mộ Vân một chút. Có thể Linh Mộ Vân đã không có ở đây, Thẩm Vân Yên sau này sẽ là muốn không để ý tới Linh Mộ Vân đều không làm được. Chương 846, hết cách xoay chuyển 2, chương 846, hết cách xoay chuyển 2, nhìn xem trống rỗng phòng làm việc, Thẩm Vân Yên đột nhiên cúi đầu, nước mắt tràn mi mà ra. Mộ Vân, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thẩm Vân Yên bi thống nhìn phòng làm việc một chút, kéo lấy bước chân nặng nề leo lên thang máy. Tại một trận tốn công tốn sức thao tác đằng sau, Thẩm Vân Yên hay là từ Triệu Tranh Quỹ đầu tư nơi đó lấy ra 5 ức tiền vốn. Thẩm thị tập đoàn tiền vốn lỗ hổng tại 500 triệu tiền bạc bổ sung đã bổ túc. Có thể Thẩm Vân Yên lại cảm thấy mình tâm đột nhiên trống đi một khối lớn lỗ hổng. Nhu Vân Văn Hóa Thế Công tạm thời bị cái kia 500 triệu tiền vốn hóa giải, nhưng Thẩm thị tập đoàn vấn đề vẫn là rất nhiều. Những cái kia hợp tác công ty chống ra hợp tác thương cần công ty mới đến bổ sung. Những sự vụ này chồng chất tại Thẩm Vân Yên trên bàn công tác, để nàng lâm vào bận rộn vòng xoáy. Thẩm Vân Yên dần dần lâm vào sức đầu mẹ chán làm việc ở trong, tìm kiếm những cái kia mới hợp tác thương, giải quyết Nhu Vân Văn Hóa xuất hiện vấn đề mới đã chiếm cứ Thẩm Vân Yên toàn bộ tinh lực. Thẩm Vân Yên ngay tại cái này phức tạp sự vụ ở trong trở nên càng tiểu tụy. Bất quá loại này lượng lớn sự vụ ngược lại để Thẩm Vân Yên thống khổ hóa giải rất nhiều. Thể xác tinh thần bi thống Thẩm Vân Yên chỉ có tại kiểu bận rộn này hoàn cảnh bên dưới mới có thể tạm thời lãng quên Linh Mộ Vân rời đi bi thống. Bất quá kiểu bận rộn này mà bình tĩnh thời gian không có tiếp tục quá lâu. Thẩm thị tập đoàn cổ phiếu đột nhiên bị người tại trên thị trường chứng khoán ác ý bán khống. Tại gặp tổn thất to lớn đằng sau, Thẩm Vân Yên lập tức khởi động điều tra. Lấy được kết quả, lại làm cho Thẩm Vân Yên lần nữa nhớ tới đã rời đi Linh Mộ Vân. Bán khống Thẩm thị tập đoàn không phải người khác, chính là Ôn Vân Yên chỗ chấp trưởng Ôn thị tập đoàn. Thẩm thị tập đoàn tại chịu đựng Nhu Vân Văn Hóa tập kích đằng sau, lại bị đến từ Ôn thị tập đoàn bán khống. Thẩm Vân Yên minh bạch lần này bán khống là đến từ Ôn Vân Yên trả thù. Trong lòng biết đối lý, Thẩm Vân Yên không có trái lại công kích Ôn thị tập đoàn, chỉ là âm thầm liếm láp lấy vết thương, tìm kiếm nghị cách triệu tập tiền vốn đến đem tổn thất giá cổ phiếu lần nữa tăng lên. Tại Thẩm Vân Yên sức đầu mẹ chán xử lý lấy đến từ Ôn Vân Yên cùng Trúc Vân Nhu lúc công kích, cảnh sát lại tìm tới cửa. Đến đây cảnh sát trực tiếp đem Thẩm Vân Yên dẫn tới cục cảnh sát ở trong. Lý do thì là muốn điều tra Linh Mộ Vân cùng Tưởng Vân Phỉ tử vong ở trong, Thẩm Vân Yên làm ra cái tác dụng gì? Thẩm Vân Yên minh bạch, đột nhiên tới cửa cảnh sát là Diêu Vân Tĩnh trả thù. Trúc Vân Nhu, Ôn Vân Yên, Diêu Vân Tĩnh một cái tiếp một cái đối với Thẩm Vân Yên phát khởi công kích. Cảnh sát đang điều tra ở trong, hỏi thăm vấn đề tương đương bén nhọn. Có rất nhiều vấn đề, Thẩm Vân Yên nghe được đều sẽ cảm giác đến tê tâm liệt phế. Lại càng không cần phải nói tại cảnh sát hỏi thăm xuống, Thẩm Vân Yên còn nhất định phải chính miệng nói ra. Loại kia đang giảng giải trong hồi ức không ngừng tra tấn cảm giác của mình để Thẩm Vân Yên cơ hồ muốn chết mất. Có thể Diêu Vân Tĩnh không muốn để cho Thẩm Vân Yên chết. Mỗi khi Thẩm Vân Yên muốn tiếp cận sụp đổ thời điểm, cảnh sát liền sẽ đình chỉ hỏi thăm, để Thẩm Vân Yên trở về nghỉ ngơi thật tốt. Mà khi Thẩm Vân Yên vừa mới nơi nghỉ ngơi có mấy phần tinh lực đằng sau, cảnh sát lại sẽ phi thường lễ phép tìm tới cửa, lần nữa để Thẩm Vân Yên tiếp nhận điều tra. Sau đó Thẩm Vân Yên liền sẽ lần nữa bị chính mình giảng thuật chỗ tra tấn cùng tra tấn. Đây chính là Diêu Vân Tĩnh đối với mình trả thù. Cứ như vậy, Thẩm Vân Yên bắt đầu ở công ty cùng cục cảnh sát hai đầu xuất hiện. Một bên xử lý công ty phiền phức, một bên tại chính mình giảng thuật ở trong tra tấn lấy chính mình. Tại lần lượt tra tấn qua đi, Thẩm Vân Yên thần kinh cũng biến thành chết lặng đứng lên. Khi lại một lần nữa từng nói tới đi chính mình như thế nào đối đãi Ninh Mộ Vân sự tình sau, Thẩm Vân Yên cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra. Bất quá vì thế mà sinh ra biến hóa chính là Thẩm Vân Yên càng lúc càng giống một người điên. Mỗi ngày lôi thôi lết thiết, bận thỉu. Nhiều khi bức bừa bãi, chỉ có ở công ty sự tình bên trên, Thẩm Vân Yên còn có thể suy nghĩ. Thẩm Vân Yên ngay tại Trúc Vân Nhu, Ôn Vân Yên cùng Diêu Vân Tĩnh ba người hùn vốn công kích phía dưới đau khổ kiên trì. Thẩm Vân Yên cũng không biết chính mình cùng Thẩm thị còn có thể kiên trì bao lâu thời gian liền sẽ sụp đổ. Có lẽ ngày mai, có lẽ một giây sau. Thẩm Vân Yên cùng Thẩm thị tập đoàn ngay tại loại này không ngừng tổn thất trạng thái dưới, cùng Nhu Vân Văn Hóa, Ôn thị tập đoàn, còn có Diêu Vân Tĩnh công kích đến rằng có ở cùng nhau. Bất quá loại rằng co này không có tiếp tục quá lâu. Khi nữ nhân kia xuất hiện đằng sau, hết thảy liền đều đã hết cách xoay chuyển. Cái kia kinh khủng nữ nhân xuất hiện, chính là thân ảnh màu trắng kia. Hoàng phủ Vân Khanh. Chương 847, phản bội cùng vứt bỏ chương 847, phản bội cùng vứt bỏ Hoàng phủ Vân Khanh. Thẩm Vân Yên trước kia chưa bao giờ thấy qua nghe qua cái tên này, cũng không có gặp qua nữ nhân này. Bất quá Hoàng phủ hai chữ này, Thẩm Vân Yên ngược lại là tại giá cổ phiếu nghe qua. Hoàng phủ quốc tế, thị trường chứng khoán ở trong cự vô phách, một nhà xuyên quốc gia thương nghiệp cự đầu có thể cùng trái cây sánh vai tồn tại kinh khủng. Dưới cờ tài sản vô số, giá thị trường đạt đến kinh khủng bạn ước trình độ. Tại loại quái vật khổng lồ này trước mặt, Thẩm thị tập đoàn tựa như một cái con tốt nhỏ. Mà cái này Hoàng phủ Bần Khanh chính là cái này Hoàng phủ quốc tế người cầm lái. Tại Thẩm thị tập đoàn cùng Nhu Vân Văn hóa, Ôn thị tập đoàn lẫn nhau rằng có lúc, Hoàng phủ Vân Khanh mang theo Hoàng phủ quốc tế, lấy thế lôi đỉnh vạn quân xâm nhập chiến trường. Nguyên bản liền bị Nhu Vân Văn hóa cùng Ôn thị tập đoàn hai nhà ép tới nguyên khí đại thương Thẩm thị tập đoàn, tại Hoàng phủ quốc tế cái này cự vô phách trước mặt, lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Hoàng phủ quốc tế thế công rất là điên cuồng. Cơ hồ là lấy ra cùng Thẩm thị tập đoàn giá thị trường tương đương tiền vốn đến nghiền ép, thậm chí là diện sát Thẩm thị tập đoàn. Thẩm thị tập đoàn mắt xích tài chính triệt để đứt gãy. Tại Hoàng phủ quốc tế công kích trước mặt, dù là Thẩm Vân Yên đem quỹ đầu tư bên trong tất cả tiền đều lấy ra đều không đủ dùng. Thẩm thị tập đoàn cứ như vậy lâm vào tuyệt cảnh. Ngồi liệt đang làm việc trước bàn, bẩn thỉu Thẩm Vân Yên, làm sao cũng nghĩ không thông, cái này Hoàng phủ Vân Khanh là từ đâu xuất hiện? Nàng rốt cuộc là ai, vậy mà có thể làm cho Hoàng phủ quốc tế cái này cự vô phép xuất thủ? Còn có nàng tại sao muốn xuất thủ? Trúc Vân Nhu, Ôn Vân Yên cùng Diêu Vân Tĩnh trả thù chính mình, còn có thể nói là vì cho Ninh Mộ Vân báo thù. Có thể cái này Hoàng phủ Vân Khanh, Thẩm Vân Yên nghe đều không có nghe qua, ngay cả ký ức quá khứ bên trong cũng không tồn tại. Nàng chẳng lẽ cũng nhận biết Ninh Mộ Vân sao? Vậy tại sao Ninh Mộ Vân không có nói với chính mình? Thẩm Vân Yên vẫn còn nhớ, có thể khiến Thẩm Vân Yên tuyệt đối không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh. Thẩm Văn Sơn, Bạch Diễm, còn có Thẩm Hiên Nghĩa, bọn hắn vậy mà phản bội chính mình. Ba người không biết từ chỗ nào đạt được một chút tin tức ngầm. Theo tin đồn nói, Thẩm Vân Yên không biết từ lúc nào đắc tội Hoàng phủ Vân Khanh. Cho nên Hoàng phủ Vân Khanh mới có thể để Hoàng phủ quốc tế liều lĩnh xuất ra nhiều tiền như vậy, đến phá hủy Thẩm thị tập đoàn. Đạt được tin tức ngầm ba người, phi thường oán hận Thẩm Vân Yên trước đó làm những chuyện kia. Bọn hắn không thể để cho bọn hắn ỷ vào Thẩm thị tập đoàn bởi vì Thẩm Vân Yên mà phá sản. Cho nên, một nhà ba người rất nhanh làm một cái quyết định. Bọn hắn quyết định đem Thẩm Vân Yên đuổi ra cửa chính, hướng Hoàng phủ Vân Khanh biểu thị chính mình cùng Thẩm Vân Yên không có bất cứ quan hệ nào. Muốn dùng cái này đạt được Hoàng phủ Vân Khanh thông cảm. Dù cho cái này bị từ bỏ người, là người nhà của bọn họ, là nữ nhi của bọn hắn, là tỷ tỷ của hắn. Thẩm Vân Yên bị tàn khốc nhất phản bội. Ba người tựa như tránh né ôn thần một dạng, hòa tốc cùng Thẩm Vân Yên đoạn tuyệt quan hệ. Cũng tại Thẩm Vân Yên còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem Thẩm Vân Yên hết thảy đồ vật đều ném ra cửa chính. Thẩm Vân Yên ngay tại một cái trời mưa to, bị ba người đuổi ra khỏi cửa chính. Một thân áo ngủ, bẩn thỉu Thẩm Vân Yên cứ như vậy ngồi liệt tại trong đất mưa. Ngồi tại trong đất mưa, Thẩm Vân Yên nhìn trước mắt sáng sủa sạch sẽ biệt thự, thê lương mà cười. Chính mình vì bọn hắn bỏ ra hết thảy. Qua nhiều năm như vậy dốc hết tâm huyết, liều mạng vất vả. Sau khi tốt nghiệp đại học, chính mình từ Thẩm Văn Sơn trong tay tiếp trưởng Thẩm thị tập đoàn lúc, đã có gần 4 tỷ tiền vốn lỗ hổng. Là chính mình từ gia gia cùng Ninh gia gia lưu lại quỹ đầu tư bên trong xuất ra 4 tỷ mới bổ sung lỗ hổng kia. Vì công ty, chính mình thậm chí biết Ninh Mộ Vân chết đi, đều không có nói cho hắn biết. Vì Thẩm thị tập đoàn, vì Thẩm gia, chính mình bỏ ra hết thảy. Nếu như không có chính mình vất vả, Thẩm thị tập đoàn rất có thể sớm liền đã đổ. Không có chính mình cùng Mộ Vân khổ tâm kinh doanh, Thẩm thị tập đoàn nào có hôm nay? Thẩm Văn Sơn, Bạch Diễm cùng Thẩm Hiên Nghĩa nào có hiện tại ngày tốt lành dạng ngày qua? Thậm chí tại Nhu Vân Văn hóa công kích công ty lúc, chính mình cũng không tiếc mang theo vết dao đến xử lý công chuyện của công ty. Nhưng bọn hắn vậy mà tại trước mắt như này đối xử với chính mình như thế, đem chính mình trực tiếp đuổi ra khỏi Thẩm gia. Ngồi tại trong đất mưa, nhìn lên trên trời rơi xuống hạt mưa, Thẩm Vân Yên thê lương khóc lên. Mộ Vân, ta thật hối hận a. Ta hối hận không nên đem một khóa chân tâm đặt ở bọn hắn đám gia hỏa kia trên thân. Nếu như không phải là vì bọn hắn, ta căn bản không cần giấu giếm ngươi về quỹ đầu tư sự tình. Nếu như ta không có đem quỹ đầu tư lấy ra cho bọn hắn lấp lỗ thủng lời nói, chúng ta đại khái có thể cầm những số tiền kia mở một nhà chính chúng ta công ty. Nói như vậy, ngươi có thể sẽ không chết. Chúng ta khả năng vẫn như cũ sẽ cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Mộ Vân, ta thật hối hận a. Mộ Vân. Ô ô ô, bể bộn tiếng mưa rơi rất nhanh thôn vệ Thẩm Vân Yên tiếng khóc. Thẩm Vân Yên rất nhanh biến mất tại bàng bạc trong mưa to, không còn có xuất hiện tại Thẩm Văn Sơn, Bạch Diễm, Thẩm Hiên Nghĩa ba người trước mắt. Tại ba người trong dự đoán, cùng Thẩm Vân Yên cắt chém đằng sau, Hoàng phủ Vân Khanh hẳn là sẽ thu hồi đối với Thẩm thị tập đoàn công kích. Mặc dù tại Hoàng phủ quốc tế công kích đến tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần Hoàng phủ Vân Khanh thu hồi thế công, Thẩm thị tập đoàn vẫn là có thể tiếp tục còn sống xuống dưới. Có thể sự tình phát triển hay là vượt ra khỏi ba người đó trước. Cứ việc ba người đã tìm kiếm nghĩ cách nói cho Hoàng phủ quốc tế người, bọn hắn đã cùng Thẩm Vân Yên hoàn toàn cắt chém. Nhưng Hoàng phủ quốc tế thế công vẫn chưa đình chỉ. Tại ba người trong tuyệt vọng, Thẩm thị tập đoàn cuối cùng vẫn nên đón điểm cuối cuộc đời, phá sản thanh toán. Từ Thẩm Vân Yên ra khi đó bắt đầu kéo dài đến nay mấy chục năm Thẩm thị tập đoàn, hay là biến thành ô hữu. Bị ngân hàng lấy đi hết thẻ tài sản Thẩm Văn Sơn ba người tại thống khổ dãy rủa đằng sau, lưu lạc đầu đường. Bất quá ba người đầu đường sinh hoạt cũng không có tổn tục quá lâu. Bạch Diễm cùng Thẩm Hiên Nghĩa tại Thẩm thị tập đoàn còn tại thời điểm, bởi vì chính mình lỗ mãng trêu chọc quá nhiều địch nhân. Tại Thẩm thị tập đoàn biến mất đằng sau, hai người rất nhanh liên đối Thẩm Văn Sơn cùng một chỗ bị những người kia trả thù. Ba người rất nhanh biến mất tại đầu đường. Nghe nói có người từng tại Miễn Điện thấy qua, ba người hề vải thân ảnh. Gặp phải điều xấu không chỉ Thẩm Văn Sơn ba người, bị bọn hắn trước kia vứt bỏ Thẩm Vân Yên cũng bị giống nhau điều xấu. Tại một gian hắc ám to lớn trong kho hàng, bị xích sắt kia trói lại Thẩm Vân Yên nhìn trước mắt thân ảnh màu trắng, run rẩy hỏi nàng vẫn muốn hỏi vấn đề. Ngươi chính là Hoàng phủ Vân Khanh. Chương 848, nhận hết tra tấn. Chương 848, nhận hết tra tấn của cậu. Thanh thúy giày cao gót âm thanh chậm rãi vang lên. Thân ảnh màu trắng từ trong bóng tối từ từ đi ra. Không sai, ta chính là Hoàng phủ Vân Khanh. Khổng lồ mà hắc ám trong kho hàng, cái kia đạo thân ảnh màu trắng phảng phất một cái tinh linh. tóc dài màu trắng thuận hoạt kéo đến bắp chân, màu đỏ tươi con ngươi tại mở tối hoàn cảnh bên trong, lộ ra dị thường loại sáng. Nếu như chỉ nhìn nữ hài bản thân lời nói, mỹ mạo của nàng đủ để cho bất luận cái gì minh tinh tự ti mặc cảm. Lại thêm nữ hài cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, đủ để cho bất luận kẻ nào đối với nó sinh ra ý muốn bảo hộ. Phản phất nàng chỉ là một cái yếu đuối đáng yêu tiểu nữ hài. Bất quá, khi thấy nữ hài tự thân cái kia lãnh nạo khí chất cùng nàng sau lưng một hàng kia túi đầu ra hiệu người áo đen lúc, tất cả mọi người liền đều đã minh bạch. Nữ hài trước mắt cùng yếu đuối vô duyên, mà là một vị uy phong lẫm lẫm thượng vị giả. Xích sắt nơi cổ tay trói quá lâu, hai tay đã bắt đầu chết lặng. Thẩm Vân Yên nhìn trước mắt nữ hài, ánh mắt thảm đạm, thanh âm khàn giọng: "Ngươi, tại sao muốn đối phó Thẩm thị tập đoàn?" "Là bởi vì mộ." "Đừng." Thẩm Vân Yên vẫn chưa nói xong, Hoàng phủ Vân Khanh liền hướng phía Thẩm Vân Yên trên mặt hung hăng quăng một bàn tay. "Ý miệng, ngươi không xứng gọi mộ Vân danh tự." Khô khụ. Dưới một trường, Thẩm Vân Yên khỏe miệng chảy ra điểm điểm máu tươi. Vô lực cúi đầu xuống, Thẩm Vân Yên ánh mắt hôi bại mà nhìn xem mặt đất. "Quả nhiên là ạ." "Quả nhiên là vì hắn trầm mặc một hai." Thẩm Vân Yên thanh âm trầm thấp hỏi: "Ngươi biết hắn sao?" "Đương nhiên." Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Vân Yên, "Hắn là của ta người yêu người yêu." Thẩm Vân Yên đột nhiên cảm thấy cái từ này tốt lạ lắm. "Người yêu?" Chính mình cùng Ninh Mộ Vân là pháp luật đăng ký, làm qua hôn lễ vợ chồng. Chính mình hẳn là có thể gọi hắn người yêu đi. Có thể chính mình kêu lên sao? Chính mình yêu hắn sao? Giống như không có. Chính mình rõ ràng cùng Mộ Vân là vợ chồng, kết hôn 6 năm nhưng không có vượt qua một ngày vợ chồng sinh hoạt. So sánh chính mình loại người này, Trúc Vân Lu, Kỷ Vân Ý Điệ, Ôn Vân Yên, Diêu Vân Tĩnh các nàng ngược lại càng giống thà rằng Mộ Vân thế tử. Các nàng tiểu gì cũng sẽ tại các loại thời điểm đến quan tâm Ninh Mộ Vân. Ninh Mộ Vân mệt mỏi, các nàng sẽ đến an ủi hắn. Ninh Mộ Vân bị bệnh, các nàng sẽ đi chiếu cố hắn. Ninh Mộ Vân mệt mỏi, các nàng sẽ cùng hắn nói chuyện. Chứ không có kết hôn, không có xử lý hôn lễ, không có vợ chồng cộng đồng sinh hoạt. Các nàng ngược lại so với chính mình càng giống thà rằng Mộ Vân thế tử. Mà chính mình cái này cái gì đều là người, ngược lại giống một người xa lạ. Có lẽ chính mình thật không xứng làm thê tử của hắn đi. Thần kinh đã chết lặng Thẩm Vân Yên không muốn nghĩ nhiều nữa. "Thật xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt hắn, ta thật không biết trên người hắn có tổn thương. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi." Nói xin lỗi có làm được cái gì? Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Vân Yên, coi như ngươi nói lên 1000 câu, 10000 câu, chẳng lẽ ta Mộ Vân có thể phục sinh sao? Thẩm Vân Yên ánh mắt ảm đạm mà cúi thấp đầu. "Cho nên, ngươi muốn giết ta sao?" "Giết ngươi?" Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt lệ khí 10 phần. "Giết ngươi? Mộ Vân trước đó tiếp nhận những thống khổ kia, ai đến hoàn lại? Ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi ngày đêm nhận hết trả tấn. Mộ Vân sinh trước ở trên thân thể ngươi bị bao nhiêu thống khổ, ta muốn để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Ta muốn để ngươi vĩnh viễn sống ở trong thống khổ." Hoàng phủ Vân Khanh nói đi, quay người chậm rãi rời đi. Đánh gãy tứ chi của nàng, lại đem nàng ném ra, để nàng tự sinh tự diệt. "Là gia chủ." N nhìn xem lạnh suy nghĩ chen chúc mà đến các người áo đen, Thẩm Vân Yên túi đầu xuống thê lương mà cười. "Mộ Vân, đây chính là ta báo ưng à?" "A a a a." Tứ chi bị sống sờ sờ cắt đứt, Thẩm Vân Yên tựa như một bãi bùn nhão một dạng bị ném ra ngoài. Nhìn xem ánh mặt trời ấm áp, sắp đau đến hôn mê Thẩm Vân Yên, chậm rãi phun ra một câu: "Mộ Vân, thật xin lỗi, mấy ngày sau, Linh Thị tập đoàn, Tần Thị tập đoàn hai nhà công ty lớn, tại Nhu Vân Văn Hóa, Ôn Thị tập đoàn, còn có Hoàng phủ Quốc tế hợp lực tiến công phía dưới, đều phá hủy. Người Ninh gia cùng người Tần gia tại bất chi bất giác ở trong, biến mất tại Ma Đô giữa đám người. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ma Đô đầu đường đột nhiên xuất hiện một bộ thân thể vằn mèo tên ăn mày. Vằn mèo tứ chi, bẩn thỉu dáng vẻ, cùng trên người tán phát ra mùi thối đều để thấy được nàng người đều vô ý thức xua đuổi. Bất quá tên ăn mày tựa như là người cầm. Dù cho nhận người qua đường đụng mạng, xua đuổi, thậm chí ẩu đả, tên ăn mày đều là không nói một lời. Chỉ là dùng cái kia vằn mèo tứ chi cố gắng chống đỡ lấy thân thể, trên mặt đất ngọ nghệ nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi rời đi. Tại Thẩm Thị tập đoàn, Linh Thị tập đoàn, Tần Thị tập đoàn liên tiếp hủy diệt đằng sau, dung chuyển thị trường chứng khoán giống như lần nữa bình tĩnh lại, Ma Đô lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một ngày nào đó, Ma Đô vùng đồng nội nhà tang lễ trước đột nhiên tới thật nhiều người. Ngày đó thà rằng Mộ Vân cùng Tưởng Vân Phỉ hạ táng thời gian, Ôn Vân Yên, Trúc Vân Nu, Kỷ Vân Ý Điệ, Diêu Vân Tĩnh, Hàn Vân Huyên cùng chủ trì hạ táng nghi thức Hoàng phủ gia gia chủ, Hoàng phủ Vân Khanh. Mấy người đều là một thân váy đen, ánh mắt bi thống mà nhìn xem lặng lặng nằm tại trong quan tài thủy tinh Linh Mộ Vân. Quan tài hai bên còn đứng lấy Kỷ Thiên Minh cùng một chút người xa lạ. Bọn hắn thà rằng Mộ Vân tuổi thơ lúc ở cô nhi viện bạn chơi. Nghe nói Linh Mộ Vân tin chết đằng sau, cố ý chạy đến cho hắn tế điện. Mà Tưởng Vân Phỉ thì nằm tại một cái khác nước bọn quan tài thủy tinh quách ở trong. Ánh mắt đờ đẫn chúc cảnh hành cùng Ổ Phệ Lý ạ, còn có thần sắc bi thương Cố Thanh Dương Tưởng Hành An thì tại quan tài hai bên bồi tiếp Tưởng Vân Phỉ. Bồi tiếp bọn hắn chưa từng nhận nhau tiểu nữ nhi. Tại một loạt nghi thức qua đi, hai người quan tài khởi hành, chuẩn bị vận chuyển về thượng quan gia một chỗ ở vào trên núi Trang Viên. Tòa Trang Viên kia sơn thanh thủy tú, vẫn còn ấm suối tồn tại. Đó là Hoàng phủ Vân Khanh đặc biệt vì Ninh Mộ Vân chọn lựa nơi ngủ say. Ngay tại quan tài chuẩn bị khởi hành lúc, theo quan tài tiến lên Kỷ Vân Y Lý đột nhiên nhìn thấy đối diện bên đường có một cái nằm rạp trên mặt đất tên ăn mày. Chính cảm thấy tên ăn mày kia nhìn quen mắt lúc, tên ăn mày kia đã lặng lẽ ngọ nghệ rời đi. Kỷ Vân Y thì không nghĩ quá nhiều, có thể Diêu Vân Tĩnh lại đem cái kia vặn bẹo thân ảnh ghi tạc trong lòng. Hạ táng rất thuận lợi, Tưởng Vân Phỉ đạt được ước muốn, mai táng tại Ninh Mộ Vân bên người. Mọi người ở đây rời đi tòa trang viên kia thời điểm, Diêu Vân Tĩnh lại một lần nữa thấy được cái kia nằm rạp trên mặt đất tên ăn mày. nó liền cùng đám người bình thường chậm rãi rời đi. Hạ táng đằng sau thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn một tuần lễ về sau, Ma Đô một cái vắng vẻ đầu đường. Cái kia tứ chi vặn mèo tên ăn mày vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất. Thỉnh thoảng có người hảo tâm ném ra một hai tấm tiền lẻ, ném tới nó trước mắt. Ngay tại tên ăn mày đem những cái kia tiền lẻ từ từ thu đến trong lực lúc, một cái lạnh buốt thân ảnh xuất hiện tại tiền lẻ bên cạnh. Xuyên thấu qua tạp nhạp sợi tóc hướng lên xem xét, tên ăn mày ánh mắt co rụt lại. Diêu Vân Tĩnh, lại muốn tới trả thù chính mình sao? Túi đầu nhìn xem tên ăn mày, Diêu Vân Tĩnh ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Thẩm Vân Yên, chúng ta tới nói một chút đi chương 849, năm đó chương 849, năm đó nói chuyện. Nhiều ngày chưa từng mở miệng đằng sau, thanh âm khàn khàn từ tên ăn mày cái kia tạp nhạp dưới sợi tóc truyền ra, tựa như hư hại cưa điện đang không ngừng dốc thịt cọ lấy thô ráp hạt cắt bình thường, lộ ra là như vậy khàn khàn. Diêu Vân Tĩnh nghe được thanh âm này đều có chút không thể tin được tên ăn mày này lại là nguyên lai cái kia lạnh nhạt ngạo mạn Thẩm Vân Yên. Nếu như không phải ảnh hình người phân biệt hệ thống đã từ cái kia lộn xộn sợi tóc ở trong hiện lộ ra dáng vẻ bên trong phân biệt ra Thẩm Vân Yên thân phận, có lẽ Diêu Vân Tĩnh hiện tại liền sẽ rời đi. Tạp nhạp sợi tóc tại đầu đường nhiều ngày sinh hoạt sau đã phủ lên một chút không thể giải thích vết bẩn. Xuyên thấu qua pha tạp nhạp sợi tóc, Thẩm Vân Yên loáng thoáng có thể nhìn thấy Diêu Vân Tĩnh băng lãnh biểu lộ. Đã tê liệt Thẩm Vân Yên cũng không có trốn, mà là tại Diêu Vân Tĩnh băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từ từ cúi đầu. Nếu như ngươi muốn báo thù ta, vậy ngươi thì tới đi. Là ta hại chết Mộ Vân, ta có tội. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi, ta sẽ không phản kháng. Thẩm Vân Yên nói đi, liền cúi đầu, không núp đích. Diêu Vân Tĩnh mặt không thay đổi quan sát đến Thẩm Vân Yên bộ dáng bây giờ. Trên người quần áo giống như là một kiện cũ nát, dính đầy vết bẩn ga giường, đơn giản quấn tại trên thân. Cái kia màu sắc đen nhánh căn bản phân biệt không ra màu sắc nguyên thủy, mà tại quần áo bên ngoài, tứ chi lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng phương thức vặn vẹo ở cùng nhau. Từ Diêu Vân Tĩnh nhiều năm phán án ánh mắt đến xem, Thẩm Vân Yên tứ chi hẳn là bị người sống sờ sờ đánh gãy đằng sau, cố ý để cắt đứt tứ chi vặn vẹo ở cùng nhau. Mà cái kia ngưng tụ thành một sợi tóc cùng trên thân nồng nặc tán không ra mùi thối càng nói rõ nàng những ngày này chẳng qua là sống tạm mà thôi. Cứ việc cái kia vặn vẹo tứ chi đã chứng minh Thẩm Vân Yên căn bản không có biện pháp phản kháng, nhưng nàng hay là cúi đầu, tùy ý chính mình xem kỹ nàng. Đây là đang cho thấy nàng sẽ không phản kháng thái độ sao? Nhìn xem hiện tại Thẩm Vân Yên, Diêu Vân Tĩnh trừ thống hận bên ngoài, càng nhiều hơn là thở dài một tiếng. Ninh Mộ Vân khi còn sống, Thẩm Vân Yên chưa từng có qua chật vật như vậy. Mà Ninh Mộ Vân không tại đằng sau, Thẩm gia, Ninh gia, người này, người kia, bọn hắn cũng là vì lợi ích mới chen chúc tại Thẩm Vân Yên bên người. Một khi nàng không có giá trị lợi dụng, những người kia liền sẽ lập tức rời đi, thậm chí vứt bỏ nàng. Nói đến, Diêu Vân Tĩnh thậm chí cảm thấy đến Thẩm Vân Yên có chút đáng thương. Diêu Vân Tĩnh cũng điều tra qua Thẩm Vân Yên tư liệu. Trong cuộc đời của nàng, trừ gia gia của nàng bên ngoài, cũng chỉ có Ninh Mộ Vân một người là không nhìn lợi ích, chỉ là dùng một khóa chân tâm đến đối với nàng tốt. Có thể hai người kia, một cái lớn tuổi đã qua đời, một cái khác thì bị Thẩm Vân Yên sự ngu xuẩn của mình hại chết. Nghĩ tới Ninh Mộ Vân đã vĩnh cửu ngủ say, Diêu Vân Tĩnh tâm lại cứng rắn đứng lên. Thẩm Vân Yên, ta là cảnh sát, ta sẽ không vô cơ hậu đả bất cứ người nào. Dù là người này là một cái không có sức hoàn thủ tên ăn mày. Thẩm Vân Yên ánh mắt hôi bại thở dài, vậy ngươi tới làm gì? Đến xem chuyện cười của ta sao? Không, ta tới là cùng ngươi đàm luận một cuộc bản án. Bản án? Thẩm Vân Yên ánh mắt u ám cúi đầu, nếu như ngươi muốn hỏi ta ngày đó sẽ ra chuyện gì lời nói, ta đã tất cả đều nói cho các ngươi biết. Ta không có cái gì cái khác dễ nói. Thẩm Vân Yên, ngươi nghe rõ ràng. Diêu Vân Tĩnh ánh mắt đống nhiên lạnh xuống. Ta muốn cùng ngươi nói không phải Mộ Vân bản án, mà là vụ án của ngươi. Ta bản án? Thẩm Vân Yên cười một cái tự dễ ước, ta còn có thể có cái gì bản án? Ngươi năm đó bị lừa bán bản án lừa bán. Lừa bán? Thẩm Vân Yên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhấc đến tốc độ quá nhanh, đến mức đem tạp nhạp sợi tóc tán loạn tại hai bên, lộ ra tràn đầy vết bẩn gương mặt. Làm sao ngươi biết năm đó ta bị lừa bán qua? Bởi vì ta vừa mới tra ra được. Diêu Vân Tĩnh nói đi, hướng phía đường đối diện phất phất tay. Đường đối diện trong xe cảnh sát, vội vàng đi xuống một tên nữ cảnh sát, đem một sấp văn kiện bỏ vào Diêu Vân Tĩnh trong tay. Bẩn thỉu Thẩm Vân Yên nhìn xem Thẩm Vân Yên văn kiện trong tay, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Năm đó bị lừa bán sự tình, là Thẩm Vân Yên từ khi ra đời đến nay tao ngộ qua đến nhất mạo hiểm sự tình. Khi đó nàng không biết bị ai lừa bán đến một cái vứt bỏ bãi rác. Nàng cùng mặt khác hai đứa bé đều bị giam ở nơi đó. Thẩm Vân Yên hiện tại còn nhớ rõ, mặt khác hai đứa bé bên trong, có một cái tóc vàng nữ hài tử, còn có một cái nam hài. Các nàng ba người bị giam tại bãi rác kia. Là bé trai kia một mực khích lệ hai người bọn họ, mới khiến cho lúc đó còn nhỏ Thẩm Vân Yên cùng một cô gái khác chấn định lại. Thậm chí tại đằng sau, Thẩm Vân Yên cùng nữ hài tử kia bởi vì thiếu nước mất nước, sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm, cũng là bé trai kia tìm kiếm nghĩ cách, dùng miệng cho ăn hai người hấp thu thanh thủy, mới khiến cho hai người bảo vệ tính mệnh. Mà tại cuối cùng, hay là bé trai kia không tiếc liều mạng trọng thương đem hai người cấp cứu ra ngoài. Được cứu ra bãi rác Thẩm Vân Yên bị đuổi tới hiện trường cảnh sát mang rời khỏi hiện trường. Mà nàng một khắc cuối cùng nhìn thấy bé trai kia, là ở tại bị đưa đi bệnh viện trên xe cứu thương. Từ đó về sau, Thẩm Vân Yên liền rốt cuộc chưa từng gặp qua bé trai kia. Bởi vì khi còn bé chuyện kia, Thẩm Vân Yên đặc biệt không có cảm giác an toàn. Đối với tất cả mọi người là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Chỉ có bé trai kia sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại Thẩm Vân Yên trong mộng cảnh. Tái diễn một lần kia lại một lần cứu vớt quá trình. Nguyên nhân chính là như vậy, dần dần lớn lên Thẩm Vân Yên đối với cái kia đã dần dần mơ hồ tiểu nam hài sinh ra một loại đặc thù tình cảm. Có lẽ, chỉ có bé trai kia mới là thích hợp bản thân bạn lữ. đặc biệt không có cảm giác an toàn. Thẩm Vân Yên không chỉ một lần nghĩ như vậy qua. Đáng tiếc, hết thảy huyễn tưởng tại gia gia cùng Ninh gia gia định ra hôn ước ngày đó triệt để phá diện. Thẩm Vân Yên rõ ràng biết, chính mình chỉ có thể cùng Ninh Mộ Vân cái này chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ kết làm phu thê. Loại kia huyễn tưởng phá diện cảm giác để Thẩm Vân Yên đối với Ninh Mộ Vân sinh ra một loại mâu thuẫn, cũng tại thời gian lên men bên trong dần dần phát triển thành chán ghét. Cũng chính là loại kia chán ghét, đưa tới đằng sau tất cả bi kịch. Hiện tại Thẩm Vân Yên trong lòng lại không đối với Ninh Mộ Vân nửa điểm chán ghét, nhưng trong lòng đối với bé trai kia hay là đầy ngập nghi vấn. Người kia đến cùng là ai? Hắn hiện tại còn sống không? Thẩm Vân Yên chỉ muốn trước khi chết, biết mình tìm kiếm hơn 20 năm vấn đề đáp án. Diêu Vân Tĩnh, ngươi đến cùng tra ra cái gì? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Diêu Vân Tĩnh lạnh lùng quét Thẩm Vân Yên một chút, cầm văn kiện từ tốn nói. Tại cảnh sát trong kho số liệu ghi chép, 27 năm trước, cảnh sát đã từng giải cứu qua 3 tên bị lừa bán hải tử. Trong đó, có 2 cái là sĩ nghiệp nổi tiếng nữ nhi, một cái khác Nam Hải, lúc đó cũng không có tra ra tư liệu của hắn. Mà lại Nam Hải kia tại bị nghĩ cách cứu viện đằng sau, liền lâm vào trong hôn mê. Cảnh sát đem hắn đưa đi bệnh viện, từ trong bệnh viện tỉnh lại đằng sau, Nam Hải kia liền đã mất đi một chút ký ức, lại thêm hắn lúc đó tuổi tác quá nhỏ, bản thân liền không có bao nhiêu cái ức, bởi vậy bé trai kia liền bị cảnh sát đưa đi cô nhi viện. Đối với là hắn, chính là bé trai kia đã cứu ta. Hắn đến cùng đi đâu? Hắn hiện tại còn sống không? Diêu Vân Tĩnh hung hăng trừng Thẩm Vân Yên một chút, sát khí bừng bừng nói, hắn đã chết. Trước đó không lâu vừa mới qua đời. Thẩm Vân Yên ánh mắt lập tức u ám xuống dưới. Nguyên lai hắn cũng đã chết à? Hừ. Diêu Vân Tĩnh cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, duy trì lý trí nói ra, năm đó bị lừa bán sự tình, bởi vì người buôn bán mất tích, tạm thời không có phá án. Bất quá 27 năm sau, năm đó kẻ buôn người rốt cục toàn bộ bắt quy án. Thẩm Vân Yên, ngươi liền không muốn biết, năm đó là ai bị ngươi lừa gạt đến cái kia vứt bỏ bãi rác sao? Ai? Diêu Vân Tĩnh theo văn kiện bên trong rút ra một tấm hình, bày tại Thẩm Vân Yên trước mặt. Ngươi cậu ruột, Bạch Lượng. Chương 850, ta lập tức liền đến chương 850, ta lập tức liền đến Bạch Lượng. Cậu. Thẩm Vân Yên con mắt kinh ngạc nhìn xem trong tấm ảnh, một thân áo tù Bạch Lượng, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn tại sao muốn lừa bán ta? Diêu Vân Tĩnh lạnh lùng nói ra, theo hắn lời nói, hắn lừa bán ngươi là vì hướng phụ thân ngươi yêu cầu tiền chuộc. Hắn muốn từ trên người ngươi vớt một số tiền lớn. Có đúng không? Thẩm Vân Yên nghe được đáp án này, lại nghĩ tới bị chính mình cấp tốc cắt chém vứt bỏ Thẩm Văn Sơn, Trắng Diễm, Thẩm Hiên Nghĩa bọn hắn, nghi ngờ trong lòng cũng liền tán đi hơn phân nửa. Đừng nói một cái cậu, liền ngay cả mình cha mẹ ruột và thân đệ đệ đều vì chính mình đem chính mình từ bỏ. Một cái cậu làm những chuyện kia lại có cái gì hiếm lạ? Thẩm Vân Yên trừ cảm thán chính mình gặp phải đều là một đám lanh huyết vô tình người nhà, không còn có cái khác phản ứng. Nhìn xem ánh mắt lạnh lùng Thẩm Vân Yên, Diêu Vân Tĩnh ánh mắt vẩy một cái, thu hồi tấm hình. Ngươi nhìn giống như không thế nào ngoài ý muốn a. Cũng đối, người nhà của ngươi đều có thể vì mình vứt bỏ ngươi, lại càng không cần phải nói một cái cậu. Ta nói đúng không? Thẩm Vân Yên không nhúc nhích, giống như đối với Diêu Vân Tĩnh lời nói căn bản không có phản ứng. Diêu Vân Tĩnh gặp Thẩm Vân Yên không để ý đến chính mình, hừ lạnh một tiếng tiếp tục lật lên văn kiện. Năm đó trừ Bạch Lượng bên ngoài, còn có 3 người cùng hắn cùng một chỗ gây án. Mặt khác 3 người, theo thứ tự là 2 tên nữ tính Lý Hiểu Hạ cùng Tôn Hoa Viễn, cùng một tên nam tính Mai Thái Thành. Cái này 4 tên người hiểm nghi bên trong, Bạch Lượng cùng Tôn Hoa Viễn đã bị giam tiến vào trong ngục giam. 2 người khác thì tung tích không rõ, mất đi tung tích. Mà 2 cái này mất tích người hiểm nghi, Lý Hiểu Hạ cùng Mai Thái Thành 2 người bọn họ thà rằng quý bác cha mẹ ruột. Ninh Quý Bác. Thẩm Vân Yên sắc mặt nghi ngờ ngẩng đầu lên, 2 người kia con buôn thế nào lại là Ninh Quý Bác cha mẹ ruột? Đây là có chuyện gì? Diêu Vân Tĩnh chậm rãi khép lại văn kiện, đưa tới một bên nữ cảnh sát trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Vân Yên. Ngươi cảm thấy 2 người bọn họ con buôn tại sao có Ninh Quý Bác cha mẹ ruột? Ngươi lại đoán một cái, năm đó cùng các ngươi cùng một chỗ bị lừa bán bé trai kia đến cùng là ai? Thẩm Vân Yên tinh tế một suy tư, sắc mặt đột nhiên một mảnh trắng bệnh, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Không, không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Có cái gì không thể nào? Diêu Vân Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, ngươi bây giờ không phải đã hiểu sao? Năm đó cùng các ngươi cùng một chỗ bị lừa bán bé trai kia, chính là Ninh Mộ Vân. Mộ Vân. Thẩm Vân Yên đột nhiên cảm thấy thế giới hoàn toàn yên tĩnh, đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Năm đó bé trai kia lại chính là Ninh Mộ Vân. Là Mộ Vân năm đó ở trong bãi rác, để cho mình miễn ở mất nước mà chết. Là Mộ Vân không tiếc chính mình bản thân bị trọng thương, đem chính mình cứu được ra ngoài. Hơn 20 năm qua đến, chính mình vẫn muốn đọc bé trai kia, nguyên lai ngay tại bên cạnh mình. Gia Gia lúc trước vì chính mình cùng Mộ Vân quyết định hôn ước, là vì để cho mình mộng tưởng trở thành sự thật. Mộ Vân tại đằng sau đối với mình đủ loại bảo vệ, đều cùng năm đó bãi rác kia bên trong tiểu Nam Hải một dạng. Có thể chính mình vậy mà nhìn không ra. Càng là đem Mộ Vân một phen bảo vệ toàn bộ coi là không có gì. Đằng sau càng là bởi vì chính mình ngu xuẩn, trực tiếp đem Linh Mộ Vân hại chết. Thẩm Vân Yên cảm giác đại não đột nhiên dừng lại. Nàng thật thật hy vọng chính mình chưa từng có nghe được tin tức này. Dạng này còn có thể chính mình lừa gạt mình, bé trai kia còn sống. Có thể hết thảy đều khó có khả năng. Thẩm Vân Yên hiện tại rõ ràng biết, chính là mình hại chết Linh Mộ Vân. Hại chết cái kia từ nhỏ đến lớn một lòng bảo vệ chính mình tiểu Nam Hải. Đây hết thảy đều do chính mình. Đều do chính mình. Thẩm Vân Yên thật rất muốn thế giới dừng ở giờ khắc này. Đáng tiếc đây là không thể nào. Diêu Vân Tĩnh không lưu tình chút nào phá vỡ Thẩm Vân Yên huyễn tưởng. Thẩm Vân Yên, bất luận là năm đó cũng tốt, hay là hiện tại cũng được. Mệnh của ngươi thả rằng Mộ Vân dùng hết thể cứu trở về. Nếu như không phải năm đó Ninh Mộ Vân liều mạng trọng thương, đem ngươi từ bãi rác cứu trở về. Nếu như không phải Ninh Mộ Vân quên ra nửa viên thận, đem ngươi từ bên bờ sinh tử cứu trở về. Ngươi khả năng đã sống chết. Ninh Mộ Vân cứu được hai người cái mạng. Có thể ngươi nhưng không có nửa điểm chân quý, ngược lại cùng Ngô Minh Huy Ninh Quý bắt những kẻ cặn bã kia cùng một chỗ hại chết Ninh Mộ Vân. Diêu Vân Tĩnh ánh mắt hàn quang lập lòe. Chậm rãi túi lầu xuống, chăm chú nhìn thân hình run rẩy Thẩm Vân Yên, lạnh giọng nói ra. Thẩm Vân Yên, ta thật rất muốn giết ngươi. Đáng tiếc ta là một tên cảnh sát mà lại, so với trực tiếp giết ngươi. Ta cảm thấy, để cho ngươi còn sống, tùy thời tùy chỗ ở vào sám hối bên trong, ngươi sẽ càng thêm thống khổ. Diêu Vân Tĩnh chậm rãi đứng lên. Thẩm Vân Yên, ngươi có một câu nói đúng. Ta lần này đến chính là đến báo thù. Ngươi đối với Ninh Mộ Vân hành động, ta căn bản không có khả năng tha thứ ngươi, ta muốn để ngươi tùy thời tùy chỗ sinh hoạt tại vô cùng vô tận hối hận ở trong, thẳng đến ngươi tắt thở một khắc này mới thôi. Diêu Vân Tĩnh nói đi, liền quay người chuẩn bị rời đi. Một mặt đờ đẫn Thẩm Vân Yên nhìn xem Diêu Vân Tĩnh bóng lưng rời đi, có chút không biết làm sao. A, đúng rồi. Diêu Vân Tĩnh đột nhiên ngừng lại, quay đầu, dùng có chút phiếm hồng con mắt nhìn thẳng Thẩm Vân Yên, thanh âm đều bởi vì bi thương mà tại run nhẹ nhẹ. Thẩm Vân Yên, nếu có kiếp sau lời nói, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại đem Linh Mộ Vân tặng cho ngươi. Mặc kệ ngươi cùng hắn ở giữa có cái gì cái gọi là hôn ước, ta đều sẽ đem hắn cướp được trong tay mình. Ta sẽ không để cho hắn lại nhận ngươi bất cứ thương tổn gì. Ta sẽ dùng tận ta hết thể đến hảo hảo yêu hắn. Diêu Vân Tĩnh nói đi, liền quay người rời đi, không quay đầu lại nữa. Chỉ có dưới mặt đất hai giọt nước mắt nước động cho thấy hắn tới qua nơi này. Thẩm Vân Yên nhìn xem trên đất nước mắt nước động, nước mắt dần dần từ trong hốc mắt chảy ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Mộ Vân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta hại ngươi, là ta hại ngươi. Ô ô ô. Tại một trận sụp đổ thê lương tiếng khóc bên trong, Thẩm Vân Yên cái kia vặn bẹo thân ảnh biến mất tại góc đường. Hai ngày sau đó, thượng quan gia trang viên bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái vặn bẹo thân ảnh. Trong tòa trang viên này có Thẩm Vân Yên thứ trọng yếu nhất ở bên trong. Linh Mộ Vân phần mộ liền tại bên trong. Thẩm Vân Yên nhìn trước mắt trang nghiêm cửa lớn, không để ý đã càng vặn bẹo tứ chi, hao hết khí lực bỏ qua. Mộ Vân, chờ thêm chút nữa, chỉ cần chờ thêm chút nữa, ta lập tức liền đến nhìn ngươi. Chương 851, ngừng thở. Chương 851, ngừng thở. Có lỗi với chúng ta, nơi này không cho tiến vào. Cao lớn bên trong cửa sắt, một mặt lạnh lùng hán phục nữ buộc lạnh lùng nhìn trước mắt vặn bẹo thân ảnh. Thẩm Vân Yên một mặt ngây ngốc nhìn đối phương, lắp bắp nói: "Không không, ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn đi trong trang viên, ta chỉ là muốn đi bên trong quét tả mộ. Ta trượng phu ta hắn ở bên trong, trượng phu ta phần mộ liền tại bên trong. Ta chỉ là muốn cho hắn quét tả mộ, ta cũng sẽ không làm sự tình khác. Chỉ cần ta cho hắn quét mộ liền đi, ta quét mộ lập tức đi ngay." Hán phục nữ buộc sắc mặt nghe tới Thẩm Vân Yên nói trượng phu một khắc này, trở nên càng lạnh gốc. "Vị tiểu thư này, chúng ta nơi này là tư nhân nơi trốn, mặc kệ ngươi ai mai táng ở chỗ này, chúng ta đều không cho phép ngươi một mình tiến vào." Huống hồ, nữ buộc lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt chán ghét lộ rõ trên mặt. "Tiểu thư của chúng ta đã phân phó, bất luận cái gì xưng hô vị bên trong kia tiên sinh là trượng phu, bất luận kẻ nào đều là tuyệt đối cấm chỉ tiến vào trang viên ở trong. Xin đừng nên lãng phí thời gian của chúng ta, mời trở về đi." Nữ buộc nói đi, liền chuẩn bị quay người rời đi. Thẩm Vân Yên xem xét liền gấp: "Không, không, chờ một chút, ta chỉ là muốn tảo mộ mà thôi. Chỉ cần quét xong mộ, ta lập tức rời đi. Ta lập tức rời đi. Tiểu thư, ta đã trả lời chắc chắn qua ngươi. Xin ngươi lập tức rời đi." Nữ buộc nói đi hướng phía một bên chờ đợi mấy tên bảo an máy mắt. Các nhân viên an ninh lập tức ngầm hiểu, quay người đi ra cửa sắt kéo lấy Thẩm Vân Yên chuẩn bị rời đi. Thẩm Vân Yên lập tức liền hốt hoảng đứng lên. "Chờ một chút, chờ một chút. Ta thật chỉ là muốn tảo mộ mà thôi. Ta sẽ không làm mặt khác. Van cầu các ngươi để cho ta đi vào vì ta trượng phu tảo mộ đi. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi." Thẩm Vân Yên khàn cả giọng khẩn cầu âm thanh tại ngoài trang viên không ngừng vang lên. Có thể bảo vệ an bọn họ không ai dừng lại trong tay động tác, vẫn như cũ kéo lấy Thẩm Vân Yên hướng phía ngoài trang viên đi đến. Thẳng đến cuối cùng, các nhân viên an ninh đem Thẩm Vân Yên hướng phía dưới núi trực tiếp quăng ra. Thân hình vặn vẹo Thẩm Vân Yên liền như thế bất lực lăn xuống tới. Nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem đứng vững ở phía xa cao lớn trang nghiêm cửa sắt, Thẩm Vân Yên chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. "Vì cái gì? Ta chỉ là muốn làm mộ Vân quét cái mộ mà thôi. Vì cái gì ngay cả điểm ấy nguyện vọng đều không được?" Tuyệt vọng Thẩm Vân Yên lưu luyến không rời mà nhìn xem xa xa cửa sắt, lửa giận trong lòng ánh sáng cũng nhanh muốn dập tắt. "Mộ Vân, ở nơi nào còn có thể nhìn thấy Mộ Vân? Đến cùng ở nơi nào còn có thể nhìn thấy Mộ Vân?" Thần kinh đã tiếp cận sụp đổ Thẩm Vân Yên, trong mắt đột nhiên nhấp nhoáng một tia sáng. "Mộ Vân, người chờ ta, ta lập tức đến, ta lập tức đến." Thẩm Vân Yên cuối cùng nhìn thoáng qua cao lớn cửa sắt, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi từng chút rời xuống dưới. Thông Sơn Quốc gia Sâm Lâm công viên ánh mặt trời sáng rỡ bên dưới, mặt cỏ nhìn không thấy mờ. Chỗ này rừng rậm công viên, thường xuyên làm một chút cỡ lớn hoạt động, hoặc cao cấp tiệc cưới tổ chức nơi trốn. Tại không có bất kỳ hoạt động gì lúc, chỗ này công viên, tựa như những cái kia thân ở trong thành thị hưu nhàn công viên một dạng, là một cái hưu nhàn tản bộ nơi tốt. Tại cái này ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới, đông đảo du khách tại công viên bên trong nhàn nhã tản ra bước. Bất quá tại một chút du khách tản bộ lúc, đột nhiên xuất hiện mùi thối để bọn hắn chân mày cau lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên thối như vậy a? A, có quái vật. Du khách nghe được thanh âm hướng về phía trước xem xét, lập tức bị một màn trước mắt giật nảy mình. Đây là cái gì a? Dâm dạp trong mặt cỏ, một cái vặn vẹo thân ảnh ngay tại trong đó phủ phục tiến lên. Nói đúng ra, hẳn là ngạo nghễ tiến lên. Nhìn xem cái này nhúc nhích tiến lên thân ảnh, du khách lông mày đều nhíu lại. Đó là cái tàn tật tên ăn mày. Làm sao tên ăn mày cũng tới loại địa phương này? Không có cách nào. Du khách đồng bạn nắm lô mùi ghét bỏ khoát tay áo. Dương dầm này công viên là công khai mở ra, tùy tiện người nào đều có thể tiến đến, lại càng không cần phải nói tên ăn mày. Tính toán, chúng ta đi thôi. Không cần để ý tới tên ăn mày này. Đi thôi. Đi thôi. Du khách phân phó rời đi, chỉ có trong bụi có thân ảnh còn tại nhúc nhích đi tới. Nhìn về phía trước hai gốc cao lớn cổ thụ ngàn năm, Thẩm Vân Yên trong ánh mắt lần nữa nổi lên quan mang. Mộ Vân, ta lập tức đã đến. Ta lập tức đã đến. Tại một trận sức cùng lực kiệt cố gắng bên dưới, Thẩm Vân Yên rốt cục bỏ tới hai gốc cổ thụ ngàn năm phía dưới. Nơi này là nàng duy nhất có lưu Ninh Mộ Vân hồi ức địa phương. Nàng chính là ở chỗ này, cùng Ninh Mộ Vân cử hành kết hôn nghi thức. Ngay tại cái này hai gốc cổ thụ ngàn năm phía dưới. Khi đến cổ thụ đằng sau, Thẩm Vân Yên tứ chi đã bị hư hại không còn hình dáng. Máu tươi không ngừng từ hư hại trong vết thương chảy xuôi mà ra. Bất quá Thẩm Vân Yên căn bản không quan tâm. Cưỡng ép chống lên thân thể, Thẩm Vân Yên tại trên cành cây tìm kiếm lấy cái gì. Khi chuyển qua một cái nghiêng người sau, Thẩm Vân Yên rốt cuộc tìm được nàng muốn tìm kiếm đồ vật. Khô cạn thô ráp trên cành cây, siêu siêu mèo mèo mây khói hai chữ gì thường dễ thấy. Đó là hai người định ra hôn ước đằng sau, Ninh Mộ Vân tại trên cành cây là hai người khắc xuống chữ. Chữ Vân đại biểu Ninh Mộ Vân, khói chữ đại biểu Thẩm Vân Yên. Mà mây khói hai chữ lại cùng Thẩm Vân Yên danh tự hoàn toàn giống nhau. Điều này đại biểu Ninh Mộ Vân viên kia chân thành tha thiết tâm. Nhưng bây giờ không còn có cái gì nữa. Văn mèo tứ chi bên trên hư hại trên vết thương, không ngừng chảy xuống huyết dịch đỏ thắm, chậm rãi xông vào hai gốc cổ thụ ngàn năm dưới mặt đất trong thổ nhưỡng. Thẩm Vân Yên hoàn toàn không để ý đến chính mình trôi qua máu tươi, chỉ là trực trực nhìn xem trên cành cây cái kia dễ thấy mây khói hai chữ. Chậm rãi nhắm mắt lại, chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Mộ Vân, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ta bởi vì chính mình sai lầm, hại cuộc đời của ngươi, cũng hại chính ta. Ta sai thực sự quá lâu. Ông trời à, nếu như ngươi thật sự có linh lời nói, vậy chỉ dùng mệnh của ta đến đổi về Mộ Vân mệnh đi. Nếu có kiếp sau, hy vọng Mộ Vân có thể bình bình an an, hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Mặc kệ muốn ta bỏ ra cái gì, mặc kệ muốn ta lọt vào bao nhiêu thống khổ, mặc kệ muốn ta kinh lịch bao nhiêu gặp chắc trở, đều có thể. Thẩm Vân Yên cứ như vậy một mặt hạnh phúc tựa ở trên cành cây, đình chỉ hô hấp. Mà nàng tứ chi trên vết thương chảy xuống huyết dịch cũng thời gian dần qua xông vào hai gốc cổ thụ ngàn năm phía dưới. Trên cành cây mây khói hai chữ, cũng tại Thẩm Vân Yên ngừng thở trong nháy mắt đó, lóe lên một tia hồng quang. Sau đó, triệt để quy về yên tĩnh. Chương 852, Thiên Nhãn chương 852, Thiên Nhãn Mộ Vân. Không cần. Thẩm Vân Yên từ trên giường bệnh đống nhiên ngồi dậy. Trước mắt trắng đoán phòng bệnh để Thẩm Vân Yên cảm giác không gì sánh được lạ lắm. Chính mình không phải mới vừa đi rừng rậm công viên sao? Vì cái gì hiện tại sẽ ở bệnh viện? Thẩm Vân Yên ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng vung lên tay áo xem xét lên cái gì. Cánh tay của ta không có bị đánh gãy. Chân. Thẩm Vân Yên lại vội vàng vén chăn lên, hai cái đường cong duyên dáng cặp đùi đẹp cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên giường. Run rẩy nhẹ tay đụng nhẹ chân. Hai cái đùi này xác thực còn rất tốt, cũng không có giống trước đó một dạng bị người đánh gãy. Có thể tứ chi của mình rõ ràng đã bị Hoàng phủ Vân Khanh phái người đánh gãy nha. Thẩm Vân Yên hỗn loạn mà nhìn xem bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính mình vừa mới rõ ràng còn tại công viên đó a. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông đầu cưỡng ép để tâm tình chấn định lại. Thẩm Vân Yên đột nhiên nghĩ đến một việc. Chẳng lẽ mình làm cái kia không phải một cái ác mộng, mà là một cái chân thực phát sinh sự tình. Thẩm Vân Yên đã bị trong đầu hỗn loạn ký ức cho làm phủ. An tĩnh một hồi đằng sau, Thẩm Vân Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mộ Vân. Mộ Vân đâu? Mộ Vân hắn hiện tại ở đâu? Không có một hai phòng bệnh dị thường yên tĩnh, Thẩm Vân Yên vội vàng hấp tấp dưới mặt đất giường, tùy tiện mặc vào giày đằng sau, liền lảo đảo đi ra ngoài. Bệnh viện không khí nghiêm túc mà trầm thấp, cái này khiến đầu hỗn loạn Thẩm Vân Yên càng mê mang. Mộ Vân hạ lạc. Mộ Vân hạ lạc đến cùng ai sẽ biết? Ai sẽ biết? Ai? Diêu Vân Tĩnh. Thẩm Vân Yên hoang mang rối loạn mang mang chạy đến trong tầng lầu ở giữa quầy phục vụ, hỏi đến quầy phục vụ bên trong trực ban y tá. Y tá, ta muốn hỏi một chút Diêu Vân Tĩnh ở đâu ở giữa trong phòng bệnh. Nàng ở đâu ở giữa phòng bệnh? Diêu Vân Tĩnh. Y tá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xin ngươi chờ một chút, ta hiện tại giúp ngươi trà một chút. Diêu Vân Tĩnh. A, nàng tại 30 ít hào phòng bệnh, hiện tại có người ngay tại. Không đợi y tá nói xong, Thẩm Vân Yên liền vội vàng hướng lấy Diêu Vân Tĩnh phòng bệnh mà tới. 30 ít thất. Diêu Vân Tĩnh chính tựa ở trên gối đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem trong tay tư liệu. Hai tên cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí đứng tại trước giường, thân hình rất là câu nệ. Bởi vì trong phòng bệnh, trừ Diêu Vân Tĩnh bên ngoài, còn có một vị mỹ lệ tóc đỏ mỹ nhân, cùng một vị cười ha hả lão nhân, cùng hắn sắc mặt kia lãnh khốc cảnh bệ biên. Cục trưởng, đây là tìm kiếm cứu thuyền các đồng chí và hôm nay buổi sáng vớt đi ra một chút vật thể danh sách. Trong đó tàn giá trị chúng ta đang tiến hành DNA phân biệt, vừa có kết quả chúng ta liền sẽ lập tức lấy tới. Ân. Diêu Vân Tĩnh thu về văn kiện, đặt ở bên giường. Nói cho tìm kiếm cứu thuyền bên trên các đồng chí, để bọn hắn tận khả năng đánh bắt thân tàu bạo tạc sau hải cốt. Mặc kệ là từ thuyền thông hành cùng vụ án này ác liệt trình độ đến xem, cũng không thể tùy tiện buông tha. Là cục trưởng. Hai tên cảnh sát kính cẩn chào, quay người chậm rãi rời đi. Diêu Vân Tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên mở to mắt, nhìn xem trên ghế salon lão nhân nói: "Sư phụ, ta muốn cầu ngươi một sự kiện." "Ai nha?" Lão la cười hì hì đứng dậy, Thái Dương thật sự là đánh phía tây đi ra. Đồ đệ của ta lại còn có chuyện nhờ ta một ngày. Diêu Vân Tĩnh tức giận chừng Lão La một chút, sư phụ, ta nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu. Nói đi. Lão La cười hì hì nói, đồ đệ của ta dựng lên lớn như vậy công, để sư phụ trên mặt cũng có ánh sáng à. Sư phụ đáp ứng ngươi, chỉ cần là sư phụ có thể làm, nhất định giúp ngươi làm đến. Cho dù là đem ngươi trên bờ vai quân hàm đổi thành cánh cũng không có vấn đề gì. Không cần. Diêu Vân Tĩnh lắc đầu, ta còn chưa tới loại tình trạng này. Trên bờ vai cánh, chính ta cũng có thể cọp vào. Sư phụ, ta muốn cầu chuyện của ngươi, là muốn cho ngươi dùng thiên nhãn hệ thống tìm một chút Linh Mộ Vân. Thiên nhãn? Lão La nhẹ gật đầu, vận dụng đồ chơi kia đúng là có chút phiền phức. Bất quá sư phụ ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Vấn đề là, ngươi xác định tên tiểu tử kia còn sống? Diêu Vân Tĩnh ánh mắt tối sầm lại, thanh âm trầm thấp nói ra, ta không biết. Ta không biết hắn hiện tại là chết hay là còn sống. Ta chỉ là muốn ta tận hết khả năng tìm xem đến hắn. Tối hôm qua ở trên biển bạo tạc, hắn có thể là bị nổ tung sóng xung kích thổi bay đến trong biển. Nếu như hắn rơi vào trong biển, có lẽ sẽ ôm cái gì tạm vật loại hình phiêu phù ở trên biển sống sót. Chỉ cần hắn còn sống, thiên nhãn kia hệ thống liền nhất định sẽ phát hiện hắn, ta liền muốn tại lúc hắn trở lại, cái thứ nhất nhìn thấy hắn. Cho nên, sư phụ, van cầu ngươi. Diêu Vân Tĩnh nói xong, hướng phía Lão La cúi đầu. Nhìn xem chưa bao giờ cúi đầu Diêu Vân Tĩnh hướng phía chính mình cúi đầu, Lão La gật đầu cười. Tốt. Sư phụ đáp ứng ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để những tên kia dùng đồ chơi kia tìm tiểu tử kia dòng dã một tháng. Một tháng, hẳn là có thể tìm được hắn đi. Ân. Đầy đủ. Diêu Vân Tĩnh nhẹ gật đầu, nếu như hắn còn sống, một tháng làm sao đều có thể tìm tới hắn. Nếu như một tháng còn tìm không thấy. Diêu Vân Tĩnh ánh mắt u ám không gì sánh được, không còn có nói thêm cái gì. Y Lệ Lệ Toa nhìn thấy nữ nhi cái bộ dáng này đau lòng hỏng. Lão La cũng không có nhiều lời, chỉ là yên lặng thở dài. Yên tâm đi, lặng lặng. Tiểu tử thúi kia nhất định sẽ còn sống trở về. Diêu Vân Tĩnh khẽ gật đầu một cái, nhưng không có nói thêm câu nữa. Bịch. Cửa phòng đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra. Thẩm Vân Yên đang muốn bọn tới Diêu Vân Tĩnh trước giường, một mực theo sát Lão La cảnh vệ viên ngay lập tức đem thứ nhất trưởng đẩy đi ra, người là ai? Xông đến thủ trưởng bên người muốn làm gì? Thủ trưởng. Thẩm Vân Yên chịu đựng đau nhức từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhất thiết mà nhìn xem Diêu Vân Tĩnh. Ta không biết cái gì thủ trưởng, ta tìm là Diêu Vân Tĩnh. Thẩm Vân Yên. Diêu Vân Tĩnh ánh mắt vô cùng băng lãnh, ngươi đến phòng ta làm gì? Thẩm Vân Yên vòng qua Lão La, trực tiếp bổ nhào Diêu Vân Tĩnh trước giường. Diêu Vân Tĩnh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Năm đó cùng ta cùng một chỗ bị lừa bán người có phải hay không Mộ Vân? Diêu Vân Tĩnh ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Vân Yên. Ngươi từ chỗ nào biết những chuyện này? Đừng quản nhiều như vậy. Thẩm Vân Yên một mặt vội vàng nhìn xem Diêu Vân Tĩnh, Mộ Vân năm đó có phải hay không cùng ta cùng một chỗ bị lừa bán? Diêu Vân Tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Vân Yên, trong mắt tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Không sai, đoạn thời gian trước, Ninh Mộ Vân đã từng giao cho ta một phần hắn từ cậu của ngươi Bạch Lượng cùng Ninh Quý Bác Sinh mẹ Lý Hiểu Diễm hai phần khẩu cung. Hai người bọn họ thẳng thắn thừa nhận chính mình năm đó đã từng tham dự lừa bán qua Ninh Mộ Vân sự thật. Ta cầm tới phần kia khẩu cung đằng sau, điều lấy năm đó hồ sơ. Năm đó bị bọn hắn lừa bán đến cái kia vứt bỏ bãi rác ba đứa hải tử bên trong. Một cái là Trúc Vân Du, một cái là ngươi. Cái cuối cùng chính là Ninh Mộ Vân. Thẩm Vân Yên ánh mắt chấn động, vô lực mềm trên mặt đất. Thật, hết thảy đều là thật. Đây không phải là từng cái ác mộng. Thẩm Vân Yên, ngươi làm sao đột nhiên đến hỏi ta vụ án này? Còn có, ngươi là thế nào biết, năm đó cùng ngươi bị giam giữ cùng một chỗ Nam Hải là Mộ Vân? Thẩm Vân Yên một mặt mê mang mà nhìn xem Diêu Vân Tĩnh, không biết nên trả lời thế nào. Bất quá Diêu Vân Tĩnh nhìn về phía Thẩm Vân Yên ánh mắt lại là càng băng lãnh. Thẩm Vân Yên, ngươi sẽ không phải cũng đột nhiên nhiều một chút ký ức đi? Thẩm Vân Yên sắc mặt một mảnh trắng bệnh, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diêu Vân Tĩnh. Ngươi cũng là. Chương 853, nguyên lai cái kia thật không phải là mộng sao? Chương 853, nguyên lai cái kia thật không phải là mộng sao? Ha ha. Diêu Vân Tĩnh cười lạnh một tiếng, thê lương cười cười, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a. Ngươi cũng biết. Thẩm Vân Yên sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Diêu Vân Tĩnh, ngươi vậy? Không sai. Diêu Vân Tĩnh bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng nhìn thấy những vật kia. Thẩm Vân Yên thân hình run lên, cái kia, những vật kia không phải ác mộng. Ác mộng? Diêu Vân Tĩnh lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Vân Yên, cuộc sống không có hắn bên trong, có một ngày không phải ác mộng. Lão La cùng Y Lệ Lệ Toa nhìn xem Diêu Vân Tĩnh cùng Thẩm Vân Yên giao lưu, hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghe không hiểu các nàng đến cùng đang nói cái gì. Bất quá Thẩm Vân Yên đã nghe rõ Diêu Vân Tĩnh lời nói bên ngoài âm. Không có hắn. Mộ Vân hắn không có sao chứ? Diêu Vân Tĩnh lườm Thẩm Vân Yên một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Ta đã cầu sư phụ, để sư phụ giúp ta dùng thiên nhãn hệ thống tìm Linh Mộ Vân dòng dã một tháng. Trong một tháng, nếu như Mộ Vân còn sống, vậy liền nhất định có thể tìm được hắn. Nếu như tìm không thấy, Diêu Vân Tĩnh khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, vậy liền đại biểu Mộ Vân rốt cuộc không về được. Không, không. Thẩm Vân Yên đột nhiên lắc đầu. Ta không tin. Ta không tin. Mộ Vân nhất định sẽ không có chuyện gì. Đây chẳng qua là một cái ác mộng. Chỉ là một cái ác mộng. Nếu như ngươi không tin, ta chứng minh cho ngươi xem. Diêu Vân Tĩnh chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Vân Yên, "Chứng minh? Ngươi chứng minh như thế nào?" "Ta." Thẩm Vân Yên một trận ngữ nghẹn, đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Ta hiện tại liền đi cho ngươi chứng minh. Ta hiện tại liền đi cho ngươi chứng minh." Thẩm Vân Yên nói đi, liền vội vàng hấp tấp liền xông ra ngoài. Đó nhất định là ngộng. Đó nhất định là ngộng. Diêu Vân Tĩnh nhìn xem Thẩm Vân Yên cuốn quýt bóng lưng rời đi, yên lặng thở phào một cái. Thẩm Vân Yên, ngươi ta đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy, những chuyện kia có phải hay không động, chẳng lẽ ta còn cần ngươi để chứng minh sao? Diêu Vân Tĩnh thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại. Sư phụ, tìm kiếm Mộ Vân sự tình ta liền nhờ ngươi, ta sẽ một mực chờ tin tức tốt của ngươi. Yên tâm. Lão La cười cười, sư phụ hiện tại liền đi nghĩ biện pháp, để bọn hắn bắt đầu giúp ngươi tìm. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng thương đi, sư phụ sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Lão La nói đi, liền dẫn cảnh vệ viên quay người rời đi. Diêu Vân Tĩnh yên lặng thở dài một tiếng, lặng lặng nằm ở trên giường. Mộ Vân, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi bây giờ còn sống không? Màu đen mã toa lạp đế buôn chỉ tại Ma Đô đầu đường. Ngoài cửa sổ phong cảnh tươi đẹp, Thẩm Vân Yên nhưng căn bản không có tâm tư thưởng thức những vật kia, chỉ là liều lĩnh dẫm lên chân ga, hướng phía ngoại ô thành phố phóng đi. Ngay tại Thẩm Vân Yên xông lên cầu vượt lúc, phía trước dựng thẳng lên to lớn biển quảng cáo đột nhiên để Thẩm Vân Yên hai mắt tỏa sáng. Mộ Vân, tại tấm kia trên biển quảng cáo, Ninh Mộ Vân ôn hú dáng tươi cười triển lộ không bỏ sót, mà quảng cáo một bên khác, Trúc Vân Nu cái kia mỉm cười khuôn mặt dí dỏm xuất hiện tại nơi hẻo lánh. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp cực kỳ hút con người, lại thêm cái kia to lớn biển quảng cáo vô cùng dễ thấy. Mỗi một cái trải qua người đi đường đều có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy quảng cáo này bên trong nam nữ nhân vật chính, nhao nhao bắt đầu suy đoán quảng cáo này bài bên trên nam nữ nhân vật chính đến cùng là ai. Nhìn xem trên biển quảng cáo Ninh Mộ Vân, Thẩm Vân Yên hỗn loạn suy nghĩ suy tư một hai, rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Là Trúc Vân Nu nha, nàng cũng đang tìm kiếm Mộ Vân. Nhớ tới vừa mới Diêu Vân Tĩnh nói qua những lời kia, năm đó bị lừa bán đến bãi rác kia bên trong, trừ Mộ Vân cùng mình bên ngoài, còn có Trúc Vân Nu. Khi đó mặc dù còn nhỏ, nhưng Thẩm Vân Yên vẫn như cũ có thể nhớ kỹ. Là ngay lúc đó Ninh Mộ Vân dùng miệng độ nước, cứu vãn chính mình cùng Trúc Vân Nhu sinh mệnh. Cái này cũng nói rõ vì cái gì Trúc Vân Nhu sẽ không có chút nào cửa hàng phi thường đột ngột thích Ninh Mộ Vân. Nguyên lai, nàng ngay từ đầu liền nhận ra xa cách thời gian mười mấy năm Ninh Mộ Vân. Thẩm Vân Yên ánh mắt tối sầm lại, dưới chân chân ga càng dùng sức. Mộ Vân, đó nhất định là ngộng. Đó nhất định là ta làm ác ngộng. Nhất định vâng. Thẩm Vân Yên lại đạp cần ga, xe hóa thành một chi rời dây cung sông về ngoại ô thành phố. Mà tại dưới biển quảng cáo trên một chỗ bình đài, Trúc Vân Nhu nhìn xem trên đầu cao ngất to lớn biển quảng cáo, ánh mắt vô cùng kiên định. Để bọn hắn đem Ma Đô tất cả không trung biển quảng cáo toàn bộ mua lại. Ta muốn để bọn chúng toàn bộ treo đầy phim Africa. Nhất định phải làm cho mỗi cái người đi ngang qua đều có thể nhìn thấy Mộ Vân dáng vẻ. Là chủ tịch. Phân phó xong cấp dưới đằng sau, Trúc Vân Nhu lại mở ra điện thoại, ấn mở nhiều người video trò chuyện. Vân Yên tỷ, người bên kia thế nào? Ôn Vân Yên một mặt kiên định, Vân Nhu, bọn hắn đã hoàn thành không sai biệt lắm 45 Mộ Vân tấm hình đã có thể nhìn thấy một nửa. Tốt. Trúc Vân Nhu nhẹ gật đầu, Vân Yên tỷ, vất vả ngươi. Không đợi Ôn Vân Yên khôi phục, Trúc Vân Nhu vừa nhìn về phía trong tấm hình mặt khác ba người. Vạn Lâm, Linh Linh, Vân Y Điệ, các ngươi bên kia thế nào? Hình ảnh đối diện ba người ánh mắt đã phi thường kiên định. Trúc tỷ tỷ, ta đã để bà hỗ trợ. Hắn đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta tìm tới Mộ Vân ca ca. Trúc tỷ tỷ, ta cũng là. Lý Linh Linh cũng nói, Đông Nam Á mạng lưới tình báo đã bắt đầu làm việc, bọn hắn đã bắt đầu tìm kiếm Mộ Vân ca ca. Rất tốt. Kỳ Vân Y Điệ cũng là ánh mắt kiên định nhìn xem Trúc Vân Nhu. Ta chỗ này hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Chỉ cần tiếp tục như thế, chúng ta nhất định có thể tìm được Mộ Vân. Ân. Trúc Vân Nhu trùng điệp nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định đến lãnh không nói, chúng ta nhất định sẽ tìm tới Mộ Vân. Nhất định. Bành. Cửa xe đóng thật chặt. Nơi xa cỏ xanh huyền chuyển, phong cảnh hợp lòng người. Thẩm Vân Yên lái xe hơi đi vào lúc trước cử hành hôn lễ Thông Sơn Xâm Lâm công viên đằng sau. Liều lĩnh hướng phía cái kia hai gốc cổ thụ ngàn năm chạy tới. Khi Thẩm Vân Yên thở không ra hơi chạy đến hai gốc cổ thụ ngàn năm trước người sau, không để ý tới thở dốc, vội vàng tại trên cành cây tìm kiếm. Đó nhất định là ác ngộng. Nhất định là ác ngộng. Tìm được. Thẩm Vân Yên hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn trên cành cây cái kia siêu siêu mẹo mẹo mây khói hai chữ. Đó là Ninh Mộ Vân năm đó vì chính mình khắc xuống. Nhìn xem siêu siêu mẹo mẹo hai cái chữ nhỏ, Thẩm Vân Yên tay run run sờ lên. Ta liền biết, đây chẳng qua là một giấc mộng. Vậy nhất định không phải thật sự. Nhất định không phải thật sự ách. Thẩm Vân Yên ánh mắt khiếp sợ nhìn xem trên cành cây cái kia quen thuộc chữ nhỏ. Cái kia siêu siêu mẹo mẹo khói chữ, cái kia chữ hỏa bên cạnh phía trên đột nhiên ít một chút. Có thể Thẩm Vân Yên trước đó nhớ rõ ràng cái kia khói chữ là phi thường hoàn chỉnh. Chẳng lẽ Thẩm Vân Yên run rẩy hai tay sờ lấy thân cây, chẳng lẽ đây không phải là ác mộng, mà là thật. Chương 854, ta sẽ lần nữa đem người cứu trở về. Chương 854, ta sẽ lần nữa đem người cứu trở về. Trên cảnh cây mây khói mà chữ có thể thấy rõ ràng. Thẩm Vân Yên thanh thanh sở sở nhớ kỹ, lúc trước Ninh Mộ Vân khắc xuống hai chữ này lúc dáng vẻ. Bởi vì Ninh Mộ Vân khắc cái kia khói chữ lúc, cẩn thận quá mức, đến mức khói chữ chữ hỏa bên cạnh quá mức và mẹo, còn bị Thẩm Vân Yên ghét bỏ qua. Thân cây này bên trên khói chữ xác thực cùng Thẩm Vân Yên trong trí nhớ giống nhau như lúc. Chỉ là chữ hỏa bên cạnh bên trên thiếu một cái điểm, giống như là căn bản không có tồn tại qua một dạng. Chẳng lẽ? Thẩm Vân Yên ánh mắt run lên, hai tay không thể ức chế run rẩy lên. Ác mộng kia không phải thật sự, mà là thật phát sinh qua sự tình. Trong cơn ác mộng mình bị Hoàng phủ Vân Khanh phái người đánh gãy tư chi, ném tới đầu đường ăn xin mà sống. Mà cái kia chính mình, tại cuối cùng, liều lĩnh bỏ tới cây to này phía dưới, dùng tính mạng của mình hướng lên trời cầu nguyện, để Mộ Vân còn sống trở về. Nghĩ đến cái kia chính mình trước khi chết nguyện vọng, lại nghĩ tới hôn lễ hiện trường, Mộ Vân tính bất ngờ tỉnh đại biến dáng vẻ. Thẩm Vân Yên chậm rãi thong xuống tay, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Nguyên lai, vậy cũng là thật. Mộ Vân thật chết qua một lần. Đây là Mộ Vân lần thứ hai sinh mệnh, mà ác mộng kia chính là mình kiếp trước ầm ầm. Mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Vô tận lôi đỉnh đột nhiên xuất hiện tại mây đen ở trong, làm người ta trong lòng phát lạnh. Thiên lôi cuộn cuộn, vô tận lôi đỉnh trải rộng bầu trời, Thẩm Vân Yên thê lương bật cười. Lão thiên gia, ngươi không phải đã đáp ứng ta, muốn để Mộ Vân bình bình an an, hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Vì cái gì còn muốn cho Mộ Vân xảy ra chuyện? Chẳng lẽ ta một cái mạng còn chưa đủ hả? Ầm ầm minh minh lôi đỉnh hiện lên trời cao, mưa to trong nháy mắt huynh đảo xuống. Ngồi liệt tại dưới tán cây Thẩm Vân Yên bị che giấu cực kỳ chặt chẽ. Nhìn xem bốn phía mưa to, Thẩm Vân Yên đờ đẫn ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Không, Mộ Vân nhất định không chết. Lão thiên gia đã đáp ứng ta. Nếu như nó không có đáp ứng ta, Mộ Vân là không thể nào có lần thứ hai nhân sinh. Nếu Lão thiên gia đáp ứng ta, cái kia Mộ Vân nhất định sẽ không có chuyện gì. Thẩm Vân Yên từ dưới đất dáng chống đỡ lấy đứng lên, nhìn lên trong bầu trời lôi đỉnh ánh mắt vô cùng kiên định. Mộ Vân, Lão thiên gia đã đáp ứng ta. Hết thảy gặp chắc trở để ta tới tiếp nhận. Đổi lấy ngươi bình bình an an, hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Cho nên, ta tin tưởng ngươi nhất định còn sống. Mặc kệ ta bỏ ra cái gì, mặc kệ ta lọt vào bao nhiêu thống khổ, mặc kệ ta kinh lịch bao nhiêu gặp chắc trở, ngươi nhất định sẽ bình bình an an, hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Nếu như ngươi thật bất hạnh đã đi. Thẩm Vân Yên ánh mắt nghiêm một chút, trong đó ý chí sắc bén như lao. Ta cũng sẽ không tiếc hết thảy, lại đem ngươi cứu trở về. Thẩm Vân Yên liếc mắt nhìn chằm chằm trên cành cây mây khói hai chữ, ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó không chút do dự quay người rời đi. Đơn bạc bóng người bị ngập trời màn mưa bao phủ, cứ thế biến mất không thấy. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn. Trong lúc ngủ mơ, Ninh Tư Khiết đột nhiên đánh thức. Mộ Vân, tối hôm qua lôi đỉnh qua đi, ngay tại công ty xử lý sự vụ, Ninh Tư Khiết trong đầu đột nhiên tràn vào một đống lớn ký ức. Không chịu nổi gánh nặng, Ninh Tư Khiết trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khi lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, Ninh Tư Khiết hoảng sợ nhìn xem bốn phía lạ lẫm mà quen thuộc bố cục, ánh mắt kinh hoàng không thôi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là mộng sao? Tại ác mộng kia bên trong, Ninh Tư Khiết thấy được Ninh Mộ Vân bị các nàng toàn gia cùng Thẩm Vân Yên hợp lại cùng một chỗ hại chết, mà nhà bọn hắn thì đem Linh Quý Bác xem như chân chính thân nhân chúng tinh phục nguyện. Nhưng tại đằng sau, Linh Quý Bác thân phận chân thật tại một ngày nào đó đột nhiên bị người phát nổ đi ra. Nguyên lai hắn thà rằng kho một tình phụ cùng Mai Viện Viện cùng cha khác mẹ thân đệ đệ hải tử, mà tại đằng sau, bọn hắn Linh gia càng là bị Trúc Vân Du, Ôn Vân Yên cùng Diêu Vân Tĩnh cộng đồng đả kích. Tại rằng có không xong lúc, cái kia từng có qua gặp mặt một lần Hoàng Phủ Vân Khanh mang theo Hoàng Phủ Quốc tế cái này cự vô phép xông vào chiến trường, đem Linh gia cuối cùng một hơi triệt để cho đánh không có. Linh thị hủy diệt, Linh gia sụp đổ, thân nhân riêng phần mình phân tán, không biết hạ lạc. Mà Ninh Tư Khiết chính mình, tức thì bị đánh gãy tư chi, ném tới phồn hoa ma đô đầu đường, ngày đêm ăn xin mà sống. Đằng sau càng là tại vô tận sám hối ở trong, buồn bực sầu não mà chết. Hiện tại tỉnh lại, Ninh Tư Khiết vội vàng nhìn thoáng qua tứ chi của mình, hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay cùng cổ chân, để Ninh Tư Khiết thở dài một hơi. Không có cách nào, ác mộng kia thật sự là quá chân thực. Ninh Tư Khiết phảng phất thật kinh lịch trong cơn ác mộng hết thảy. Linh Mộ Vân thật đã chết rồi. Linh gia cũng thật không có ở đây. Mà chính mình cũng khi biết hết thảy chân tướng đằng sau, hối hận muốn chết. Bây giờ nhìn lấy quen thuộc phòng làm việc, Ninh Tư Khiết vội vàng hít hai cái khí. Ác mộng kia, chính mình là cũng không tiếp tục muốn mơ tới. Linh tổng, xảy ra chuyện gì? Bí thư nghe được tiếng hô đẩy cửa vào, liền vội vàng hỏi, "Linh tổng, ngài không có sao chứ?" Linh Tư Khiết nhìn xem quen thuộc bí thư, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. "Không có gì, làm một cái ác mộng mà thôi." "Tiểu Văn, ngươi giúp ta rót ly cà phê đi thôi." "Là..." "Linh tổng." Bí thư rời đi phòng làm việc, Linh Tư Khiết nhìn xem rơi ngoài cửa sổ mưa to. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ chẳng lành. Ác mộng kia thực sự quá chân thực. Mộ Vân vậy mà tại trong mộng chết. Giấc mộng này là có ý gì? Chẳng lẽ là trong hiện thực dấu hiệu gì? Mộ Vân hắn sẽ không có chuyện gì đi. Linh Tư Khiết càng nghĩ càng thấy đến tâm thần không yên. Nghĩ nghĩ, hay là lật ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút. Ngay tại điện thoại sáng bình phong trong ngay mắt, thông chi cột bên trong cái kia một hàng chữ nhỏ đưa tới Linh Tư Khiết lực chú ý. Ma Đô đêm khuya đầu đường đi đua xe, xe sang trọng đụng vào lẫn nhau. Linh Tư Khiết muốn trực tiếp về tới, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ chẳng lành, ma xui quỷ khiến phía dưới, để Linh Tư Khiết điểm hạ đi. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện bóng xe, để Linh Tư Khiết mở to hai mắt nhìn. Màu xám bạc làm bùa vừa in nhì. Mộ Vân chẳng phải mở ra cái xe này sao? Linh Tư Khiết tập trung nhìn vào, biển số xe bên trên số lượng thẩm tra đối chiếu dòng dã ba lần. Rốt cục xác định, cái kia thật là Linh Mộ Vân xe. Mộ Vân hắn làm sao lại cùng người đêm khuya đi đua xe? Không biết giải Linh Tư Khiết vội vàng lật lên khu bình luận. Bình luận đều có khác biệt, có bình luận xe, có bình luận kỹ thuật lái xe, còn có bình luận bọn hắn là vì cái gì mà đi đua xe. Mà khi Ninh Tư Khiết nhìn thấy một đầu bình luận nói cái này hai chiếc xe đã toàn bộ lúc nổ, thân thể lập tức vô lực sủi lơ tại trên ghế ngồi. Mộ Vân chết. Chương 855, tối hôm qua bạo tạc. Chương 855, tối hôm qua bạo tạc. Mộ Vân chết. Ninh Tư Khiết toàn thân đột nhiên mất đi khí lực, vô lực ngồi phịch ở trên ghế. Cái này sao có thể? Mộ Vân làm sao lại chết? Hắn làm sao lại xảy ra chuyện? Hắn làm sao lại chết? Làm sao có thể? Bí thư đẩy cửa phòng ra, bưng một chén cà phê đi đến. Linh tổng, cà phê của ngài. Linh Tư Khiết bỗng nhiên từ trên ghế đứng thẳng lưng lên, nhìn cũng chưa từng nhìn bí thư một chút, vội vàng lật lên video khu bình luận. Không thể nào, Mộ Vân hắn sẽ không chết. Ta hôm qua buổi sáng còn gặp qua hắn, hắn làm sao lại chết? Tay run rẩy chỉ lật lên video khu bình luận. Linh Tư Khiết nhìn xem đầu kia đã phát sinh bạo tạc bình luận điểm đi vào. Khu bình luận đã bị nhao nhao lật trời. Bạo tạc? Ngươi đang nói cái gì? Cái này không phải liền là hai người đi đua xe sao? Làm sao còn có thể nói đến bạo tạc? Chính là, lại bắt đầu truy tung huyễn tưởng đúng không? Lừa các ngươi làm gì? Tối hôm qua tại Ma Đô nhai đi đua xe cũng không chỉ cái này hai chiếc, còn có một chiếc Việt Dã xa theo ở phía sau. Chiếc xe kia càng kinh khủng. Khủng bố cái gì nha? Lại làm mê ngữ nhân đúng không? Ai làm mê ngữ nhân? Tối hôm qua ta tận mắt thấy. Cái kia làm bùa hộ ý ní đuổi theo trước mặt phe ra gì, phía sau xe Việt Dã phía sau còn kéo lấy một người. Kéo lấy người? Lại bắt đầu nói bừa đúng không? Lừa ngươi làm gì? Ta tối hôm qua tận mắt thấy cái kia xe Việt Dã phía sau kéo lấy một người, tươi sống mày chết. Đừng chỉ nói a, có bản lĩnh đem hình ảnh phóng xuất a. Ảnh chụp kia xét duyệt không đi qua. Cắt, liền biết ngươi nói bậy, ta nhìn ngươi nói cái gì bạo tạc tám thành cũng là giả. Ai nói bậy? Cái này ba chiếc xe cuối cùng toàn bộ vọt tới 20 bến tàu nơi đó. Tất cả đều xông lên thuyền. Kết quả chiếc thuyền kia trực tiếp nổ tung. Ba chiếc xe tất cả đều không có, người trên thuyền cũng đã chết. Ta tận mắt thấy một đám tinh ca phóng đi bến tàu, còn ra động máy bay trực thăng. Làm sao ngươi biết? Ta tối hôm qua rạng sáng tan tầm đằng sau, nhìn thấy đó a. 20 bến tàu. Linh Tư Khiết thật sâu nhớ kỹ cái chỗ kia. Mộ Vân bọn hắn cuối cùng đi cái kia bến tàu. Linh tổng. Linh tổng. A. Linh Tư Khiết bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn vẻ mặt nghi ngờ bí thư, trực tiếp để điện thoại di động xuống, Liều Linh liền xông ra ngoài. Tiểu Văn, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Có chuyện gì ngươi đánh ta điện thoại cá nhân. Linh tổng. Chúng ta một hồi sẽ có một cái hội a. Đem cái kia sẽ thoái thác, đổi thành buổi chiều. Linh Tư Khiết lời còn chưa nói hết, liền vội vội vàng vàng liền xông ra ngoài. Chỉ còn bí thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bưng cà phê đứng đang làm việc trước bàn. Linh tổng, cái kia sẽ ta làm sao đợi a? Vâng. Cao tốc vận chuyển động cơ phát ra nổ thật to âm thanh. Màu trắng tinh bảo Mã Y8 tại Ma Đô khoái tốc trên đường cực tốc lái về phía ngoại ô thành phố 20 bến tàu. Linh Tư Khiết nhìn xem hai bên không ngừng lùi lại dòng xe cộ, ánh mắt ảm đạm không gì sánh được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Mộ Vân hội cùng người ở buổi tối đi đua xe? Hắn thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? 20 bến tàu bảo Mã Y8 chậm rãi đứng tại bến tàu bên ngoài. Phía trước kéo dây cảnh giới ngăn cản xe cộ đường đi. Linh Tư Khiết từ trên xe bước xuống, nhìn xem bến tàu cùng bến cảng bên trong bận rộn cảnh sát, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ chẳng lành. Chẳng lẽ Mộ Vân thật xảy ra chuyện? Đóng cửa xe, Linh Tư Khiết vội vàng hấp tấp hướng đi về trước đi, đang muốn bung lên che chắn dây cảnh giới, đột nhiên nghe được một tiếng quát hỏi. Người nào? Người đến nơi đây làm gì? Một bên đang điều tra cảnh sát nhìn xem muốn xâm nhập dây cảnh giới Linh Tư Khiết, sắc mặt khó coi mà hỏi. Người không biết nơi này hiện tại cấm chỉ tiến vào sao? Linh Tư Khiết sửng sốt một chút, vội vàng nói, cảnh sát đồng chí, ta nghe nói đệ đệ ta tối hôm qua cùng người đi đua xe đến nơi này, vọt tới trên thuyền đằng sau, còn phát sinh bạo tạc. Ta muốn hỏi một chút có phải thật vậy hay không? Đệ đệ ngươi. Cảnh sát một mặt nghiêm túc, đệ đệ ngươi tên gọi là gì? Linh Tư Khiết vội vàng trả lời, đệ đệ ta gọi Linh Mộ Vân, ta gọi Linh Tư Khiết. Chờ một chút, ta giúp ngươi tra một chút. Cảnh sát cầm điện thoại lên hỏi một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Không sai, tối hôm qua trong những người kia là có một người gọi Linh Mộ Vân. Linh Tư Khiết ánh mắt co rụt lại, cảnh sát đồng chí, đệ đệ ta thế nào? Tối hôm qua là không phải phát sinh bạo tạc. Cảnh sát chăm chú nhìn Linh Tư Khiết một chút, chậm rãi nói ra, tối hôm qua những người kia toàn bộ xông lên một chiếc thuyền buôn lậu, chiếc kia thuyền buôn lậu ra biển đằng sau phát sinh bạo tạc. Thử thương rất nhiều người, chúng ta bây giờ đang điều tra. Linh Tư Khiết ánh mắt run lên, cảnh sát đồng chí, vậy ta đệ đệ hắn còn sống không? Không biết. Cảnh sát một mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta bây giờ đang đánh vớt đi lên thi thể, chúng ta sẽ cùng một chỗ đưa đến nhà tang lễ đi, đợi đến xem xét đằng sau mới có thể xác định người chết thân phận chân thật. Nghe tới thi thể một khắc này, Linh Tư Khiết chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Cảnh sát đồng chí, vậy ta có thể vào nhìn xem sao? Ta muốn thấy nhìn hiện trường. Không được. Cảnh sát thái độ kiên quyết cự tuyệt Linh Tư Khiết. Chúng ta đang điều tra trong lúc đó, không cho phép bất luận cái gì người không có phận sự tiến vào. Người đi về trước đi. Đợi có tin tức đằng sau, chúng ta tự nhiên sẽ liên hệ nhà các ngươi thuộc. Người đi về trước đi. Chúng ta muốn trở về phá án. Cảnh sát nói đi liền quay người rời đi, chỉ để lại Linh Tư Khiết thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Mộ Vân. Mộ Vân hắn thật chẳng lẽ chết rồi? Nhưng ta hôm qua rõ ràng còn gặp qua Mộ Vân. Hắn sao có thể dễ dàng như vậy chết đi? Sao có thể dạng này? Nhớ tới cái kia tàn khốc các ngộng, Linh Tư Khiết ánh mắt chua chua, đột nhiên vô lực ngồi xuống. Chẳng lẽ tối hôm qua ác ngộng kia chính là Mộ Vân xảy ra chuyện tín hiệu sao? Đinh linh 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 linh. Trong xe đột nhiên vang lên dồn dập tiếng chuông. Linh Tư Khiết ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, vội vàng hấp tấp mở ra cửa xe. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phía trên dãy số lại để cho Linh Tư Khiết ánh mắt tối xuống dưới. Tiểu Văn, thế nào? Công ty có chuyện gì không? Linh tổng, Linh Thục Nhàn tiểu thư bây giờ muốn gặp ngài. Thục Nhàn. Sau nửa giờ 20 ngục giam, Linh Tư Khiết ánh mắt u ám ngồi tại tham tù thất trên đế, lặng lặng chờ đợi lấy Linh Thục Nhàn đến. Giang giác. Cửa sắt tiếng vang lên. Linh Thục Nhàn tại giám ngục ánh mắt phía dưới đi vào gian phòng, trên ghế ngồi xuống. Linh Tư Khiết chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Linh Thục Nhàn, ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Ngươi tìm ta lại có chuyện gì? Nhìn xem đối diện ánh mắt u ám Linh Tư Khiết, Linh Thục Nhàn không có suy nghĩ nhiều, liền đội vàng hỏi. Đại tỷ, Mộ Vân hắn hiện tại ở đâu? Hắn trải qua vẫn tốt chứ? Hắn sẽ không có chuyện gì đi. Nghe chút Linh Mộ Vân ba chữ này, Linh Tư Khiết lập tức lửa giận ngập trời. Linh Thục Nhàn, ngươi còn có mặt mũi đề cập với ta Mộ Vân? Nhìn xem đột nhiên nổi giận Linh Tư Khiết, Linh Thục nhàn hạ to miệng, ánh mắt u ám túi thấp đầu xuống. Đại tỷ, ta biết ta sai rồi, ta không nên ngu xuẩn như vậy, tin tưởng phần kia văn kiện. Nếu như không phải ta tin tưởng những chuyện kia, Mộ Vân hắn cũng sẽ không đụng phải nhiều như vậy thống khổ. Ta biết ta sai rồi, ta cũng không dám yêu cầu xa vời sự tha thứ của các ngươi. Nhưng ta thật muốn biết Mộ Vân hiện tại thế nào, hắn hiện tại có phải hay không còn tốt, có phải hay không còn kiện kiện khang khang. Linh Thục nhàn đống nhiên ngẩng đầu đến, một mặt khao khát mà nhìn xem Linh Tư Khiết. Đại tỷ, ngươi nói cho ta biết Mộ Vân hiện tại thế nào, hắn còn tốt chứ? Linh Tư Khiết trong mắt xuất hiện một sợi tuyệt vọng, cúi đầu xuống, thanh âm đê mê nói, Mộ Vân xảy ra chuyện, hắn khả năng đã chết cái gì? Linh Thục nhàn ánh mắt trì trệ, không thể tin nhìn xem Linh Tư Khiết. Đại tỷ, ngươi đang nói cái gì? Mộ Vân hắn làm sao có thể chết? Chương 856, điên cuồng Linh Lạc Linh. Chương 856, điên cuồng Linh Lạc Linh. Làm sao có thể? Linh Tư Khiết thê lương cười cười, khoe mắt nổi lên điểm điểm lệ quang. Mộ Vân hắn tối hôm qua cùng người đi đua xe, cùng một chỗ vọt tới 20 bến tàu. Ở nơi đó, hắn cùng người kia cùng một chỗ vọt tới một chiếc thuyền buôn lậu bên trên. Chiếc thuyền kia ra biển đằng sau không bao lâu liền nổ tung. Người trên thuyền đều hài cốt không còn, liền ngay cả Mộ Vân vậy. Linh Tư Khiết nói xong lời cuối cùng rốt cuộc nói không được, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Linh Thục nhàn nhìn xem Linh Tư Khiết chậm rãi chảy ra nước mắt, tâm thần run lên. Mộ Vân bị tạt chết, cái này sao có thể? Hắn tại sao phải cùng người đi đua xe? Tối hôm qua, Linh Thục nhàn ánh mắt run lên, liền vội vàng hỏi, đại tỷ, chiếc thuyền kia là tối hôm qua lúc nào bạo tạc? Linh Tư Khiết nghẹn ngào nói, nghe cảnh sát nói là tối hôm qua lúc rạng sáng, khoảng 12 giờ. 12 giờ. Linh Thục nhàn ánh mắt chấn động, vô lực ngồi phịch ở trên ghế. 12 giờ, đây không phải là tối hôm qua lúc sấm đánh sao? Chính là đang đánh lôi lúc ấy, ta về tới kiếp trước. Ngươi nói cái gì? Kiếp trước? Linh Tư Khiết chậm rãi ngẩng đầu lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Linh Thục Nhàn. Lời này của ngươi là có ý gì? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Linh Tư Khiết, Linh Thục Nhàn ánh mắt run lên, đại tỷ, ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy thứ gì? Cũng. Linh Tư Khiết một mặt ngây ngốc nhìn xem Linh Thục Nhàn, ta tối hôm qua là mơ tới một chút đồ vật. Ta mơ tới Mộ Vân bị chúng ta cùng Thẩm Vân Yên cùng một chỗ hại chết, lại mơ tới chúng ta bị vui sướng Mộ Vân những nữ hải tử kia trả thù, càng mơ tới chúng ta bị kia cái gì Hoàng Phủ Vân Khanh cho trực tiếp phá tan. Nàng còn để cho người ta đánh gãy tứ chi của ta, để cho ta tại đầu đường ăn xin, cho đến chết đi làm sao, ngươi cũng mơ tới ác mộng này. Linh Thục nhàn ánh mắt tối sầm lại, vô lực cúi thấp đầu xuống. Đại tỷ, đây không phải là ác mộng, là kiếp trước của chúng ta a. Kiếp trước? Linh Tư Khiết ánh mắt càng bén nhọn, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì kiếp trước? Linh Thục nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Linh Tư Khiết. Đại tỷ, đây không phải là ác mộng, đó là chúng ta ở kiếp trước chân thực trải qua sự tình. Ngươi thấy những vật kia đều là thật. Ở kiếp trước bên trong, Mộ Vân sát thực chết, Linh thị tập đoàn cũng bị Hoàng phủ quốc tế đè sụp đổ. Chúng ta người một nhà chia năm xẻ bảy bị Hoàng phủ Vân Khanh dẫn tới địa phương khác nhau. Chúng ta một nhà đều bởi vì lúc trước đối đãi Mộ Vân sự tình nhận lấy trừng phạt. Đó là chúng ta chân thực trải qua sự tình, là chúng ta chân thực trải qua kiếp trước, không phải ác mộng a. Linh Tư Khiết một mặt ngây ngốc nhìn xem Linh Thục Nhàn, cái kia thật không phải là ác mộng. Không phải. Linh Thục Nhàn chậm rãi lắc đầu, đó là chúng ta trải qua sự tình. Tin tức này đối với Linh Tư Khiết tới nói quá mức có lực trùng kích, để Linh Tư Khiết nhất thời không biết nên nói cái gì. Đại tỷ, đại tỷ. Linh Thục Nhàn liên tiếp kêu gọi hai tiếng, cuối cùng đem Linh Tư Khiết tỉnh lại tới. Thế nào? Đại tỷ. Linh Thục Nhàn chăm chú nhìn Linh Tư Khiết, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Mộ Vân thật xảy ra chuyện sao? Không biết. Linh Tư Khiết ánh mắt tối sầm lại, Mộ Vân xung bên trên chiếc thuyền kia tại ra biển đằng sau liền nổ tung. Người trên thuyền hải cốt không còn, toàn bộ chìm vào biển cả, Mộ Vân khả năng vậy. Giữ nhiều lành ít. Linh Thục Nhàn ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi nói ra. Đại tỷ, ta cảm thấy Mộ Vân hẳn là không chết. Vì cái gì? Linh Tư Khiết chăm chú nhìn Linh Thục Nhàn, nói một chút lý do của ngươi. Linh Thục Nhàn chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp không gì sánh được. Đại tỷ, mặc dù ta không biết kiếp trước đến cùng xảy ra chuyện gì để cho chúng ta tại một thế này trùng sinh, nhưng ta tin tưởng, vậy nhất định cùng Mộ Vân có quan hệ. Mộ Vân kiếp trước không có hưởng qua một ngày phúc phận, kiếp này cũng là như thế. Nếu như hắn thật không có ở đây, vậy hắn trùng sinh chẳng phải uổng phí sao? Linh Tư Khiết ánh mắt run lên, thanh âm nghẹn ngào nói. Thế nhưng là, chiếc thuyền kia bạo tạc đằng sau, người ở phía trên đều đã chết. Mộ Vân hắn làm sao có thể may mắn thoát khỏi tại khó đâu? Đại tỷ, ta tin tưởng Mộ Vân hắn không có chết. Linh Thục Nhàn ánh mắt kiên định nhìn xem Linh Tư Khiết, chúng ta ngay cả trùng sinh đều có thể làm đến, vì cái gì Mộ Vân không có khả năng chạy ra biển lửa đâu? Ta tin tưởng Mộ Vân hắn nhất định không có việc gì, hắn chỉ là tạm thời gặp một chút phiền toái, hắn nhất định sẽ trở về. Nghe được Linh Thục Nhàn lời nói, Linh Tư Khiết trầm mặc một hồi, ánh mắt cũng dần dần kiên định đứng lên. Đối với Mộ Vân kiếp trước thật nhiều tiếc nuối còn không có thực hiện, hắn làm sao lại chết đâu? Hắn nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì. Đại tỷ, Linh Thục Nhàn trịnh trọng nhìn về phía Linh Tư Khiết, ta làm rất nhiều chuyện sai, căn bản không có mặt đi gặp Mộ Vân. Tìm kiếm Mộ Vân sự tình liền giao cho đại tỷ ngươi. Ngươi nhất định phải đem Mộ Vân tìm trở về a. Dù là hắn đến lúc đó hay là không muốn tha thứ chúng ta cũng không quan trọng, chỉ cần hắn trải qua hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Dù sao, chúng ta thua thiệt hắn nhiều lắm. Ân. Linh Tư Khiết ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Mộ Vân tìm trở về. Ân. Linh Thục Nhàn đồng dạng kiên định nhẹ gật đầu, lại tỷ, Mộ Vân liền nhờ ngươi, nhất định phải làm cho hắn hạnh phúc sống sót. Ta biết, ta sẽ dùng hết tất cả phương pháp đi tìm Mộ Vân. Nói đi, Linh Tư Khiết chậm rãi đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Linh Thục Nhàn cũng bị giám ngục từ trên chỗ ngồi mang theo đứng lên. Nhìn xem Linh Tư Khiết chậm rãi bóng lưng rời đi, Linh Thục Nhàn trong mắt tràn đầy chờ đợi. Đại tỷ, Mộ Vân liền nhờ ngươi rời đi ngục giam. Linh Tư Khiết đứng tại trước xe, nhìn xem không trung nồng đậm mây đen, ánh mắt quyết tuyệt không thôi. Sau đó, nên đi đâu tìm Mộ Vân? Đinh linh 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 linh. Dồn dập tiếng chuông vang lên lần nữa. Linh Tư Khiết cầm điện thoại di động lên xem xét, vội vàng nhận. Cho ăn, Ngữ Yên, thế nào? Đại tỷ, ngươi nhanh đến trong bệnh viện tới đi. Lạc Linh nàng đột nhiên nổi điên. Chúng ta làm sao đều ép không được nàng. Lạc Linh đột nhiên điên rồi. Linh Tư Khiết ánh mắt chấn động, vội vàng trả lời, tốt. Các ngươi trước nhìn xem nàng. Ta lập tức đi qua. Linh Tư Khiết vội vàng lên xe, chân ga bỗng nhiên giẫm mạnh, xe hóa thành một vòng huyễn ảnh, vọt vào tuôn trào không ngừng dòng xe cộ ở trong. Chương 857, chúng ta nhất định phải lập tức đi. Chương 857, chúng ta nhất định phải lập tức đi. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Trắng loãng trong phòng bệnh, trên sàn nhà tán lạc một chút mảnh pha lê vỡ, tung tóe đầy đất nước động cùng cánh hoa biểu lộ vừa mới phát sinh một chút hỗn loạn. Mà tại cái kia trắng loãng trên giường bệnh, Linh Lạc Linh trên giường càng không ngừng dãy rủa lấy, Linh Ngự Yên cùng Linh Nghiên Quân chăm chú đè xuống nàng, không để cho nàng động đậy. Lạc Linh, ngươi tỉnh táo một chút. Tỉnh táo. Lạc Linh, ngươi đừng lộn xộn. Ngươi bây giờ nửa người dưới căn bản không có khả năng động, đi như thế nào a? Các ngươi thả ta ra. Linh Lạc Linh không tránh thoát, nhìn xem để ép chính mình hai cái tỉ tỉ, trong mắt tràn ngập vô lực cùng bi thương, còn có từng tia tuyệt vọng. Rơi vào đường cùng bi thương khóc lên. Tam tỉ, tứ tỉ, ta thật không có nổi điên. Ta nói đến đều là thật. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi Ma Đô, đến một cái ai cũng tìm không thấy chỗ của chúng ta. Nếu ngươi không đi, liền thật không còn kịp rồi. Hai người nghe được Linh Lạc Linh lời này, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lạc Linh, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chúng ta đi. Đi đến cái nào a? Bịch. Phòng bệnh cửa lớn đột nhiên mở ra, Linh Tư Khiết vội vã đi vào. Nhìn thấy trên đất mảnh pha lê vỡ cùng nước động đằng sau, lại thấy được Ninh Ngự Yên cùng Ninh Nghiên Quân gắt gao đè ép Linh Lạc Linh, trong lòng lập tức giận không chỗ phát tiết. Đi lên chính là hai bàn tay. Đùng đùng. Đỏ tươi trưởng ấn tại Linh Lạc Linh trên mặt đống nhiên trướng, Linh Tư Khiết hướng về phía một mặt bi thương Linh Lạc Linh lệ thanh nộ hống nói, Linh Lạc Linh, ngươi đến cùng có hết hay không? Đến bây giờ ngươi cũng không biết đổi sai, còn muốn ở chỗ này lại náo? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa xong? Linh Lạc Linh đem Linh Tư Khiết hai bàn tay đánh cho ngồi phịch ở trên giường, nước mắt nhấp nháy hướng xuống chảy. Đại tỷ, ta không có nổi điên, ta thật không có quấy rối, ta là thật vì chúng ta tốt, ta không muốn các ngươi xảy ra chuyện, cũng không muốn lại nhận loại tra tấn kia. Chúng ta đến lập tức rời đi nơi này a. Thật sự nếu không đi, liền thật không còn kịp rồi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Linh Tư Khiết lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Lạc Linh, cái gì có đi hay không? Ngự Yên, Nghiên Quân, các ngươi nói với nàng cái gì? Làm sao nàng đột nhiên nói muốn đi? Không có a. Linh Ngự Yên cùng Linh Nghiên Quân cùng nhau lắc đầu. Chúng ta không nói gì. Chúng ta mới vừa tới đến bệnh viện liền thấy Lạc Linh chính mình dãy rủa lấy muốn rời khỏi, chúng ta làm sao cũng không quên nổi, cho nên mới cho đại tỷ ngươi gọi điện thoại a. Linh Tư Khiết nghe được càng ngày càng mơ hồ, Linh Lạc Linh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại tỷ. Linh Lạc Linh một mặt vội vàng nhìn xem Linh Lạc Linh, ta không có lừa các ngươi. Ta biết ngươi bởi vì Mộ Vân sự tình, hóa ta biết ta sai rồi. Nhưng ta bây giờ nói thật là vì các ngươi tốt. Nữ nhân kia lúc nào cũng có thể trở về. Khi nàng vừa về đến, chúng ta liền đều xong. Linh Tư Khiết nghe được không hiểu ra sao. Nữ nhân nào? Linh Lạc Linh ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ. Đại tỷ, chính là cái kia Hoàng Phủ Vân Khanh. Hoàng Phủ Vân Khanh. Linh Tư Khiết ánh mắt co rụt lại. Linh Ngữ Yên cùng Linh Nghiên Quân ánh mắt đều là dừng lại. Nghe được Hoàng Phủ Vân Khanh danh tự đằng sau, ba người đều hồi tưởng lại một chút không tốt ký ức. Nhìn xem Linh Lạc Linh cái kia hoảng sợ ánh mắt, Linh Tư Khiết ánh mắt nghiêm một chút, lạnh giọng hỏi. Lạc Linh, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi tối hôm qua là không phải nhìn thấy đồ vật gì? Ân. Linh Lạc Linh liền vội vàng gật đầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem Linh Tư Khiết. Đại tỷ, ta thật thấy được một ít gì đó. Nữ nhân kia Hoàng Phủ Vân Khanh, nàng đem chúng ta Ninh ra trực tiếp hủy, nàng còn đem chúng ta người một nhà toàn bộ tóm lấy, nàng còn đem ta cho. Mẹ Ninh Lạc Linh kềm nén không được nữa sợ hãi trong lòng, liền đội vàng đứng lên phun ra. Lạc Linh, Lạc Linh. Linh Ngữ Yên cùng Ninh Nghiên Quân đội vàng đuốt ve Ninh Lạc Linh phía sau lưng. Lạc Linh, chấn định một chút, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhìn xem Ninh Lạc Linh cái kia khoa trương bộ dáng, Linh Tư Khiết lập tức minh bạch nàng cũng nhìn thấy kiếp trước phát sinh sự tình. Ánh mắt lập tức tối sầm lại, trong lòng đột nhiên truyền ra một trận cảm giác bất lực. Chính mình kiếp trước là bị Hoàng Phủ Vân Khanh phái người đánh gãy tư chi, lưu lạc Ma Đô đầu đường ăn xin mà sống, cho đến buồn bực sầu não mà chết. Lạc Linh đâu? Ở kiếp trước trong trí nhớ, các nàng một nhà bị Hoàng Phủ Vân Khanh bắt lại đằng sau, rất nhanh bị đơn độc nhốt đứng lên. Linh Tư Khiết kiếp trước đến chết cũng không có gặp lại qua cái khác người nhà. Hoàng Phủ Vân Khanh đối với mình đều tàn khốc như vậy, đối với Thục Nhàn các nàng tám thành cũng không tốt đến chỗ nào đi. Nhất là Lạc Linh, nhìn bộ dáng của nàng, nàng hẳn là bị Hoàng Phủ Vân Khanh dạy vò đến sống không bằng chết đi. Nàng bây giờ muốn chạy, cũng là nghĩ tránh đi nữ nhân kia đi. Minh Bạch Linh Lạc Linh nổi điền chân tướng đằng sau, Linh Tư Khiết lửa giận trong lòng cũng đánh tan rất nhiều. Đau lòng nhìn xem nằm nhòi đầu giường không ngừng nôn mửa Linh Lạc Linh, nàng đến cùng bị bao nhiêu tội à? Ai? Linh Tư Khiết đi đến đầu giường, nhẹ nhàng nuốt ve Ninh Lạc Linh phía sau lưng. "Lạc Linh, đại tỷ minh bạch khổ tâm của ngươi. Ngươi nói một chút ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì đi." Hô hô, Ninh Lạc Linh bị ba người đỡ lấy nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ bởi vì nôn mửa cũng biến thành tái nhợt không thôi. "Đại tỷ, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Nữ nhân kia một khi biết chúng ta đối với Mộ Vân hành động, là tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Nàng nhất định sẽ liều mạng tra tấn chúng ta. Nàng là không thể nào buông tha chúng ta." Nghe được Mộ Vân hai chữ này, Linh Tư Khiết ánh mắt tối sầm lại, đau lòng nhìn xem thần sắc điên Linh Lạc Linh, thấp giọng nói ra, "Lạc Linh, ngươi không cần phải sợ. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, đại tỷ đều sẽ bồi tiếp ngươi. Bất luận kiếp trước hay là kiếp này, mặc kệ gặp phải gì gì gặp chắc trở, đại tỷ đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, không nên gấp." Kiếp trước, hai Ninh Ngữ Yên cùng Ninh Nghiên Quân bỗng nhiên nhìn về phía Linh Tư Khiết, "Đại tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì?" Linh Tư Khiết nhìn về phía hai người, bất đắc dĩ nói ra, "Ngữ Yên, Nghiên Quân, hai người các ngươi tối hôm qua hẳn là cũng thấy được một ít gì đó đi." Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. "Đại tỷ, ta tối hôm qua mơ tới một giấc mộng kia thật không tốt." "Đại tỷ, ta tối hôm qua cũng mơ tới một cái ác mộng. Ta mơ tới chúng ta Ninh gia bị người đánh sụp." Linh Tư Khiết đau lòng nhìn xem hai cái muội muội, thấp giọng nói ra, "Ngữ Yên, Nghiên Quân, các ngươi nhìn thấy không phải là mộng, mà là chúng ta kiếp trước a." Hai người ánh mắt giật mình, đồng thời nhìn về phía Linh Tư Khiết. "Đại tỷ, ngươi cũng là." Hai chương 858, chết tại trong ngục giam. Chương 858, chết tại trong ngục giam. "Ân." Linh Tư Khiết một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc dị thường, "Tối hôm qua ta cũng mơ tới, chính là tối hôm qua lúc sấm đánh. Ta thấy được kiếp trước phát sinh hết thảy. Thấy được kiếp trước Mộ Vân bị chúng ta kết hợp lại cho hại chết, thấy được chúng ta một nhà bị Mộ Vân những hồng nhan chi kỷ kia kết hợp lại đối phó. Cũng nhìn thấy cái kia Hoàng phủ Vân Khanh đem chúng ta một nhà toàn bộ tóm lấy đằng sau, riêng phần mình tách rời, ta nhìn thấy chính ta bị nàng phái người đánh gãy tư chi, ném tới ma đô đầu đường ăn xin, biết chết đi. Đây chính là ta tối hôm qua ở kiếp trước bên trong nhìn thấy hết thảy." Linh Tư Khiết nói nhìn về phía ánh mắt kinh nghi bất định Ninh Ngự Yên cùng Ninh Nghiên Quân, ánh mắt tối sầm lại, "Ngự Yên, Nghiên Quân, hai người các ngươi hẳn là cũng thấy được một ít gì đó đi." Ninh Ngữ Yên cùng Ninh Nghiên Quân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng ảm đạm. "Ta là thấy được một ít gì đó, nhưng ta không có khả năng xác định vậy có phải hay không kiếp trước của chúng ta, ta cũng thế." Ninh Nghiên Quân cũng đáp lời lấy Ninh Ngữ Yên nhìn về phía Ninh Tư Khiết nói ra, "Đại tỷ, ta cũng nhìn thấy một ít gì đó." Ninh Tư Khiết nhìn xem hai người ảm đạm ánh mắt, lại liếc mắt nhìn một mặt hoảng sợ Ninh Lạc Linh, bất đắc dĩ thở dài, "Các ngươi nhìn thấy những chuyện kia là chúng ta kiếp trước đã từng trải qua sự tình. Đại tỷ, ngươi tin tưởng ta liền tốt." Ninh Lạc Linh một mặt kích động nhìn xem Ninh Tư Khiết, "Đại tỷ, chúng ta không có khả năng chậm trễ nữa. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi Ma Đô. Nhất định phải lập tức rời đi. Bằng không kiếp trước phát sinh sự tình sẽ còn tái diễn. Nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta." Ninh Lạc Linh khẩn cầu dị thường thê lương, khả Ninh Tư Khiết ánh mắt vô cùng khó xử. "Lạc Linh, ngươi lo lắng sự tình, đại tỷ biết. Thế nhưng là, đại tỷ tạm thời không có khả năng rời đi Ma Đô." "Vì cái gì?" Ninh Lạc Linh một mặt đội vàng nhìn xem Ninh Tư Khiết, "Vì cái gì ngươi không có khả năng rời đi? Ngươi nếu ngươi không đi, chúng ta đều sẽ xảy ra chuyện." Linh Tư Khiết ánh mắt tối sầm lại, "Mộ Vân xảy ra chuyện, ta phải trước hết nghĩ biện pháp tìm hắn." "Cái gì?" Hai Ninh Ngữ Yên cùng Ninh Nghiên Quân ánh mắt cùng nhau giật mình. "Đại tỷ, Mộ Vân xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại an toàn sao?" Linh Tư Khiết chậm rãi lắc đầu, lấy điện thoại di động ra đặt ở ba người trước mắt. "Mộ Vân tối hôm qua không biết tại sao đột nhiên cùng người đi đua xe. Hắn cùng người kia cùng một chỗ xông lên một chiếc thuyền buôn lậu, chiếc kia thuyền buôn lậu tại ra biển sau đó không lâu liền phát sinh nổ lớn, người trên thuyền hải cốt không còn. Hiện tại cảnh sát ngay tại cái kia bến cảng điều tra tình huống." Mộ Vân hắn giữ nhiều lành ít, Linh Ngữ Yên cùng Ninh Nghiên Quân ánh mắt chấn động, tại sao có thể như vậy? Cái kia Mộ Vân còn sống không? "Không biết." Linh Tư Khiết lắc đầu, "Cảnh sát hiện tại đang đánh vớt di hải, bọn hắn cần thời gian đến kiểm tra đo lường. Mộ Vân hiện tại không có tin tức, ta cũng không thể xác nhận hắn có phải hay không còn sống. Vậy hắn nhất định là chết. Chúng ta chạy nhanh đi." Linh Lạc Linh trực tiếp trả lời, Linh Tư Khiết tỷ muội ba người lập tức ánh mắt bất thiện nhìn về phía Linh Lạc Linh, trong đó ý vị không nói cũng hiểu. Linh Lạc Linh nhìn thấy ba cái tỷ tỷ cái kia ánh mắt nghiêm nghị, ánh mắt run lên, vội vàng cúi đầu. "Ta không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy để một chiếc thuyền đều chìm vào biển nổ lớn, người ở phía trên rất khó sống sót. Chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp chạy đi, mới có thể nghĩ biện pháp tìm hắn nha." "Hừ." Linh Tư Khiết hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Linh Lạc Linh, không có quá mức đuổi theo nàng câu nói kia không thả. "Mộ Vân hiện tại chỉ là mất tích, tại không có xác định Mộ Vân tin tức trước đó, ta không có khả năng rời đi Ma Đô. Huống hồ, hiện tại ta muốn chú ý không chỉ là Mộ Vân tin tức. Cha hiện tại biến thành dáng vẻ đó, Linh Thị tập đoàn cũng không thể rời bỏ người, ta nhất định phải trông coi công ty, tìm kiếm Mộ Vân." "Thế nhưng là..." Linh Lạc Linh lộ ra rất là kích động, "Đại tỷ, chỉ cần nữ nhân kia trở về, mặc kệ là công ty cũng tốt, vẫn là chúng ta nhà cũng được, đều sẽ bị nàng phá hủy. Ngươi hay là cùng ta cùng rời đi đi." "Không được." Linh Tư Khiết ánh mắt kiên định lắc đầu, "Mặc kệ công ty cùng nhà có thể hay không bị Hoàng phủ Vân Khanh phá hủy, ta cũng không thể rời đi. Coi như nàng muốn phá hủy công ty, ta cũng phải cùng công ty đợi cực kỳ sau một khắc. Đây là ta làm Linh gia trưởng nữ trách nhiệm." Linh Tư Khiết lời vừa ra khỏi miệng, Linh Ngự Yên cùng Linh Nghiên Quân ánh mắt giật mình, lập tức xấu hổ cúi đầu. "Đại tỷ..." Linh Lạc Linh nghe được càng là gấp kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. "Ngươi hay là cùng đi với chúng ta đi." "Không, ta đã quyết định." Linh Tư Khiết chậm rãi nhắm mắt lại thở ra một hơi, ngươi không cần nói nữa. Thế nhưng là,
tốt.
Linh Tư Khiết từ từ mở mắt, ôn nhu sờ lên Linh Lạc Linh đầu. Ngươi không cần khuyên ta nữa, ta sẽ đem ngươi đưa ra ngoài. Nói, Linh Tư Khiết chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai bên ánh mắt phức tạp Ninh Ngự Yên cùng Ninh Nghiên Quân. Ngự Yên, Nghiên Quân, các ngươi cũng nghĩ rời đi sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Đại tỷ, chúng ta không biết. Linh Tư Khiết ánh mắt nghiêm một chút, chăm chú nhìn xem hai người. Ngự Yên, Nghiên Quân, hai người các ngươi kiếp trước cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người nghe được Linh Tư Khiết lời nói, thân thể đều là run lên, ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra một chút kinh hoàng cùng sợ hãi. Linh Ngự Yên không tự chủ được ôm lấy cánh tay. Đại tỷ, kiếp trước Mộ Vân sau khi chết không bao lâu, Trúc Vân Nhu liền bắt đầu đối với ta trả thù. Ngay lúc đó ta vẫn là Nhu Vân văn hóa đang hoạt bình tình, có thể nàng căn bản không có lưu tình. Trúc Vân Nhu đem ta hủy đằng sau, ta chỉ có thể tránh về nhà giấu đi. Có thể nữ nhân kia phá hủy công ty đằng sau, liền đem chúng ta tất cả đều bắt lại. Linh Ngữ Yên giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật kinh khủng, thân thể đột nhiên một trận ác hàn, ôm thật chặt cánh tay. Đại tỷ, nữ nhân kia đem chúng ta cả nhà đều bắt lại đằng sau, chúng ta liền bị nàng phân tán đến các nơi. Nàng đem ta nhốt vào trong một gian mật thất, sau đó thẩm vấn ta lúc đầu đối với Mộ Vân làm cái gì. Khi nàng điều tra ra ta đi qua đối với Mộ Vân làm cái gì đằng sau, nàng cũng làm người ta đút ta ăn rác rưởi. Linh Ngữ Yên con mắt từ từ đỏ lên. Ta liền như thế bị người sống dùng rác rưởi cho căng hết cỡ. Dạng như vậy, thật đau quá. Đau quá a. Linh Tư Khiết yên lặng thở dài một hơi, vừa nhìn về phía Linh Nghiên Quân. Nghiên Quân, ngươi đây. Linh Nghiên Quân ánh mắt không có Linh Ngữ Yên như vậy hoảng sợ, có thể sắc mặt cũng lộ ra từng tia tái nhợt. Đại tỷ, các ngươi chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Kiếp trước Mộ Vân sau khi chết, Trúc Vân Nhu cùng Ôn Vân Yên còn có Mộ Vân nhận biết cái kia Diêu cục trưởng liền bắt đầu tìm ta gây phiền phức. Các nàng phái người tìm ta làm qua trong vụ án lỗ thủng, không ngừng khởi tố ta. Ta bị các nàng tìm ra trước kia sai lầm, các nàng trực tiếp khởi tố ta, để cho ta phán quyết ở tù trung thân. Sau đó ta liền được đưa vào ngục giam. Linh Nghiên Quân ánh mắt đột nhiên trở nên tối xuống. Từ ta bị giam vào ngục giam bên trong sau, liền có người đột nhiên đánh ta. Ta không biết các nàng là ai, có thể các nàng giống như nhận được mệnh lệnh một dạng, mỗi ngày đánh ta. Ta trong tù cuối cùng bị các nàng đánh ra xương sống bệnh. Không có thuốc nào cứu được, cuối cùng tươi sống đau chết tại trong ngục giam. Chương 859, mẹ không thấy. Chương 859, mẹ không thấy. Thật xin lỗi. Linh Tư Khiết vành mắt đỏ lên, nước mắt đều kém chút không có chảy xuống. Thương tiếc sờ lên Linh Ngữ Yên cùng Linh Nghiên Quân tóc. Linh Tư Khiết thương tiếc nói ra, Ngữ Yên, Nghiên Quân, thật xin lỗi a. Là đại tỷ không có năng lực, bảo hộ không được các ngươi, để cho các ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Hai người lắc đầu, không. Đại tỷ, cái này không oán ngươi. Hoàng phủ quốc tế quá mạnh, chúng ta Ninh gia không đấu lại bọn hắn chính thường. Chuyện này không có khả năng oán ngươi. Hai người hít sâu một hơi, đem trong lòng bối rối tiêu tán mấy phần. Đại tỷ, Lạc Linh nói đến trên thực tế hay là có đạo lý. Nếu như Mộ Vân không có mất tích nói, có lẽ cái kia Hoàng phủ Vân Khanh còn có thể buông tha chúng ta. Nhưng bây giờ, Mộ Vân đã mất tích. Chúng ta đạt được trí nhớ của kiếp trước, cái kia Hoàng phủ Vân Khanh nói không chừng cũng đã nhận được trí nhớ của kiếp trước. Một khi nàng biết Mộ Vân đã mất tích, có thể sẽ đem phần kia nộ khí rơi tại trên người chúng ta. Chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Đại tỷ, chúng ta liền nghe Lạc Linh, chuẩn bị cùng ra nước ngoài tránh một chút đi. Không được. Linh Tư Khiết lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta phải lưu tại đây. Thế nhưng là tốt. Nhìn xem bọn muội muội có thể là kinh hoàng, có thể là sợ sệt, có thể là ảm đạm ánh mắt, Linh Tư Khiết ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, công ty không thể rời bỏ người. Ngữ Yên, ngươi cùng Nghiên Quân chuẩn bị một chút, xế chiều hôm nay liền cùng Lạc Linh cùng rời đi Ma Đô. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn. Đại tỷ ngươi đây. Linh Tư Khiết ánh mắt vô cùng kiên định, ta phải lưu lại chủ trì đại cục. A, đúng rồi. Linh Tư Khiết giống như là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Ngữ Yên, Nghiên Quân, các ngươi lúc rời đi phải đem mẹ cũng cùng một chỗ mang lên. Mẹ gần nhất chịu không ít kích thích, để nàng xuất ngoại tinh dưỡng một chút cũng là chuyện tốt. Ân. Hai Ninh Ngữ Yên cùng Ninh Tư Khiết đồng thời nhẹ gật đầu. Lại tỷ, ta hiện tại đi đem mẹ kêu đến. Nghiên Quân. Ninh Ngữ Yên cùng Ninh Nghiên Quân đồng thời dừng bước lại. Đại tỷ, thế nào? Ninh Tư Khiết ánh mắt tối sầm lại. Ngữ Yên, ngươi đi đem mẹ tìm đến, ta có việc phân phó Nghiên Quân. Nhanh đi. Ân. Ninh Ngữ Yên nhẹ gật đầu, quay người hướng phía phòng bệnh bên ngoài chạy chậm đến rời đi. Linh Nghiên Quân thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Linh Tư Khiết, đại tỷ, thế nào? Linh Tư Khiết một mặt nghiêm túc nhìn xem Linh Nghiên Quân nói ra, Nghiên Quân, các loại xuất ngoại đằng sau, đại tỷ cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi cũng biết, mẹ hiện tại bị kích thích, không lớn bằng lúc trước. Ngữ Yên nàng qua nhiều năm như vậy, chỉ có làm mình tinh kinh nghiệm, đối với nó chuyện của nó rốt đặc cắn mai. Về phần Lạc Linh, nàng hiện tại càng là không thể rời bỏ người. Chờ đến nước ngoài đằng sau, chỉ có ngươi có thể chiếu cố tốt các nàng. Ngươi muốn thay thế đại tỷ chiếu cố thật tốt các nàng a? Linh Nghiên Quân nghe được Linh Tư Khiết trong lời nói quyết tuyệt chi ý, hốc mắt không khỏi ở mức đứng lên. Đại tỷ, ta biết, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mẹ, tam tỷ cùng Lạc Linh. Ân. Linh Tư Khiết nhẹ gật đầu, dạng này ta an tâm. Nói, Linh Tư Khiết từ trong bọc tay lấy ra thẻ ngân hàng giao cho Linh Nghiên Quân trong tay. Linh Nghiên Quân nhìn xem trong tay thẻ ngân hàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại tỷ, đây là cái gì? Linh Tư Khiết ánh mắt nghiêm một chút, ta đoạn thời gian trước chuẩn bị xong thẻ. Trong thẻ có dòng giá 1 tỷ, đều là sạch sẽ tiền, coi như truy tra cũng tra không được Ninh Thị tập đoàn trên đầu. Dạng này các ngươi mới có thể ở nước ngoài an toàn sống sót. Thẻ mật mã là của ngươi sinh nhật, ngươi nhất định phải cầm cẩn thận, tuyệt đối không nên ném đi. Linh Nghiên Quân ánh mắt chấn động, một mặt trịnh trọng cầm lấy thẻ ngân hàng. Đại tỷ, ta nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn.
Ân.
Linh Tư Khiết nhẹ gật đầu, Nghiên Quân, các ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Mộ Vân sự tình, liền do ta một người gánh chịu, ta sẽ nghĩ biện pháp để nàng buông tha các ngươi.
Đại tỷ.
Linh Nghiên Quân ánh mắt không khỏi ẩm ướt đứng lên. Linh Tư Khiết lời này rõ ràng là muốn hy sinh chính mình, đem đổi lấy các nàng những người này sinh tồn. Đây hết thảy đều là lỗi của các nàng. Nếu như các nàng lúc trước không có như thế đối đãi Linh Mộ Vân, hiện tại cũng sẽ không có loại chuyện này. Linh Nghiên Quân cảm nhận được cái kia một cỗ chiếu nặng ý thức trách nhiệm, ánh mắt kiên định nhìn xem Linh Tư Khiết.
Đại tỷ, ta sẽ không để cho người thất vọng. Ta nhất định sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ mẹ cùng Ngật Linh, Tam tỷ bọn hắn. Ta thể, các nàng nhất định sẽ bình bình an an.
Tốt. Linh Tư Khiết vui mừng nhẹ gật đầu, đại tỷ liền nhờ ngươi.
Lạc Linh, ngươi đến nước ngoài nhất định phải hảo hảo nghe Nghiên Quân lời nói, có nghe hay không?
Linh Lạc Linh nghe nói như thế, ánh mắt cũng dị thường thương cảm.
Đại tỷ, ta biết. Ta tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe Tư Khiết lời nói, cũng không tiếp tục tự tác chủ trương.
Ân. Trong phòng trong lúc nhất thời tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thương cảm, Linh Tư Khiết nhìn xem hai cái muội muội ánh mắt kiên định, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi.
Sau đó, chính là tìm kiếm Mộ Vân sự tình.
Đại tỷ,
không xong.
Bịch.
Phòng bệnh đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra.
Linh Ngữ Yên liều lĩnh vào.
Đại tỷ,
không xong.
Ta vừa mới trừ bệnh phòng tìm mẹ, kết quả mẹ không thấy.
Cái gì?
Linh Tư Khiết ánh mắt co rụt lại, vội vàng gọi tới Linh Ngữ Yên trước người.
Mẹ đâu?
Mẹ đi đâu?
Không biết.
Linh Ngữ Yên gấp sắc khóc.
Ta nghe ngươi nói, liền đi tìm mẹ.
Kết quả đi phòng bệnh đằng sau, chỉ có Nhị Di nằm ở nơi đó. Cái khác người nào cũng không tại.
Mẹ không biết đi đâu.
Nguy rồi.
Ba người theo tiếng nhìn một cái, chỉ gặp Linh Lạc Linh ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Có phải hay không Hoàng Phủ Vân Khánh đã đem mẹ cho bắt đi?
Làm sao có thể?
Hoàng Phủ ra không phải hẳn là trước đánh công ty của chúng ta sao?
Linh Tư Khiết ánh mắt co rụt lại, quyết định thật nhanh, vội vàng nói, nếu quả như thật là bọn hắn đem mẹ mang đi lời nói, vậy các ngươi hiện tại liền phải rời đi nơi này.
Đại tỷ,
có thể mẹ làm sao bây giờ?
Ta đi tìm.
Linh Tư Khiết ánh mắt nghiêm một chút, Nghiên Quân, ngươi bây giờ liền mang theo Ngự Yên cùng Lạc Linh lập tức rời đi nơi này.
Ta đi trước tìm mẹ.
Tìm tới mẹ đằng sau, ta lại đem nàng đưa ra ngoài cùng các ngươi cùng một chỗ đoàn tụ.
Ân.
Linh Nghiên Quân cũng không có cậy mạnh, đại tỷ, vậy ngươi nhất định cẩn thận một chút ta.
Ân.
Các ngươi lập tức rời đi.
Ta đã an bài người đưa các ngươi xuất ngoại.
Ta đi trước tìm mẹ.
Linh Tư Khiết quay người liền xông ra ngoài.
Sau lưng Linh Ngự Yên cùng Linh Nghiên Quân trông mòn con mắt.
Đại tỷ,
ngươi cẩn thận một chút ta.
Chương 860, Lăng Chỉ chương 860, Lăng Chỉ Ma Đô, Phụng Hiền nhai bốn phía pha tạp cổ xưa lầu cư dân bên trong, nam nam nữ nữ bọn họ từ nơi này đi ra, vội vàng rời đi cửa chính. Bọn hắn mang riêng phần mình mục đích, đi hướng phương hướng khác nhau. Mà tại cái này vội vội vàng vàng giữa đám người, có một bóng người lộ ra dị thường dễ thấy. Đó là một vị phụ nữ trung niên, mặc dù tóc có chút lộn xộn, ánh mắt có chút tiểu thụy, khóe mắt cũng xuất hiện một chút nếp nhăn. Mặc dù tuế nguyệt tại trên mặt nàng đã lưu lại vết tích, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được nàng lúc tuổi còn trẻ là cỡ nào chói lọi. Chính là nàng ánh mắt nhìn có chút ngốc trệ, quanh thân cũng nhìn dị thường mỏi mệt. Vị này phụ nữ trung niên không phải người khác, chính là Mai Viện Viện. Tối hôm qua nửa đêm, Ma Đô đột nhiên xuất hiện thiên lôi cuồn cuộn. Vô biên lôi đỉnh trải rộng bầu trời thời điểm, cũng làm cho Mai Viện Viện trong đầu nhiều một chút đồ vật. Đó là một đoàn ký ức, là một đoàn lạ lẫm mà quen thuộc ký ức. Trong trí nhớ vẫn là Mai Viện Viện chính mình. Bất quá trong đó sự tình lại có rất nhiều khác biệt. Tại cái kia trong trí nhớ, Linh Mộ Vân tại hôn lễ hiện trường không có tính tình đại biến, đột nhiên bạo khởi. Hắn hay là cùng Thẩm Vân Yên cùng một chỗ thực hiện hôn ước. Linh thị tập đoàn cũng bởi vậy từ Thẩm Vân Yên nơi đó đạt được gần 40 ức dòng tiền mặt. Đây vốn là bọn hắn ngay từ đầu cùng Thẩm Vân Yên ước định đồ vật. Khi lấy được cái kia 40 ức dòng tiền mặt đằng sau, Linh thị tập đoàn lại hoàn thành mấy cái hạng mục lớn. Công ty cũng bởi vậy nâng cao một bước. Linh gia cũng biến thành cường thịnh hơn. Mà khi đó Mai Biệt Biệt vẫn như cũ cao cao tại thượng, che chở cái kia còn chưa bạo lộ ra Ninh Quý Bác, hoàn toàn không để ý đến nàng lưu lạc ở bên ngoài 13 năm thân tử. Cái kia kiêu ngạo Mai Biệt Biệt liền như thế sủng ái cái kia tiềm ẩn đến Linh gia con riêng Ninh Quý Bác. Linh Mộ Vân kết hôn 6 năm sau, Linh Quý Bắc đột nhiên cùng cái kia Mai Viện Viện nói Linh Mộ Vân là tội phạm. Vốn là đối với Linh Mộ Vân có thành kiến, Mai Viện Viện càng là đối với Linh Mộ Vân nổi trận lôi đình. Đằng sau Linh Quý Bắc càng là nói muốn thử một lần Linh Mộ Vân. Còn tại nổi nóng, Mai Viện Viện không có suy nghĩ nhiều đáp ứng. Sau đó, Mai Viện Viện liền cùng Linh gia những tỷ bội này cùng một chỗ, đi theo Linh Quý Bắc đi tới một chỗ. Nơi đó thà rằng Quý Bắc cùng Thẩm Vân Yên các nàng cộng đồng ước định địa phương. Các nàng chính là muốn ở chỗ đó thử một lần Linh Mộ Vân. Mai Viện Viện ngay tại bên kia đứng ngoài quan sát lấy, Linh Mộ Vân bị những người kia xác nhận hiện trường. Khi biết Linh Mộ Vân là tội phạm chân tướng đằng sau, Mai Viện Viện trong lòng càng là chán ghét lên Linh Mộ Vân. Nàng lại một lần hối hận sinh hạ Linh Mộ Vân, để nhân sinh của nàng có chỗ bẩn. Dù cho Linh Mộ Vân nằm ở nơi đó, Mai Viện Viện cũng không có để ý tới, mà là mang theo chúng nữ nhi cùng một chỗ về tới trong nhà. Sự kiện kia đằng sau ngày thứ hai, Mai Viện Viện mới biết được Linh Mộ Vân chết. Biết được Linh Mộ Vân tin chết, Mai Viện Viện ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Loại kia bại hoại cặn bã hay là sớm một chút chết cho thỏa đáng. Mai Viện Viện không có một tia đau lòng, ngược lại chú ý tới Linh Quý Bác. Hy vọng có thể vì cái này để nàng Kiêu Ngạo Nhi tử chọn một cửa tốt việc hôn nhân, để hắn có thể giải quyết hôn nhân đại sự. Khả Ninh Quý Bắc thân thế đột nhiên phát nổ đi ra. Nguyên lai Ninh Quý Bắc là chính mình ghét nhất con riêng kia cùng một nữ nhân khác nhi tử. mà lại Ninh Quý Bắc vẫn là bị Ninh Thương Mục mang về nhà bên trong tới. Biết tin tức này, Mai Viện Viện nổi trận lôi đình, kém chút xé nát Ninh Thương Mục mặt. Minh bạch đây hết thảy đằng sau, Mai Viện Viện không tiếp thụ được trong lòng cái kia trên lệnh bệnh nặng một trận, mà Ninh Quý Bắc cũng bị Ninh gia đuổi ra khỏi cửa chính. Thế nhưng là bận rủi cũng không có buông tha Ninh gia. Ninh thị tập đoàn tại Ninh Mộ Vân sau khi chết liền bị hắn những hồng nhan chi kỷ kia công kích. Giá thị trường trăm tỷ nhu mây văn hóa, quen biết đã lâu Ôn thị tập đoàn, còn có cảnh sát thỉnh thoảng tới cửa đến điều tra Ninh thị tập đoàn các loại vấn đề. Đây là Ninh Mộ Vân hồng nhan chi kỷ bọn họ đối với Ninh gia phát khởi công kích, là các nàng đối với Ninh gia báo thù. Mai Viện Viện biết được những ngày đằng sau, càng là đối với Ninh Mộ Vân tâm hoài oán hận. Nàng tại trên giường bệnh nàng lần lượt hối hận, nàng lúc trước tại sao muốn sinh hạ Ninh Mộ Vân hài tử này. Bệnh nặng một trận nàng không có năng lực tới thu thập Ninh Mộ Vân những hồng nhan chi kỷ kia. Bất quá còn tốt Ninh Tư Khiết ra sức, đứng vững các nàng công kích. Đang lúc Mai Viện Viện thở dài một hơi thời điểm, người kia tới. Mai Viện Viện nghe đều không có nghe qua nữ hài kia, Hoàng Phủ Vân Khanh. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là nữ hài kia lực lượng là Ninh thị không cách nào chống lại. Tại quốc tế cự đầu Hoàng Phủ quốc tế công kích phía dưới, Ninh thị tập đoàn gặp tai họa ngập đầu. Không chỉ có nơi này, liền ngay cả trợ giúp Ninh thị tập đoàn Tần thị tập đoàn cùng Chu gia cũng bị Hoàng Phủ quốc tế cùng một chỗ hủy diệt. Ninh gia xong, Mai gia cũng xong rồi. Mai Trường Tùng bị tức thành chảy máu não, trực tiếp chết tại phòng cấp cứu bên trong. Mai Nguyệt Nguyệt bởi vì dính liễu chuyển di tài sản, bị chủ nợ một tờ tố tụng đưa vào trong giam. Tần Học Nông cùng Tần Hoài Lễ không biết tung tích. Chu Minh Lễ cùng Mai Ý Ý bị chủ nợ đánh gãy hai chân, sau đó từ trên lầu ném xuống rồi. Về phần Chu Thanh Thanh thì tại một cái sáng sớm phát hiện chết tại một cái khách sạn ngoài cửa. Trên thân không có nửa điểm quần áo. Vì cho Ninh Mộ Vân báo thủ, Ninh gia cùng Mai Viện Viện có liên quan người nhà toàn bộ bị tai họa ngập đầu. Mai Viện Viện cùng nàng bảy cái nữ nhi còn có Ninh Thương Mục đều bị Hoàng Phủ Vân Khanh phái người tóm lấy. Mấy người bị tóm lên đến đằng sau liền bị phân tán ra đến chết không thấy. Mà Mai Viện Viện bị giam giữ tại trong một gian mật thất. Ở nơi đó, Mai Viện Viện thấy được đồng dạng bị giam giữ lên Linh Quý Bắc cùng Mai Thái Thành còn có Lý Hiểu Diễm một nhà ba người. Cái kia kinh khủng thiếu nữ ngay tại Mai Viện Viện trước mắt, để cho người ta dùng cực hình buộc Linh Quý Bắc nói ra năm đó phát sinh hết thảy. Mai Viện Viện tận mắt thấy Linh Quý Bắc biến thành một người trệ, cũng nghe đến năm đó phát sinh hết thảy. Nguyên lai năm đó Ninh Mộ Vân làm mất sự tình, chính là Mai Thái Thành cùng Lý Hiểu Diễm làm. Các nàng đối với Ninh Mộ Vân hành động chính là vì trả thù chính mình. Mà đằng sau chính mình cho là Ninh Mộ Vân các loại làm sang làm bậy, trên thực tế là Ninh Quý Bắc cố ý vu oan tại Ninh Mộ Vân trên đầu. Ninh Mộ Vân căn bản không có làm những chuyện kia, cũng không có phạm tội. Mai Viện Viện trong lòng Ninh Mộ Vân thành kiến, căn bản chính là Ninh Quý Bắc cố ý tạo nên hoang ngôn. Tương phản, Ninh Mộ Vân ngược lại từng cái phương diện đều xa so với Ninh Quý Bắc muốn ưu tú. Là Mai Viện Viện trong suy nghĩ chân chính ưu tú con cái. Thế nhưng là Ninh Mộ Vân lại tại Mai Viện Viện nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp bị hại chết. Biết được tin tức này, Mai Viện Viện tại chỗ hỏng mất. Nàng Liêu Linh muốn đối với Mai Thái Thành bọn hắn báo thù, lại bị Hoàng Phủ Vân Khanh một bàn tay rút đi về. Tinh thần sụp đổ Mai Viện Viện, nhìn tận mắt Linh Quý Bắc một nhà ba người bị lăng trì. Nhìn xem cái kia chăm sâm sâm cốc đỡ, Mai Viện Viện lâm vào thống khổ to lớn ở trong. Bất quá Hoàng Phủ Vân Khanh cũng không có buông tha nàng. Bị người chặt đứt tứ chi đằng sau, ném tới trên đường cái. Mai Viện Viện liền bắt đầu tại Ma Đô ăn xin mà sống. Số an nhàn sung sướng Mai Viện Viện tự nhiên ăn không được ăn xin khổ. Nàng rất nhanh trở nên hấp hối, sẽ chết đi. Mà tại trước khi chết, chứa chấp nàng, cho nàng cái cuối cùng cảng tránh gió địa phương, là một tòa cô nhi viện. Dừng bước lại, Mai Viện Viện nhìn trước mắt cổ xưa cửa lớn, tâm thần đột nhiên run lên. Đến, chính là tòa này cô nhi viện. Chương 861, xe Việt ra tới. Một, chương 861, xe Việt ra tới. Một, cô nhi viện. Đứng tại cổ xưa cô nhi viện trước, Mai Viện Viện ánh mắt run lên, chính là tòa này cô nhi viện. Tiếp trước Mai Viện Viện bị Hoàng Phủ Vân Khanh phái người chặt đứt tứ chi đằng sau, như vậy lang thang đầu đường. Tứ chi tàn tật nàng không có bất kỳ cái gì năng lực có thể tại đầu đường sinh tồn, chỉ có thể lấy ăn xin mà sống. Có thể Mai Viện Viện cái nào làm qua cái này, không có mấy ngày liền bị đói gầy như quét tuổi. Ngay tại hấp hối, sắp trước khi chết, Mai Viện Viện được người cứu trở về. Khi Mai Viện Viện sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình thân ở tòa này trong cô nhi viện. Cô nhi viện rất cổ xưa, bọn nhỏ cũng có chút nhát gan gầy yếu, quần áo trên người luôn luôn mang theo một cỗ tẩy qua rất nhiều lần vết tích. Có thể bọn nhỏ luôn luôn sạch sẽ, cũng rất hiền lành. Dù cho ngay lúc đó Mai Viện Viện đã bị dày vò đến không thành hình người, tuổi già sức yếu, bọn nhỏ cũng không có ghét bỏ nàng. Ngược lại cùng cô nhi viện các lão sư cùng một chỗ chiếu cố nàng. Sinh mệnh chuẩn bị kết thúc Mai Viện Viện là ở chỗ này đạt được đã lâu ấm áp. Tại bọn nhỏ cùng lão sư chiếu cố cho, Mai Viện Viện rốt cục có thể mở miệng lần nữa nói chuyện. Hài tử của cô nhi viện bọn họ cho Mai Viện Viện làm một bộ đặc thù xe lăn. Ngồi tại trên xe lăn Mai Viện Viện, cạn kiệt chính mình có khả năng đến giúp đỡ cứu được nàng cô nhi viện. Đang ngồi ở trên xe lăn quét dọn cô nhi viện lúc, Mai Viện Viện đột nhiên phát hiện một chút khác thường sự tình. Chỗ này cô nhi viện, mặc dù cổ xưa, nhưng là trong kho hàng lại có rất nhiều bản tên. Những cái kia trang phục hàng hiệu tại Mai Viện Viện xem ra không đáng kể chút nào. Có thể đây là cô nhi viện. Một đống lớn cô nhi tụ tập ở chỗ này, bình thường mặc dù có thông lệ cấp phát, nhưng những cái kia cấp phát đối với cô nhi viện tới nói bất quá là hạt cát trong sa mạc. Có người nguyện ý quyên tặng từ thiện liền đã rất ly kỳ. Đâu còn sẽ có người chuyên môn cho cô nhi viện quên bảng tên. Nhìn thấy những cái kia bảng tên Mai Viện Viện không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là cái nào người giàu có ác thú vị. Tiếp tục chính mình đối với cô nhi viện quét sạch. Có thể cô nhi viện chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho Mai Viện Viện cảm giác dị thường quá dị. Hai tử của cô nhi viện bọn họ tại mỗi ngày đi ngủ trước đó đều sẽ tập hợp một chỗ trồng thiên chỉ hạt. Tại bọn hắn trồng thiên chỉ hạt thời điểm, mỗi người đều không nói một lời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mắt trần có thể thấy bi thương. Mai viện viện không biết bọn hắn làm cái gì vậy. Bất quá đây khả năng là cô nhi viện truyền thống. Mai viện viện cũng không có hỏi nhiều. Tại đằng sau, Mai viện viện ở cô nhi viện bên trong phát hiện càng ngày càng nhiều chuyện quái dị. Một số thời khắc, bọn nhỏ sẽ ở trong lúc ngủ mơ khóc tỉnh lại, trong miệng còn gọi lấy ca ca cái gì. Một số thời khắc, bọn nhỏ cũng sẽ ở chủ nhật xếp hàng đi ra một chuyến xa nhà. Coi như hải tử bọn họ trở về thời điểm, con mắt luôn luôn hồng hồng. Cô nhi viện quái dị sự tình càng ngày càng nhiều, có thể Mai viện viện cũng không có quá nhiều để ý tới. Tính mạng của nàng nay đã đi đến điểm kết thúc. Nàng ở cô nhi viện vốn là một cái khách qua đường. Khách nhân cũng đừng có quá nhiều hỏi thăm chủ nhân sự tình. Mai viện viện ngay tại còn sót lại trong cuộc đời, làm tốt nàng có thể làm sự tình. Bất quá, những này đủ loại quái dị, rốt cục tại đằng sau một ngày nào đó toàn bộ biểu hiện ra tại Mai viện viện trước mắt. Đó là một cái trời tuyết. Mai viện viện ngày đó theo thường lệ quét sạch xong tuyết động đằng sau, đang muốn đi nghỉ ngơi. Bọn nhỏ đột nhiên lôi kéo Mai viện viện cùng đi đến trong cô nhi viện một cái lễ đường nhỏ. Trong lễ đường bầu không khí rất là náo nhiệt. Bọn nhỏ mang theo Mai viện viện đến một cái góc, nhìn xem sắp bắt đầu tiệc tối. Bọn nhỏ biết tàn tật Mai viện viện không cách nào ăn những đồ ăn vặt kia, thế là có hai đứa bé giúp đỡ cho ăn Mai viện viện ăn một chút đồ ăn vặt nhỏ. Mai viện viện cũng thật cao hứng. Nàng nguyên bản chỉ cho là đêm đó bất quá là một trận tiệc tối, mặt ngoài cũng xác thực như vậy. Bọn nhỏ vui chơi giải trí, lẫn nhau vui vừa. Mai viện viện cũng cười ha hả nhìn xem bọn nhỏ vui vừa. Nhưng lại tại tiệc tối sắp lúc kết thúc, hội trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả hài tử đột nhiên dừng lại trong tay hết thảy, lấy ra bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong thiên chỉ hạt. Mai viện viện bị hai đứa bé cùng một chỗ đẩy ra trong viện. Chương 861, xe Việt ra tới. 2, chương 861, xe Việt ra tới. 2, ở nơi đó, cô nhi viện viện trưởng mang theo bọn nhỏ bắt đầu nhớ lại lên một vị cố nhân. Vị cố nhân kia cũng là tại tòa kia cô nhi viện lớn lên, đáng tiếc hắn tại trước đây không lâu bất hạnh qua đời. Trận này tiệc tối chính là vì nhớ lại vị cố nhân kia. Mai viện viện tại trong đình viện nghe viện trưởng giảng thuật vị cố nhân kia sự tích. Hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, sau khi lớn lên bị người nhà tìm tới sau, từ cô nhi viện rời đi. Mặc dù vị cố nhân kia rời đi cô nhi viện, nhưng hắn vẫn không có quên cô nhi viện những người kia. Tại vị cố nhân kia sau khi rời đi, hàng năm hắn đều sẽ chạy về cô nhi viện thăm hỏi cô nhi viện đồng bạn. Không chỉ có như vậy, vị cố nhân kia hàng năm đều sẽ cho cô nhi viện quên một số tiền lớn. Cô nhi viện chính là tại vị cố nhân kia trợ giúp bên dưới, trở nên thừa thãi rất nhiều. Đằng sau, vị cố nhân kia càng là sẽ cho hài tử của cô nhi viện bọn họ mang đến rất nhiều lễ vật. Nơi này tất cả hài tử đều rất ưa thích vị kia giống như là đại ca ca một dạng tồn tại. Tại từ nhỏ đã mất đi người nhà tình huống dưới, vị cố nhân kia chính là bọn hắn chân chính thân nhân. Thế nhưng là, vị cố nhân kia không có ở đây. Trước đó không lâu vừa mới qua đời. Mai viện viện nghe xong cố sự này, nghi vấn trong lòng giải đáp rất nhiều. Nàng minh bạch những cái kia bảng tên là ai đưa tới, cũng đối vị cố nhân kia tràn đầy đồng tình cùng kính nể. Dù cho rời đi cô nhi viện nhiều năm, hắn vẫn không có quên cô nhi viện các đồng bạn. Vị cố nhân này tâm cỡ nào ấm áp a, thế nhưng là vị cố nhân này cũng đã chết rồi. Mai viện viện không khỏi ở trong lòng là vị cố nhân kia ai điếu. Coi như Mai viện viện chuẩn bị cùng bọn nhỏ cùng một chỗ tưởng niệm vị cố nhân kia lúc, viện trưởng rốt cục nói ra vị cố nhân kia danh tự. Vị cố nhân kia một mực tâm hệ cô nhi viện cố nhân danh tự, thà rằng Mộ Vân. Đang nghe Ninh Mộ Vân ba chữ này một khắc này, Mai viện viện đơn giản không thể tin vào tai của mình. Trong lòng không thể ức chế hốt hoảng đứng lên. Hốt hoảng Mai viện viện đội vàng lần nữa xác nhận, lại bị bọn nhỏ thanh thanh sở sở cáo chi, cố nhân kia chính là Ninh Mộ Vân. Nguyên lai Mai viện viện đi tới chỗ này cô nhi viện chính là Ninh Mộ Vân trưởng thành địa phương. Tha rằng Mộ Vân 3 tuổi bị lừa bán đằng sau một ngôi nhà khác. Nơi này là hắn lớn lên địa phương. Bọn nhỏ trong suy nghĩ làm cho người hoài niệm thân nhân chính là Ninh Mộ Vân. Cái kia một mực bị Mai viện viện lấy thành kiến đối đãi hài tử. Cái kia một mực dùng thực tình đối đãi người nhà, lại bị người nhà hại chết người. Là bị Mai viện viện cô phụ cả đời hài tử. Mai viện viện vẫn còn trong ngốc trệ, có thể bọn nhỏ đã bắt đầu đối với bay xuống bông tuyết nói đến đối với Ninh Mộ Vân hoài niệm. Bọn nhỏ đối với bông tuyết rơi xuống nhiệt lệ. Mai viện viện đứng ngoài quan sát lấy hết thảy, trong lòng lại như là đau cắt. Bọn nhỏ cứu được sắp chết chính mình, mà chính mình lại hại chết bọn nhỏ sâu sắc hoài niệm thân nhân. Bọn nhỏ sâu sắc chờ đợi hoài niệm thân nhân đối với bông tuyết kể rõ xong trong lòng tưởng niệm sau, bọn nhỏ ngay tại trong đình viện nổi lên thiên chỉ hạt. Từng cái nhan sắc khác nhau thiên chỉ hạt tại trong hỏa diễm hóa thành cho tàn, mang theo bọn nhỏ niệm thương nhớ tung bay đến bầu trời. Mà Mai viện viện lại tại cái kia nhiệt liệt ánh lửa ở trong, thấy được Ninh Mộ Vân khi còn sống dáng vẻ. Một khắc này, Mai viện viện tinh thần hỏng mất. Ngay tại bọn nhỏ nhìn xem đống lửa nhớ lại Ninh Mộ Vân lúc, hoảng hốt chạy vừa Mai viện viện liều lĩnh chuyển lấy xe lăn hướng phía cô nhi viện bên ngoài rời đi. Nàng cũng không tiếp tục muốn ngốc tại đó. Mỗi nhìn thấy cái kia buộc ánh lửa, Mai viện viện liền phảng phất thấy được Ninh Mộ Vân khi còn sống cái kia mỉm cười bộ dáng. Đối với minh bạch hết thảy chân tướng Mai viện viện tới nói, Ninh Mộ Vân mỉm cười đối với Mai viện viện tới nói không thua gì một lần cực hình. Mỗi khi nhìn thấy trong ngọn lửa Ninh Mộ Vân mỉm cười, Mai viện viện tâm phảng phất ngay tại bị người thiên đào bạc quả. Đó là con của nàng. Nàng ưu tú, hiền lành, bị bọn nhỏ coi là thân nhân hải tử, lại bị nàng coi thường đứng ngoài quan sát, mặc người hại chết. Mai viện viện lay lấy xe lăn, liều lĩnh rời đi cô nhi viện. Lay lấy xe lăn ở trên đường tán loạn, Mai viện viện không biết mình nên đi chỗ nào. Nàng chỉ muốn nhanh thoát đi cái kia chỗ ấm áp, thoát đi cái kia để nàng lòng như dao cắt địa phương. Ngay tại Mai viện viện hoảng hốt chạy bừa thoát đi lúc, Đêm khuya, yên tĩnh ma đô đầu đường đột nhiên lái tới một chiếc Việt Dã xa. Chương 862, đi qua Tiểu Vân hoảng hốt chạy bừa mai viện viện không có chú ý tới cái kia đen kịt xe Việt Dã. Đêm khuya ban đêm yên tĩnh, chiếc xe Việt Dã kia một mảnh đen kịt, tựa như xuất hiện tại đêm khuya quỷ mị bình thường hướng phía mai viện viện lao đến. Ngồi tại trên xe lăn mai viện viện bất ngờ không để phòng bị xe Việt Dã đâm đến bay lên. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, bay ở không trung mai viện viện tâm tình đột nhiên bình phục xuống tới. Lúc trước nàng trơ mắt nhìn Linh Mộ Vân bị người chàng phi đến bầu trời. Khi đó bị chàng phi Linh Mộ Vân, có phải hay không cũng cùng nàng hiện tại một dạng đau nhức. Mai viện viện bay lên một khoảng cách, lại nặng nặng ném xuống đất. Vô tận đau đớn tràn ngập toàn thân, để mai viện viện nằm trên mặt đất không thể động đậy. Ngay tại mất đi thị giác trước một khắc cuối cùng, mai viện viện trơ mắt nhìn chiếc xe Việt Dã màu đen kia hướng phía chính mình lao đến. Rộng lớn lốp xe hướng phía trước mắt vọt tới. Hốt hoảng mai viện viện nhìn xem lốp xe vọt tới một khắc này, trong lòng bối rối đột nhiên toàn bộ biến mất. Trong lòng chỉ còn lại có vô tận sám hối. Nếu có kiếp sau lời nói, nàng nhất định sẽ liều lĩnh bảo vệ Ninh Mộ Vân, đem kiếp trước khất nợ hắn yêu gấp bội bổ trở về, dù cho phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ngay tại suy nghĩ phiêu tán thời điểm, lốp xe mang theo không thể ngăn cản khí thế nặng nề mà ép tới, theo vài tiếng lớn nhỏ không đều tiếng bạo liệt, hết thể quy về yên tĩnh. Hô sau lưng trên đường lớn, xe gào thét mà qua thanh âm ở bên tai vang lên, đem mai viện viện từ bi thống trong trí nhớ tỉnh lại tới, lấy lại tinh thần, trước mắt cô nhi viện ánh nắng tươi sáng, kiếp trước chết thảm ký ức phảng phất còn tại trước mắt. Mai viện viện chậm rãi xoay người, nhìn về phía cô nhi viện bên ngoài rộng rãi đường cái. Kiếp trước nàng chính là ở nơi đó bị xe Việt Dã đâm đến phóng lên tận trời, sau đó chết thảm tại dưới bánh xe. Trước khi chết cái kia nguyện vọng phảng phất ngay tại bên hai. Mai viện viện trong lòng lại nhiều mấy phần tuyệt vọng. Rõ ràng kiếp trước trước khi chết đã quyết định một thế này phải thật tốt yêu thương Ninh Mộ Vân. Có thể một thế này chính mình đã làm gì? Nhục mạ, ẩu đả, thành kiến, nguyên rủa, đuổi ra khỏi nhà, cho đến đoạn tuyệt quan hệ. Đây chính là chính mình một thế này làm sự tình. Mai viện viện rất muốn cùng Ninh Mộ Vân xin lỗi, có thể nàng biết mình căn bản không có tư cách đi làm như vậy. Nàng căn bản không xứng làm một cái mẫu thân. Không có mặt đi gặp Ninh Mộ Vân Mai viện viện, chỉ có thể theo trong đầu ký ức đi tới chỗ này cổ xưa cô nhi viện. Tiếp trước nàng nghe được vị cố nhân kia thả rằng Mộ Vân đằng sau, liền hoảng hốt chạy bữa chạy ra ngoài. Chết thảm tại xa luôn phía dưới. Chỉ biết là bọn nhỏ hoài niệm vị cố nhân kia thả rằng Mộ Vân. Nhưng xưa nay không có giải qua Ninh Mộ Vân ở cô nhi viện sinh hoạt chi tiết. Hiện tại, nàng muốn biết Ninh Mộ Vân năm đó đến cùng là như thế nào ở cô nhi viện sinh tồn. Cái kia 3 tuổi hài tử là như thế nào lẻ loi một mình tại cái này thê lương cô nhi viện sinh hoạt. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt, ma sắt kẹt kẹt âm thanh đưa tới bọn nhỏ chú ý chậm rãi đi vào cô nhi viện, quen thuộc mà xa lạ bố cảnh xuất hiện tại Mai viện viện trước mắt. Hôm nay là chủ nhật, bọn nhỏ phần lớn đều ở cô nhi viện nghỉ ngơi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mai viện viện, bọn nhỏ trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Mai viện viện nhìn trước mắt, có thể là quen thuộc có thể là xa lạ bọn nhỏ, trong lòng cũng là run lên. Tiếp trước Mai viện viện là tại 6 năm đằng sau, Ninh gia hủy diệt lúc, mới bị bọn nhỏ ở trên đường nhặt được mang về cô nhi viện. 6 năm trước cô nhi viện, có chút hài tử còn không có xuất sinh, có chút hài tử còn không có lớn lên. Mai viện viện nhìn xem quen thuộc mà xa lạ bọn nhỏ, không biết nên như thế nào mở miệng. Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. Mai viện viện thân hình run lên, chậm rãi xoay người lại. Ôn nhu mà mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Nữ tử trước mắt cùng trong trí nhớ kiếp trước người kia phi thường giống nhau, trừ trẻ mấy phần bên ngoài, không có gì khác nhau. Khúc lão sư, một vị hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, cùng mấy người khác phụ trách giữ gìn tòa này cô nhi viện, là kiếp trước cứu được Mai viện viện người. Nhìn xem quen thuộc mà xa lạ Khúc lão sư, Mai viện viện muốn mở miệng, lại không biết nói cái gì cho phải. Khúc lão sư nhìn thấy Mai viện viện cũng là một mặt hiếu kỳ. Quần áo trên người mặc dù không phải bản tên, nhưng vẫn là đó có thể thấy được phẩm chất bất phàm, khuôn mặt mặc dù tiểu tụy nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được người này khí chất rất tốt, xem xét bình thường chính là sống an nhàn sung sướng. Dạng này quý phụ nhân đến cô nhi viện làm gì? Cái kia, nữ sĩ, xin hỏi ngài tới đây có chuyện gì không? Mai viện viện trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu nói ra, ta tới này là muốn hướng các ngươi nghe ngóng một người. Nghe ngóng một người? Khúc lão sư cười rạng rỡ, xin hỏi ngài muốn nghe ngóng ai vậy? Mai viện viện ánh mắt tối sầm lại, ta muốn hỏi thăm một chút Linh Mộ Vân trước kia có phải hay không tại cái này trong cô nhi viện sinh hoạt qua. Linh Mộ Vân. Khúc lão sư ánh mắt sáng lên, Tiểu Vân. Đối với Tiểu Vân hắn trước kia xác thực ở chỗ này, bất quá hắn đã rời đi rất nhiều năm. Xin hỏi ngươi hỏi Tiểu Vân sự tình, là muốn làm gì? Ngươi biết Tiểu Vân sao? Không Mai viện viện đội vàng lắc đầu, ta không biết hắn. Chỉ là có người xin nhờ ta đến hỏi thăm một chút Linh Mộ Vân tin tức. Ta không có ác ý. À vậy là tốt rồi. Khúc lão sư cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối với Tiểu Vân làm cái gì đây. Ngươi có vấn đề gì? Cứ hỏi đi. Tạ ơn Mai viện viện đè xuống trong lòng bối rối, thấp giọng hỏi. Khúc lão sư, ngài có thể nói cho ta biết Linh Mộ Vân trước đó tại cái này cô nhi viện là thế nào sinh hoạt sao? Tiểu Vân a. Khúc lão sư suy tư một hai, chậm rãi nói ra, ta còn nhớ rõ Tiểu Vân là tại một cái buổi chiều được đưa đến chúng ta cô nhi viện. Khi đó Tiểu Vân chỉ có 3 tuổi. Trên thân khắp nơi đều là băng vải, cả người là thương. Thương. Mai viện viện ánh mắt run lên, liền vội vàng hỏi, Khúc lão sư, vì cái gì Linh Mộ Vân trên thân sẽ có thương? Khúc lão sư suy tư một hai, ta nhớ được lúc đó cảnh sát đem Tiểu Vân đưa tới thời điểm, viện trưởng cũng hỏi thăm qua. Nghe nói Tiểu Vân từ kẻ buôn người nơi đó trốn tới lúc, trên thân lưu lại thương. Tiểu Vân bị thương rất nặng, nếu như không phải cứu giúp kịp lúc, có lẽ Tiểu Vân lúc đó liền đã không có đi. Trọng thương. Mai Viện Viện tâm thần run lên, vô tận hối hận tràn ngập tại tâm. Chương 863, không xứng làm một cái mẫu thân. Chương 863, không xứng làm một cái mẫu thân. Ngài không có sao chứ? Khúc lão sư nhìn xem Mai Viện Viện cái kia sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi.
Không có, không có việc gì.
Mai Viện Viện chậm rãi lắc đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười.
Ta không sao.
Xin ngài nói tiếp đi. A Khúc lão sư cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân trước mắt này có chút kỳ quái. Tiểu Vân được đưa đến chúng ta cô nhi viện đằng sau, vẫn luôn là ngoan ngoãn. Giống như hắn tuổi tác bọn nhỏ thường xuyên sẽ khóc giống, có thể Tiểu Vân chưa từng có làm như vậy qua. Tiểu Vân tựa như một cái tiểu đại nhân một dạng, không khóc không náo. Cô nhi viện có gì cần hỗ trợ sự tình, hắn hiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất chạy đến, cùng chúng ta cùng một chỗ bận trước bận sau. Như vậy đứa bé hiểu chuyện, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Khúc lão sư lúc nói trên khuôn mặt lộ ra hoài niệm dáng tươi cười. Nhất là Tiểu Vân dáng dấp còn giống một cái bút bê một dạng, như vậy nhận người ưa thích. Chúng ta cô nhi viện đám nữ hải tử đều ưa thích tìm hắn cùng nhau chơi đùa.
Ha ha.
Mai Viện Viện nghe đến đó, cũng không khỏi tự chủ bật cười. Ninh Mộ Vân mị lực, nàng kiếp trước cũng đã biết. Tại Ninh Mộ Vân qua đời đằng sau, những cái kia thích hắn nữ hải tử tựa như bị điên cuồng trả thù Ninh gia. Cuối cùng còn để Ninh gia toàn bộ gặp tai họa ngập đầu, để bọn hắn nhào chết thảm. Ninh Mộ Vân bị nữ hải tử ưa thích sự tình, Mai Viện Viện vẫn là vô cùng kiêu ngạo.
Có đúng không?
Vậy hắn cũng thích cùng những nữ hải tử kia chơi đi.
Đó cũng không phải.
Khúc lão sư lắc đầu, chậm rãi nói ra, những nữ hải tử kia ưa thích tìm Tiểu Vân cùng nhau chơi đùa. Có thể Mộ Vân cũng không có bao nhiêu chơi tâm tư. Hắn luôn luôn lễ phép cự tuyệt tất cả mọi người, sau đó một người ngồi trên ghế, thường xuyên nhìn lên bầu trời mà người. Ta đoán, hắn hẳn là trong ngực niệm tình hắn người nhà đi. Mai Viện Viện ánh mắt run lên, vội vàng cúi đầu, không dám để cho Khúc lão sư thấy được nàng khóe mắt tràn ra nước mắt.
Có đúng không?
Vậy hắn thật là một cái hảo hải tử a.
Ân.
Khúc lão sư tán đồng nhẹ gật đầu, Tiểu Vân đúng là cái hảo hải tử. Tiểu Vân đi vào cô nhi viện 2 năm đằng sau, lại có một nữ hải tử đi tới cô nhi viện. Nữ hải tử kia nho nhỏ, gầy teo, tóc hay là màu nâu sẫm, ánh mắt luôn luôn sợ hãi. Hải tử của cô nhi viện bọn họ đều ghét bỏ tóc của nàng, không thích cùng với nàng chơi. Trong đó có cái tóc đỏ nữ hải tử nhất làm cho người đau đầu. Khúc lão sư bất đắc dĩ cười cười, nữ hải tử kia là chúng ta cô nhi viện lợi hại nhất tiểu hải. Bọn nhỏ đều đánh không lại nàng. Nàng nhất là không quen nhìn cái kia nữ hài nhỏ gầy con, thường xuyên khi dễ nàng. Chúng ta nói thật nhiều lần, cũng dạy dỗ nàng nhiều lần, kết quả đều không có tác dụng. Hài tử của cô nhi viện bọn họ cũng không có dám nói nàng. Chỉ có Tiểu Vân một người đứng dậy.
Ân.
Mai Viện Viện vội vàng ngẩng đầu lên, hắn đứng ra làm gì?
Vì bảo hộ cái kia nữ hài nhỏ gầy con a.
Khúc lão sư vừa cười vừa nói, Tiểu Vân vì bảo hộ nữ hài tử kia cùng cái kia tóc đỏ nữ hài đánh lên. Mặc dù luôn luôn bị nữ hài kia sửa chữa ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng này nữ hài cuối cùng là không còn khi dễ nữ hài tử kia. Tiểu Vân tựa như một cái đại ca ca một dạng bảo hộ lấy nàng. Chính mình lại luôn cùng nữ hài tóc đỏ kia đánh nhau, còn mỗi lần đều đánh không lại.
Ha ha.
Mai Viện Viện ánh mắt run lên, Mộ Vân từ nhỏ đã là như thế đáng thương sao? Mỗi ngày bị nữ hài kia đánh, trừ bảo hộ nhỏ yếu bên ngoài, Tiểu Vân còn rất hiểu chuyện. Mai Viện Viện ngẩng đầu nhìn lên, Khúc lão sư trong mắt tràn đầy nhớ lại. Chúng ta cô nhi viện tiền vốn một mực rất thiếu, có một vị y thuật rất tốt trung y cách mỗi một tuần lễ liền sẽ đến cô nhi viện giúp chúng ta miễn phí chữa bệnh từ thiện. Bọn nhỏ có cái gì bệnh nặng bệnh nhẹ đều là vị kia trung y giúp đỡ trị liệu. Tiểu Vân vì giúp chúng ta phân do gánh vác, liền đi hướng vị kia trung y bái sư học y. Vị kia trung y nhận lấy Tiểu Vân đằng sau, Tiểu Vân học được rất nhanh. Tại sau đó không lâu, một khi trong cô nhi viện hải tử có cái gì bệnh nhẹ, Tiểu Vân liền sẽ dùng học được y thuật chữa cho tốt bọn hắn. Tiểu Vân một người giảm bớt chúng ta cùng vị kia trung y gánh vác, đúng là cái hảo hải tử a.
Ân, ân.
Mai Viện Viện nhẹ gật đầu, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Đúng là cái hảo hải tử a.
Hắn liền không có nói qua nhớ nhà sao?
Ân.
Tiểu Vân nói qua sao?
Khúc lão sư suy tư một trận, nghĩ tới
Tiểu Vân đã từng nói một lần.
Có đúng không?
Mai Viện Viện một mặt khẩn trương nhìn xem Khúc lão sư, hắn là thế nào nói?
Khi đó a, Tiểu Vân hắn 13 tuổi.
Chúng ta cô nhi viện đột nhiên tới một đôi vợ chồng muốn thu dưỡng một đứa bé. Bọn hắn liếc thấy chúng Tiểu Vân, muốn nhận nuôi Tiểu Vân.
Cái kia sau đó thì sao?
Mai Viện Viện cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài.
Hắn đã đáp ứng sao?
Đương nhiên không có.
Khúc lão sư cười lắc đầu, hắn cùng đôi phu phụ kia nói, hắn muốn ở cô nhi viện chờ lấy người nhà của hắn tới đón hắn trở về.
Hắn nói, người nhà của hắn khẳng định một mực chờ đợi hắn.
Hắn rất cảm tạ đôi phu phụ kia ưa thích hắn, nhưng hắn nhất định phải chờ đại hắn người nhà.
Sau đó hắn đem hắn một mực bảo vệ tiểu nữ hài kia để cử cho đôi vợ chồng kia.
Chính mình lại như cũ lưu tại cô nhi viện.
Mộ Vân.
Mai Viện Viện lập tức cảm giác tim như bị dao cắt.
Nàng đến cùng làm cái gì?
Tốt như vậy hải tử, nàng vậy mà như thế đối đại hắn.
Nàng căn bản không xứng làm một cái mẫu thân.
Khúc lão sư vẫn như cũ đắm chìm tại trong hồi ức.
Bất quá Tiểu Vân nguyện vọng cuối cùng vẫn thực hiện.
3 năm đằng sau một ngày, Tiểu Vân đột nhiên bị người tiếp trở về nhà.
Chiếc xe kia ta còn nhớ rõ là Audi A6, hay là lái xe tự mình tới đón.
Gia đình của hắn điều kiện hẳn là rất tốt, hắn hiện tại hẳn là sinh hoạt rất hạnh phúc đi.
Ta lần trước gặp hắn, hắn còn mang theo lễ vật về cô nhi viện đến xem chúng ta cùng bọn nhỏ.
Tiểu Vân nhất định sẽ sinh hoạt rất hạnh phúc.
Ô,
nghe được Khúc lão sư chờ đợi, Mai Viện Viện cũng nhịn không được nữa khóc lên.
Hạnh phúc?
Làm sao lại hạnh phúc?
Mộ Vân gặp được bọn hắn đám người này làm sao lại hạnh phúc? Bọn hắn căn bản không xứng làm Mộ Vân người nhà. Nước mắt từ khỏe mắt chảy xuôi mà ra, hóa thành điểm điểm nước mắt rơi trên mặt đất rơi vỡ nát. Mai Viện Viện nhịn không được bụng mặt khóc lên. Ai? Khúc lão sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem lấy Mai Viện Viện. Vị nữ sĩ này, ngươi khóc cái gì? Có phải hay không ta chỗ nào nói đến không đúng?
Không có.
Không có. Ta chỉ là Mai Viện Viện khóc đến khóc không thành tiếng, bụng mặt từ cô nhi viện chạy ra ngoài. Nhìn xem cuốn quýt thoát đi Mai Viện Viện, Khúc lão sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật sự là người kỳ quái. Bất quá, Khúc lão sư nhìn xem trời xanh dưới bạch vân miễn nghi ngờ đến bật cười Tiểu Vân, hiện tại hẳn là trải qua rất hạnh phúc đi. Ai, có thời gian liền trở lại xem một chút đi.
Ô ô ô ô.
Mai Viện Viện bụng mặt hoảng hốt chạy bừa đến chạy ra. Nàng không xứng là Mộ Vân mẫu thân. Nàng căn bản không xứng là người. Nàng là trên đời này kém cỏi nhất mẫu thân, kém cỏi nhất người. Ngay tại Mai Viện Viện liều lĩnh hướng ra phía ngoài chạy lúc, đối diện đột nhiên bay tới một cước, đem Mai Viện Viện đạp đến cô nhi viện trên cửa sắt. A! Dưới sự đau nhức kịch liệt, Mai Viện Viện đau đến nằm trên đất. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái đẹp đẽ cái dù xuất hiện ở trước mắt. Mà tại cây dù bên dưới, một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở nơi đó. Sợi tóc màu trắng bên dưới, màu đỏ tươi con ngươi hàn ý để Mai Viện Viện trong lòng co rụt lại. Hoàng phủ Vân Khanh. Chương 864, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Một, chương 864, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Một, tinh không vật lý, màu đen cái dù tại Phụng Hiền khu cổ xưa trên đường phố lộ ra dị thường dễ thấy. Tóc dài màu trắng theo gió nhẹ có chút lưu động, cái kia tóc trắng phía dưới màu đỏ tươi con ngươi hiện lộ ra hàn ý làm cho người như rơi vào hầm băng. Sau lưng cái kia toàn thân áo đen đổ bét nữ tử càng là lạnh lùng như băng, nhìn về phía Mai Viện Viện ánh mắt không có một tia tình cảm. Từ nữ tử vừa mới buông xuống chân đến xem, vừa rồi một cước đạp về người của mình chính là nàng. Cạnh con đường thì ngừng lại ba chiếc đội xe, một đám người áo đen một mặt nghiêm túc đứng tại bên cạnh xe, lặng lặng chờ đợi. Mà tại màu đen cái dù đằng sau, còn có một vị râu ria hoa dâm lão giả theo sát phía sau. Cái kia thâm thúy cùng lạnh lùng ánh mắt, cho người ta một loại hơi lạnh thấu xương. Nhất làm cho Mai Viện Viện chú ý, hay là hai người ẩn ẩn chen chúc ở trung tâm nữ tử tóc trắng. Hoàng phủ Vân Khanh, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhìn xem trung tâm ánh mắt rét lạnh thân ảnh màu trắng, Mai Viện Viện cảm giác được một cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi. Tiếp trước Linh gia, Tần gia, Mai gia, Thẩm gia, đều là tại nữ hải này thủ hạ triệt để hủy diệt. Nàng là Mai Viện Viện gặp qua người khủng bố nhất. Thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh gốc, ra tay không lưu tình chút nào. Cứ việc nhìn như cái tiểu nữ hải, nhưng trên thực tế lại là một cái từ đầu đến đuôi hung thần. Tất cả đứng tại nàng mặt đối lập người đều sẽ bị nàng không chút do dự phá hủy. Tiếp trước Mai Viện Viện chỉ ở hắc ám trong kho hàng gặp qua bộ dáng của nàng. Mà bây giờ, vị tiết như hung thần bình thường Hoàng Phủ Vân Khanh liền đứng tại Mai Viện Viện trước mắt. Nhớ tới trí nhớ của kiếp trước, Mai Viện Viện chân không khỏi nhúc ra. Nàng hiện tại tới này là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn là vì trả thù chính mình sao? Nghĩ đến vừa rồi Khúc lão sư nói những chuyện kia, Mai Viện Viện chậm rãi cúi đầu. Chính mình căn bản không xứng làm Mộ Vân mẫu thần. Nếu như nàng là vì Mộ Vân đến báo thù chính mình cũng không làm được cái gì bất quá. Nghĩ đến chính mình vô nhan gặp nhau như tử, Mai Viện Viện lần nữa lấy dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta biết ngươi là ai. Ngươi tới đây là vì Mộ Vân đi. Nghe được Mộ Vân hai chữ này, Hoàng phủ Vân Khanh trong mắt hàn khí chấn động, đơn giản liền muốn chọc tan bầu trời. Ngươi còn dám đề cập với ta Mộ Vân? Thế nào? Thế nào? Khúc lão sư nghe được cửa sắt va chạm thanh âm một đường chạy chậm chạy tới cô nhi viện cửa ra bảo. Phát sinh cái gì? Ai nha? Vị phu nhân này, ngươi làm sao ngã sắp xuống? Nhanh, mau dậy đi. Khúc lão sư vội vàng từ dưới đất đem Mai Viện Viện đỡ lên. Mai Viện Viện ánh mắt sợ hãi nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh, không dám ngôn ngữ. Hoàng phủ Vân Khanh chỉ là lặng lặng nhìn xem Khúc lão sư đem Mai Viện Viện từ dưới đất đỡ lên, không nói một lời. Phu nhân, ngài không có sao chứ?
Không có, không có việc gì.
Mai Viện Viện lắc đầu, không nói thêm gì. Ngài thật không có chuyện gì sao? Gặp Mai Viện Viện không nói gì, Khúc lão sư cũng liền thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về hướng hình dạng kỳ lạ Hoàng phủ Vân Khanh. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi tới đây là? Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi đi thẳng về phía trước, Đông Phương Nguyệt Dơ dù theo sau lưng, Thượng quan Tiểu Dương cũng theo sát phía sau. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Khúc Lệ Phàm nữ sĩ sao?
Đúng vậy a.
Khúc lão sư nhẹ gật đầu, ta chính là Khúc Lệ Phàm, xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt chỉ trệ, thanh âm trầm thấp mấy phần. Xin hỏi Linh Mộ Vân lúc trước hắn là tại tòa này cô nhi viện lớn lên sao?
Đúng vậy a.
Khúc lão sư gật đầu cười, Tiểu Vân chính là tại cái này lớn lên. Vừa mới vị phu nhân này cũng cùng các ngươi hỏi một dạng vấn đề. Các ngươi nhận biết?
Không biết.
Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nói ra, ta cho tới bây giờ cũng không nhận ra nữ nhân này. A gặp Hoàng phủ Vân Khanh sắc mặt lạnh nhạt, Khúc lão sư cũng không có suy nghĩ nhiều, tiểu thư kia, ngươi hỏi thăm Tiểu Vân sự tình làm ớn.
Là như vậy.
Hoàng phủ Vân Khanh đưa tay ba quát, Thượng quan Triệu Dương ngay lập tức đem một phần văn kiện bỏ vào Hoàng phủ Vân Khanh trong tay. Chúng ta Hoàng phủ quốc tế gần nhất cùng Ma Đô có một ít hợp tác công lý hạng mục. Tòa này cô nhi viện chính là chúng ta công lý hạng mục một trong. Chúng ta quyết định đem tòa này cô nhi viện tiến hành chủ kiến. Đương nhiên, địa chỉ hay là tại địa chỉ ban đầu. Bất quá chúng ta biết dùng cao nhất tiêu chuẩn đến trùng kiến nó. Mặt khác, chúng ta Hoàng phủ quốc tế sẽ còn là tòa này cô nhi viện thiết lập một cái giúp đỡ quỹ đầu tư. Chúng ta lại trợ giúp trong cô nhi viện có trí tại việc học bọn nhỏ hoàn thành mộng tưởng. Hôm nay đến chính là vì cùng các ngươi thương lượng một chút, tại trùng kiến hoàn thành trước đó cô nhi viện an trí công việc. Chương 864, ngươi còn có mặt mũi hỏi. 2, chương 864, ngươi còn có mặt mũi hỏi. 2,
Khúc lão sư đã bị Hoàng Phủ Vân Khanh lời nói sợ ngây người. Bọn hắn chỗ cô nhi viện mặc dù trải qua nhiều năm tu sửa vẫn như cũ có thể ở lại. Có thể cái này dù sao cũng là một tòa gần hơn 60 năm kiến trúc cũ. Cổ xưa không thể tránh né. Chỉ là ngành tương quan cũng không có tiền nhàn rỗi đến giúp đỡ cô nhi viện tu chỉnh, khiến cho cô nhi viện chỉ có thể ở tại nơi này cổ xưa trong phòng. Mà lại so với phòng ở tới nói, cô nhi viện duy trì mới là một cái vấn đề càng lớn hơn. Mặc dù cô nhi viện có xã hội các giới người hảo tâm sĩ quên tiền cùng ngành tương quan cấp phát, nhưng muốn cho một cái có mười mấy cái hài tử cô nhi viện tại Ma Đô cái này giá hàng càng tăng cao địa phương duy trì, những cái kia tiền vốn còn chưa đủ, lại càng không cần phải nói cô nhi viện còn cần chiếu ứng bọn nhỏ giáo dục vấn đề. Mặc dù ngành tương quan đã giảm miễn đại bộ phận học chi phí phụ, nhưng sách giáo khoa cùng một chút dạy phụ tư liệu, còn có những cái kia văn phòng phẩm cũng là một số tiền lớn. Cô nhi viện dưới loại tình huống này đã duy trì phi thường miễn cưỡng. Mà bây giờ, cô nhi viện không chỉ có sắp nên đón chủ kiến, liền ngay cả bọn nhỏ giáo dục vấn đề cũng có quỹ đầu tư đến đỡ và giải quyết. Tin tức này đối với Khúc lão sư tới nói, đơn giản tựa như trên trời rơi xuống địa bánh. Cái này, đây là sự thực sao? Chúng ta cô nhi viện thật có thể chứng kiến. Các ngươi sẽ còn khởi đầu một cái quỹ đầu tư đến giúp đỡ bọn nhỏ. Khúc lão sư vừa mới nói ra, chính mình cũng cảm thấy điều kiện này tốt thật sự là có chút quá phận. Chuyện tốt như vậy, làm sao lại đột nhiên rơi tại cô nhi viện trên đầu? Những người này không phải là lừa đảo đi. Khúc lão sư ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác. Chờ chút, các ngươi nói những này có văn kiện sao? Có Ma Đô đóng dấu sao? Có chứng minh sao? Các ngươi không phải là lừa đảo đi. Đông Phương Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, Thượng quan Thiệu Dương thì là bất đắc dĩ cười cười. Hoàng phủ Vân Khanh không nói gì trực tiếp đem văn kiện đưa tới. Ngươi muốn nhìn chứng minh đều ở nơi này, ngươi có thể xác minh một chút. Khúc lão sư một mặt cẩn thận tiếp nhận văn kiện, coi chừng lật ra đằng sau, phía trên ký tên cùng con dấu cùng thiếu nữ trước mắt nói tới giống nhau như lúc. Cùng ngành tương quan đánh hơn 20 năm quan hệ, Khúc lão sư liếc mắt liền nhìn ra trên văn kiện con dấu là thật. Những văn kiện này đều là thật. Trên trời thật rất địa bánh. Chậm rãi thu về văn kiện, Khúc lão sư cuối cùng tin tưởng thiếu nữ trước mắt. Nhìn xem thiếu nữ lạnh lùng ánh mắt, Khúc lão sư ngượng ngùng cười cười. Có lỗi với, mới vừa rồi là ta không tốt. Cái kia, xin hỏi tiểu thư ngài xưng hô như thế nào? Ta gọi Hoàng phủ Vân Thanh, là Mộ Vân bằng hữu. A, Khúc lão sư cười vui vẻ cười, ngươi là Tiểu Vân bằng hữu a. Thật sự là cảm ơn ngươi, có thể trợ giúp chúng ta hài tử của cô nhi viện bọn họ. Thật sự là cảm ơn ngươi. Không có gì. Hoàng phủ Vân Khanh lắc đầu, ta đây cũng là vì trợ giúp Mộ Vân. A, là như thế này a. Khúc lão sư cười cười, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Tiểu Vân hắn hiện tại hoàn hảo sao? Hắn tại sao không trở về đến xem? Mộ Vân. Hoàng phủ Vân Khanh sắc mặt tối sầm lại, trong mắt xuất hiện một tầng nhàn nhạt bóng ánh. Hắn gần nhất có chút bận rộn, không để ý tới, cho nên xin nhờ ta tới. A, là như thế này a. Khúc lão sư cười cười, vậy thì thật là tạ ơn Hoàng phủ tiểu thư. Ngươi không phải muốn thương lượng trùng kiến trước đó dàn xếp công việc sao? Mau vào ngồi đi, ta tới giúp các ngươi pha trà. Không cần. Hoàng phủ Vân Khanh lắc đầu, ta còn có việc, lập tức liền muốn đi. Thượng quan Thiệu Dương. Tại. Thượng quan Thiệu Dương chậm rãi tiến lên, tiểu thư. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt đạm mạc không gì sánh được, ngươi cùng Khúc tiểu thư cùng một chỗ thương lượng một chút, cô nhi viện trùng kiến hoàn thành trước đó tương quan công việc. Là. Tiểu thư. Nhớ kỹ. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt siết chặt, nhất định phải thích đáng sắp xếp cẩn thận bọn hắn, không cho phép xuất hiện một tia sơ hở. Là. Tiểu thư. Thượng quan Thiệu Dương nói đi, đi tới một mặt đờ đẫn Khúc lão sư trước mặt. Khúc tiểu thư, chúng ta đi thôi. A a. Như ở trong mộng mới tỉnh, Khúc lão sư vội vàng đem Thượng quan Thiệu Dương đón vào. Lão tiên sinh, ngài trước hết mời. Hai người rời đi đằng sau, cô nhi viện cửa ra vào lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mai viện viện ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh. Ngươi mới vừa nói Mộ Vân đang bận, hắn không phải hôm trước còn ra hiện tại trong bệnh viện sao? Hắn gần nhất đang bận cái gì a? Đúng. Lời còn chưa nói hết, Mai viện viện liền bị một trường quất đến lần nữa ném xuống đất. Nâng lên đau nhức gương mặt, Mai viện viện nhìn thấy Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt hung lệ mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Ngươi còn có mặt mũi hỏi Mộ Vân? Chương 865, còn có quá nhiều người cần hoàn lại tội lỗi của bọn hắn. Chương 865, còn có quá nhiều người cần hoàn lại tội lỗi của bọn hắn. Mai viện viện bụng mặt, thần sắc mất mát ngồi dưới đất. Ở kiếp trước trong trí nhớ, thiếu nữ trước mắt đối với Mộ Vân tình cảm dị thường thâm hậu. Vì cho Ninh Mộ Vân báo thù, nàng không tiếc xuất ra 100 tỷ tiền vốn, điên cuồng phá hủy đã từng tổn thương qua Ninh Mộ Vân tất cả mọi người. Dạng này thiếu nữ đối với mình cái này không xứng chức mẫu thân sẽ có cái gì cảm nhận? Mai viện viện không cần suy nghĩ nhiều đều có thể biết. Bưng bít lấy xương đỏ gương mặt, Mai viện viện cúi đầu, trầm giọng nói ra: "Thật xin lỗi, ta không xứng làm Mộ Vân mẫu thân. Ta biết ta không có tư cách đến hỏi Mộ Vân sự tình. Ta cũng biết ta không có mặt mũi lại đi gặp Mộ Vân. Ngươi đánh ta ta cũng không có hai lời có thể nói. Ta chỉ muốn ngươi có thể cho Mộ Vân hạnh phúc. Mộ Vân nửa đời trước của hắn đã rất khổ, chúng ta những người này không xứng làm người nhà của hắn, chỉ có ngươi có lẽ có thể cho Mộ Vân hạnh phúc đi. Van cầu ngươi, cho Mộ Vân hạnh phúc đi." Mai viện viện nói hướng phía Hoàng phủ Vân Khanh cúi đầu, hoàn toàn không có chú ý tới Hoàng phủ Vân Khanh trong mắt sát ý đã càng tăng bọn. Cái kia run rẩy hai tay cũng nhanh nhức chế không nổi sát ý trong lòng xuất thủ lần nữa. "Ngươi cầu ta cho Mộ Vân hạnh phúc, chuyện này không cần ngươi cầu ta, ta cũng sẽ cho Mộ Vân hạnh phúc. Có thể Mộ Vân nhân đâu? Ta muốn đi đâu tìm Mộ Vân? Ta mãi mãi cũng tìm không thấy hắn, lại thế nào cho hắn hạnh phúc? Mãi mãi cũng tìm không thấy." Mai viện viện đột nhiên ngẩng đầu đến, một mặt kinh dị nhìn xem hai mắt màu đỏ tươi Hoàng phủ Vân Khanh. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là mãi mãi cũng tìm không thấy Mộ Vân? Nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, Hoàng phủ Vân Khanh không kiềm chế được nỗi lòng nổi giận nói, Mộ Vân hắn đã không có ở đây. Hắn tại tối hôm qua liền cùng cái kia đáng chết xuất sinh đồng quy vu tận, táng thân biển lửa, hải cốt không còn. Ta muốn đi đâu tìm hắn? Ngươi nói a, ngươi nói a. Mai Viện Viện đã bị sợ ngây người. Mộ Vân chết? Làm sao lại? Làm sao lại? Ta hôm trước còn tại trong bệnh viện gặp hắn, hắn khi đó còn rất tốt. Làm sao lại tại tối hôm qua xảy ra chuyện đâu? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng phủ Vân Khanh bi thương nhắm mắt lại, nước mắt xẹt qua gương mặt rơi trên mặt đất rơi bỡn nát. Ta nhìn tận mắt Mộ Vân biến mất tại giữa biển lửa. Cái kia hại chết Mộ Vân hỗn đản, ta đã để bọn hắn bỏ ra đại giới. Ta thật tình nguyện lúc đó biến mất tại trong biển lửa không phải Mộ Vân mà là ta. Có thể hết thảy đều không thể làm lại. Ta vĩnh viễn đã mất đi Mộ Vân. Mai Viện Viện nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh rất xuống nước mắt, minh bạch Hoàng phủ Vân Khanh nói đều là thật. Linh Mộ Vân thật đã chết rồi. Tiếp trước Linh Mộ Vân gặp phải điều xấu, tại một thế này vẫn không có cải biến. Linh Mộ Vân hay là chết, con của nàng hay là chết. Mai Viện Viện vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất, trong mắt ánh sáng cũng dần dần dập tắt. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại một lần, vẫn như cũ không cải biến được Mộ Vân vận mệnh sao? Vì cái gì còn muốn cho Mộ Vân lọt vào chuyện như vậy? Vì cái gì còn muốn tổn thương hắn vì cái gì? Nước mắt từ khóe mắt sẽ qua, im lặng rơi trên mặt đất. Mai Viện Viện ánh mắt đã bị nước mắt mơ hồ. Mộ Vân, con của ta, ngươi bây giờ ở đâu? Hoàng phủ Vân Khanh từ từ mở mắt, màu đỏ tươi con ngươi càng là mang tới một tầng thủy nhuận. Tại Mộ Vân không tại đằng sau, vì có thể làm cho Mộ Vân an tức, ta bắt đầu tìm kiếm Mộ Vân không yên tâm sự tình. Cuối cùng, ta tra được tòa này cô nhi viện. Mộ Vân hàng năm đều sẽ cho tòa này cô nhi viện quyên tiền, cũng tới nơi này thăm hỏi bọn nhỏ. Ta muốn, đây chính là Mộ Vân không yên tâm lo lắng đi. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt chuyển hướng cô nhi viện. Nếu Mộ Vân một mực nhớ mong lấy bọn hắn, vậy ta liền thay thế Mộ Vân tới chiếu cố bọn hắn, để bọn hắn thật tốt sống sót, không để cho Mộ Vân không yên lòng. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Mộ Vân yên tâm đi. Ta có thể thay thế Mộ Vân tới chiếu cố hắn không yên tâm những người này. Thế nhưng là ta không thể buông tha những cái kia tổn thương qua Mộ Vân người. Thu tầm mắt lại, Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt lần nữa lạnh xuống, chậm rãi nhìn về phía thất hồn lạc phách Mai Viện Viện. Các ngươi những này cái gọi là người nhà dù cho trùng sinh một lần, vẫn là không có hảo hảo đối đãi Mộ Vân, hay là để Mộ Vân chịu nhiều như vậy khổ? Các ngươi đối đãi như vậy, tra tấn Mộ Vân. Mộ Vân trên người các ngươi chịu nhiều như vậy tổn thương, ta làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mai Viện Viện thất hồn lạc phách nhìn dưới mặt đất, nước mắt đã mơ hồ ánh mắt. Là ta không tốt, là ta không có gánh vác lên một cái mẫu thân nên có trách nhiệm, là ta không có chiếu cố tốt Mộ Vân, hết thảy đều là lỗi của ta, là lỗi của ta, lỗi của ta a. Mai Viện Viện nói hướng phía trên mặt mình hung hăng hút, vô số bàn tay đánh vào Mai Viện Viện trên mặt của mình. Những cái kia đau đớn căn bản là không có cách so qua trong lòng xé rách đau nhức. Càng là đánh lấy chính mình, Mai Viện Viện càng là đau lòng, càng nghĩ xa vào tại quá khứ trong trí nhớ, muốn xem đến đã từng còn mỉm cười Linh Mộ Vân, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Đáng tiếc, thời gian không có khả năng làm lại. Nhìn xem Mai Viện Viện cái kia điên dáng vẻ, Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt vô cùng băng lãnh. Không cần nói xin lỗi, chỉ là một đôi lời xin lỗi căn bản là không có cách hoàn lại các ngươi tại Mộ Vân trên thân phạm tội nghiệp. Người tới, đem nàng mang đi. Là, chờ đợi tại ven đường người áo đen vội vàng chạy chậm tới, từ dưới đất kẹp lên Mai Viện Viện trực tiếp nhét vào trong xe. Nhìn xem đã bị giam tiến trong xe Mai Viện Viện, Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt lạnh lẽo, cũng hướng phía xe đi đến. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Còn có quá nhiều người cần hoàn lại tội lỗi của bọn hắn. Đừng cho Mộ Vân chờ đến quá lâu. Là, tiểu thư. Chương 866, không cho phép chạy thoát một cái. Chương 866, không cho phép chạy thoát một cái. Tình huống thế nào? Cực giản trong văn phòng, một tên người áo đen đến gặp cả lưng nhìn trước mắt màn hình, thấp giọng hỏi, có người kia tin tức sao? Không có. Trên bàn công tác người kia lắc đầu, tất cả bến cảng, sân bay còn có đường cái camera đều tìm khắp cả, đều không có người kia tung tích. Có đúng không? Người áo đen nhẹ gật đầu, tiếp tục tìm kiếm, vừa có tin tức lập tức báo cáo. Trên bàn công tác người kia một mặt bất đắc dĩ, bộ trưởng, cái này Linh Mộ Vân rốt cuộc là ai? Hắn căn bản không có ngựa lớn nhập cảnh ghi chép, chúng ta tìm hắn làm gì nha? Đây không phải uổng phí sức lực sao? Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Người áo đen một mặt nghiêm túc, người này không chỉ là chúng ta ngựa lớn đang tìm, toàn bộ Đông Nam Á còn có rất nhiều người cùng một chỗ tìm kiếm. Ngươi chỉ cần tiếp tục điều tra liền tốt. Vừa có tin tức gì, lập tức hướng ta báo cáo. Là, bộ trưởng. Người kia phờ phạc mà lên tiếng, nhìn chằm chằm trên màn hình một tấm kia thanh tú tấm hình, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Có thể làm cho nhiều người như vậy tìm hắn. A, ta đến cùng lúc nào mới có thể thăng chức a? Ta cũng muốn cùng bọn hắn cùng đi Hương Giang làm nhiệm vụ a. Ai? Khí tức lưu chuyển, Hương Giang đầu đường. Nơi này một mực là Hương Giang phồn hoa khu vực, mà tại cái này đường phố phồn hoa ở trong, Bách Lao Hối điện ảnh trung tâm bên ngoài tuyên truyền trên màn tường ngay tại có công nhân thay đổi lấy cự phúc phim Affix. Cự phúc trên poster, tuấn nam tịnh nữ lộ ra đặc biệt dễ thấy. Nhất là nam nhân kia, độ dài càng là chiếm cứ Affix 60 nhiều. Đi ngang qua người đi đường nhìn thấy Affix nhau nhau ngừng lại. Nhu Vân văn hóa. Hương Giang lúc nào có nhà này công ty điện ảnh? Đây không phải là Hương Giang công ty, là từ Đại Lục tới. A, Đại Lục công ty. Vậy cái này trên quốc sở tơ gia hỏa cũng là Đại Lục người đi. Hẳn là đi, Đại Lục công ty chắc chắn sẽ không nâng người Hương Giang nghệ nhân a. Ai, Thương Giang đích điện ảnh công ty thật sự là một đời không bằng một đời. An táo dược hoàn a. Đừng quản nhiều như vậy, phim này nhìn cũng không tệ lắm, chờ thêm 2 ngày chiếu lên thời điểm, nếu không đi xem một chút. Đại lục phim có gì đáng xem, càng nhàm chán a. Ai, công ty này đập đến phim có được hay không ta không biết, bất quá công ty này chịu dốc hết vốn liếng ngược lại là thật. Không phải phim gì công ty phim đều có thể ở chỗ này chiếu phim. Chớ nói chi là còn làm lớn như vậy một tấm áp phích, nhất định tốn không ít tiền. Các nàng khẳng định đối với bộ phim này lòng tin 10 phần, đi xem một chút đi. Cũng là, không có tự tin kia chắc chắn sẽ không ném nhiều tiền như vậy làm tuyên phát, vậy liền 2 ngày nữa đi xem một chút đi. Đi, cứ quyết định như vậy đi. Nhu Vân Văn Hóa, công ty này xem ra thực lực không nhỏ a, khoa trương như vậy làm tuyên phát, có tiền như vậy sao? Mado, Nhu Vân Văn Hóa tổng bộ đại hạ. Công ty tầng cao nhất trong văn phòng, Nhu Vân Văn Hóa tổng giám đốc ngay tại trong văn phòng nghe nhân viên báo cáo. Tổng giám đốc, chúng ta đã gia tăng tuyên phát lực độ, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ mỗi một cái rạp chiếu phim đều đã có chúng ta bộ phim này thân ảnh. Chúng ta có thể bảo đảm mỗi một tòa thành thị đều đã có chúng ta bộ phim này vết tích. Rất tốt. Tổng giám đốc nhẹ gật đầu, muốn tiếp tục chấp hành xuống dưới. Nói cho những cái kia rạp chiếu phim, những cái kia áp phích nhất định phải ở trên tường treo đầy dòng giá 1 tháng. Là. Tổng giám đốc. Cấp dưới lên tiếng, lại một mặt khó xử nói, tổng giám đốc, thế nhưng là chúng ta tại bộ phim này bên trên tuyên phát phí tổn đã vượt qua 1 tỷ. Bộ phim này bản thân chi phí mới bất quá 100 triệu, loại này tuyên phát có phải hay không quá mức? Chúng ta muốn hay không cắt giảm một chút phí tổn, để những cái kia rạp chiếu phim giảm bớt một chút công bố thời gian. Không được. Tổng giám đốc ánh mắt nghiêm một chút, nghiêm nghị nói ra, ngươi không cần quản biết dùng bao nhiêu phí tổn. Nhất định phải dựa theo ta mới vừa nói như thế, để tất cả rạp chiếu phim đều trọn vẹn treo đầy 1 tháng. Tuyệt đối không thể giảm bớt. Đây chính là chủ tịch mệnh lệnh, một khi làm không được, ngươi liền cho ta lập tức rời đi. Là. Cấp dưới vội vàng lên tiếng, tổng giám đốc. Ta cam đoan 100 hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không cô phụ chủ tịch tín nhiệm. Ai? Tốt. Ngươi đi xuống trước làm việc đi thôi, nhớ kỹ phải làm cho tốt. Là. Cấp dưới vội vàng hấp tấp rời đi phòng làm việc. Tổng giám đốc thở dài, quay đầu nhìn xem to lớn rơi ngoài cửa sổ ma đô phồn hoa cảnh đường phố. Chủ tịch A, mặc dù là vì người yêu, có thể dạng này cũng quá mức một chút. Nhìn màn ảnh bên trong đi đua xe video, cùng từ xa cảnh quay chụp bạo tạc tràn diện, tổng giám đốc lắc đầu bất đắc dĩ. Dạng này bạo tạc, người kia làm sao còn khả năng còn sống trở về đâu? Ai, đáng thương chủ tịch A. Rõ ràng các phương diện đều là thiên chi tiêu tử, có thể hết lần này tới lần khác đường tình như thế long đong. Ai ma đô đệ nhất nhân dân y lìa viện Tưởng Vân Phỉ trong phòng bệnh, Trúc Vân Nhu đang lặng lặng ngồi tại bên giường, an ủi Tưởng Vân Phỉ. Chủ tịch, Mộ Vân ca ca thật không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Trúc Vân Nhu miễn cưỡng cười cười, hắn không phải hôm trước vừa mới nhìn người sao? Hắn không có chuyện gì. Cái kia Mộ Vân ca ca làm sao không đến a? Tưởng Vân Phỉ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta rất muốn gặp Mộ Vân ca ca a. Ha ha. Trúc Vân Nhu nhẹ nhàng sờ lên Tưởng Vân Phỉ tóc, thân thiết nói ra, ngươi hay là hảo hảo dưỡng thương đi. Ngươi Mộ Vân ca ca 2 ngày này bận điệu, chờ hắn nhàn rỗi đằng sau, ta liền dẫn hắn tới. A, vậy là tốt rồi. Tưởng Vân Phỉ ngại ngùng cười cười, ta còn tưởng rằng Mộ Vân ca ca sẽ ra chuyện gì nữa nha. Lời như vậy, ta an tâm. Phỉ Phỉ, hiện tại ngươi có thể an tâm đi. Cố Thanh Dương cùng Tưởng Hoành An cười cười, nhẹ nhàng sờ lên Tưởng Vân Phỉ tóc. Nhanh hảo hảo dưỡng thương đi, các loại thương lành đằng sau, ngươi mới có thể cùng Tiểu Vân cùng đi ra chơi a. Đúng vậy a. Hải tử. Ô Phế Lụy ạ cũng tại bên giường một mặt ôn nhu nói, ngươi đừng quá mức lo lắng, đứa bé kia hắn chỉ là quá bận rộn. Chờ hắn nhàn rỗi xuống tới đằng sau, nhất định sẽ tới xem ngươi. Ân, ta đã biết. Tưởng Vân Phỉ nghe ngoan ngoãn nằm bật xuống trên giường, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chủ tịch, vậy ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Mộ Vân ca ca a. Yên tâm đi, ta biết. Trúc Vân Nhu cười sờ lên Tưởng Vân Phỉ tóc, sau đó từ từ đứng lên. Ta còn có một số chuyện bận rộn, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ân, chủ tịch gặp lại. Nhìn xem Trúc Vân Nhu rời đi phòng bệnh, Tưởng Vân Phỉ an tâm nhắm mắt lại. Mà Trúc Vân Nhu rời đi phòng bệnh sau, rốt cục nhịn không được nước mắt chảy xuống. Mộ Vân, ngươi ở đâu? Đinh linh 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 linh. Tiếng chuông vang lên, Trúc Vân Nhu đội vào nhận. Cho ăn, Vân Yên tỷ, có tin tức gì sao? Vân Nhu, ta cùng Vân Y Lệ vừa mới nhận được một tin tức, bọn hắn giống như tìm được một chút thuộc về Tiểu Vân đồ vật. Có đúng không? Ta lập tức đi qua. Nói đi, Trúc Vân Nhu cúp điện thoại, vội vàng liền xông ra ngoài. Ngay tại Trúc Vân Nhu mở ra màu trắng bình lì xông ra bệnh viện lúc, một hàng màu đen đội xe chậm rãi đứng tại bên đường. Trong xe Hoàng Phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ bệnh viện. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, dẫn người coi chừng bệnh viện tất cả cửa ra vào, không cho phép để các nàng chạy thoát một cái. Là. Tiểu thư. Chương 867, cực hình chương 867, cực hình phanh. Tiên tĩnh trong phòng bệnh, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bay ở đầu giường tủ thấp bên trên bình pha lê từ phía trên đến rơi xuống rơi vỡ nát. Trình tế VIP trong phòng bệnh không có một ai. Các y tá trước kia tra xét phòng bệnh đằng sau, liền bay người rời đi. Mà tại cái này rộng rãi trong phòng bệnh, trên giường bệnh cái kia trắng loãng ga giường vặn mèo nhăn nheo. Một đạo cứng ngắc vặn mèo thân thể nửa trên giường, cố gắng ngọ ngậy. Người kia không phải người khác, chính là đã bị tức đến bán thân bất toại Ninh Thương Mục. Khi Ninh Mộ Vân đem hết thể chân tướng công bố tại Ninh Thương Mục trước mặt sau, Ninh Thương Mục không tiếp thụ được cái kia đả kích, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon ngất đi. Đang tiếp thụ bệnh viện khẩn cấp trị liệu sau, Ninh Thương Mục rốt cục tỉnh lại, nhưng cũng theo đó bán thân bất toại. Cả người chỉ có thể nằm ở trên giường sống qua ngày. Vì cân nhắc Mai Viện Viện cảm giác, Ninh Tư Khiết đem Ninh Thương Mục đặt ở một cái đơn độc trong phòng bệnh. Người trong nhà biết Ninh Thương Mục đi qua làm những chuyện kia đằng sau, cũng không nguyện ý gặp hắn. Mà liền tại tối hôm qua sấm chớp đằng sau, một mình đợi tại trong phòng bệnh, chính oán hận Lý Hiểu Diễm, Ninh Thương Mục trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đống lớn ký ức. Vốn là bởi vì bản thân bất toại mà thân thể hư nhược, Ninh Thương Mục tại cái kia lượng lớn lạ lẫm ký ức trùng kích vào trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại choáng choáng nặng nề bên trong, Ninh Thương Mục đột nhiên tỉnh lại. Kỳ quái là, thức tỉnh Ninh Thương Mục đột nhiên phát hiện thân thể của mình khôi phục khỏe mạnh. Những cái kia bản thân bất toại loại hình đau đớn không còn có xuất hiện. Đang lúc Ninh Thương Mục kinh hỉ thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình không về chính mình chỉ huy. Hắn phảng phất chỉ là một cái bị vây ở trong thân thể mình một người đứng xem, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị một cái khác ý chí chỉ huy sứ theo ý mình. Ngay tại Ninh Thương Mục nghi hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra lúc, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người, khiến cho sát ý tăng vọt. Linh Quý Bác lại còn dám xuất hiện tại bên cạnh hắn gọi hắn ba ba, mà đổi thành một cái chính mình cũng ngu xuẩn đến thật đem Linh Quý Bác trở thành con ruột, thân thiết che chở. Ninh Thương Mục bị một chính mình khác tức giận đến giận sôi lên. Đang lúc Ninh Thương Mục suy nghĩ như thế nào mới có thể nghĩ biện pháp giáo huấn một lần Linh Quý Bác lúc, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện đem Ninh Thương Mục cùng Linh Quý Bác cùng một chỗ mang đi. Ninh Thương Mục liền lấy thân phận của một người đứng xem, bị những người kia cưỡng ép đến một cái đen kịt trong kho hàng. Tại nhà kho kia bên trong, Ninh Thương Mục thấy được hắn người một nhà. Ninh Tư Khiết, Ninh Thục Nhàn, Ninh Ngự Yên, Ninh Nghiên Quân, Ninh Thi Nhị, Ninh Ngạc Linh, Ninh Nhiệm Nhiệm còn có Mai Viện Viện. Kỳ quái là, Ninh Thục Nhàn cũng không có bị giam vào ngục giam, Ninh Thi Nhị cũng không có bị tóm lên đến. Mà Ninh Lạc Linh cũng không có nửa người dưới tê liệt tại trên xe lăn. Người một nhà tất cả đều thật tốt. Chỉ có một người không tại, đó chính là Ninh Mộ Vân. Mặc dù Ninh Mộ Vân mấy câu nói kia để Ninh Thương Mục tức thành bản thân bất toại. Nhưng nghĩ lại đến xem, Ninh Mộ Vân hay là giúp mình, nếu như không phải hắn phơi bày Ninh Quý Bác diện mục chân thật. Hắn Ninh Thương Mục cả một đời đều sẽ bị mơ mơ màng màng. Ninh Thương Mục mặc dù trong lòng có oán khí, nhưng trong lòng vẫn là cảm tạ Ninh Mộ Vân. Đồng thời trong lòng cũng hổ hẹn, muốn làm ra bồi thường. Bất quá làm người đứng xem, Ninh Thương Mục cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể ở một chính mình khác trong thân thể quan sát đến bốn phía hết thảy, nhìn có thể hay không tìm kiếm được Ninh Mộ Vân tung tích. Bất quá Ninh Mộ Vân không có tới, lại tới một cái xa lạ thiếu nữ tóc trắng. Ninh Thương Mục có thể xác nhận mình quả thật chưa từng gặp qua thiếu nữ này. Mái đầu bạc trắng kia thực sự quá mức dễ thấy, nếu như Ninh Thương Mục nếu đã gặp, là tuyệt đối sẽ không quên. Ninh Thương Mục đang suy tư thiếu nữ tóc trắng kia là ai, thiếu nữ chính mình cũng đã biểu lộ thân phận của mình. Thiếu nữ tên là Hoàng Phủ Vân Khanh, tha rằng Mộ Vân người yêu. Lần này đem bọn hắn những người này toàn bộ triệu tập tại tòa này đen kịt trong kho hàng, là vì hướng bọn hắn đòi nợ. Vì hướng bọn hắn đối với Ninh Mộ Vân làm ra các loại tội nghiệp mà đòi nợ. Ninh Thương Mục còn không có nghĩ lại quá nhiều, Hoàng Phủ Vân Khanh đã bắt đầu thu khoản. Nàng ngay tại trước mặt tất cả mọi người, đến ghi Ninh Quý Bác đối với Ninh Mộ Vân phạm vào đủ loại tội ác, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, tra tấn lên Ninh Quý Bác. Khi nhìn xem Ninh Quý Bắc ngón tay bị từng cây tu sửa thời điểm, Ninh Thương Mục thật sự là thoải mái tới cực điểm. Hắn Ninh Thương Mục nói thế nào cũng là rồng phượng trong loài người, thế nhưng là lại bị Ninh Quý Bắc bọn hắn lừa hơn 20 năm. Phần sỉ nhục này cùng phẫn nộ để Ninh Thương Mục không thể chịu được được. Hiện tại có thể nhìn thấy Ninh Quý Bắc nhận muốn có trừng phạt, Ninh Thương Mục trong lòng thoải mái là ra. Khi Ninh Quý Bắc bị tàn phá đến gần chết đằng sau, Hoàng Phủ Vân Khanh lại phái người tra tấn lên Lý Hiểu Diễm cùng Mai Thái Thành. Nhìn xem hai người bọn họ đại thụ tra tấn, Ninh Thương Mục càng là không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá hắn chỉ là một người đứng xem. Căn bản là không có cách điều khiển thân thể, chỉ có thể tiếp nối ở một bên đứng ngoài quan sát lấy. Ba người bị Hoàng Phủ Vân Khanh dạy vò đến ném đi nửa cái mạng đằng sau, tàn khốc hình phạt còn chưa đình chỉ. Ninh Thương Mục trơ mắt nhìn xem từ mặt tối đi ra người áo đen cầm tiểu đao càng không ngừng cắt đứt ba người trên người da thịt. Lăng trì loại này cực kỳ tàn khốc hình phạt xuất hiện ở ba người trên thân. Ninh Thương Mục nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình còn có thể nhìn thấy lăng trì loại hình phạt này một ngày. Lăng trì kết thúc về sau, ba người đã biến thành sâm sâm mách gốc. Ninh Thương Mục cho dù ở một bên đứng ngoài quan sát, trong lòng cũng là toát ra một luồng hơi lạnh. Cái này Hoàng Phủ Vân Khanh, quá mức kinh khủng. Ngay cả lăng trì loại hình phạt này cũng không có để nàng có chút biến sắc. Ngay tại Ninh Thương Mục phỏng đoán Hoàng Phủ Vân Khanh đến cùng là thần thánh phương nào lúc, lại không nghĩ rằng nàng giơ lên đồ đao cũng không đình chỉ, mà là chuyển rời đến bọn hắn một nhà trên thân thể người. Người Ninh gia từ Ninh Tư Khiết bắt đầu, mỗi một cái đều hứng chịu tới tàn khốc nhất hình phạt. Hoàng Phủ Vân Khanh vòng hàng ra các nàng đối với Ninh Mộ Vân đã làm những sự tình kia đồng thời, cũng sẽ để các nàng nhận tàn khốc hình phạt. Dù cho một chính mình khác đủ kiểu cầu xin tha thứ, cũng không có để Hoàng Phủ Vân Khanh đình trệ mảy may. Ninh Thương Mục trơ mắt nhìn các nữ nhi của mình nhận lấy tàn khốc hình phạt, từng cái rũ xuống nơi đó hấp hối. Nhất làm cho Ninh Thương Mục không thể nào tiếp thu được, hay là Hoàng Phủ Vân Khanh đối với Mai Viện Viện trừng phạt. Khi trường đao hiện lên, Mai Viện Viện tứ chi ly thể mà ra lúc, Ninh Thương Mục nổ đom đóm mắt. Mặc dù hắn đã phản bội Mai Viện Viện, thế nhưng là Ninh Thương Mục là thật tâm yêu Mai Viện Viện. Nếu không phải là như thế, năm đó Ninh Thương Mục cũng sẽ không liều lĩnh truy cầu Mai Viện Viện. Nếu như không có phần kia yêu, Ninh Thương Mục cũng không có khả năng đánh bại năm đó tất cả đối thủ. Ôm mỹ nhân bể, hắn là yêu nàng. Mặc dù đằng sau hắn bụng trộm phản bội Mai Viện Viện, nhưng hắn vẫn như cũ thích nàng à. Nhưng Hoàng Phủ Vân Khanh chính là ngay trước Ninh Thương Mục mặt, khả mất rồi Mai Viện Viện tứ chi. Nhìn xem co quắp trên mặt đất, ngọ nghệ Mai Viện Viện, Ninh Thương Mục liều mạng cầu khẩn. Mai Viện Viện vẫn là bị các nàng mang đi. Dẫn tới một cái Ninh Thương Mục vĩnh viễn không biết địa phương. Vận mệnh cũng không thương hại Ninh Thương Mục. Không bằng nói, vận mệnh chưa bao giờ đáng thương qua bất luận kẻ nào. Nữ nhi cùng lão bà đều bị tra tấn không thành hình người, tất cả đều biến mất tại Ninh Thương Mục trước mắt. Ninh Thương Mục chính mình cũng không có tránh thoát nên có trừng phạt. phía trước Ninh Tư Khiết cùng Mai Viện Viện nhận qua tất cả hình phạt, Ninh Thương Mục đều chịu một lần. Tại bỏ đi tứ chi đằng sau, Hoàng Phủ Vân Khanh còn để cho người ta trừ đi Ninh Thương Mục đầu lưỡi. Ninh Thương Mục chịu qua tất cả hình phạt đằng sau, bị người không chút lưu tình ném tới giã ngoại hoang vu. Hấp hối Ninh Thương Mục minh bạch Hoàng Phủ Vân Khanh tại sao muốn làm như vậy. Đây hết thể căn nguyên đều đến từ Ninh Thương Mục hoang ngôn. Nếu như không phải hắn hoang ngôn, Ninh Quý Bác sẽ không tiến nhập Ninh gia, Ninh Mộ Vân cũng sẽ không gặp nhiều như vậy tra tấn. Minh bạch hết thể Ninh Thương Mục bị thương tại tâm chết, trực tiếp mất đi. Chương 868, đốn tuổi mệt mỏi. Chương 868, đốn tuổi mệt mỏi tỉnh lại lần nữa sau, Ninh Thương Mục đã biến thành một tên ăn mày. Từ một cái giá thị trường 20 tỷ công ty tổng giám đốc biến thành tên ăn mày, loại này chênh lệch thà rằng kho một khó có thể tưởng tượng. Nhưng đây là hắn nhất định phải tiếp nhận đại giới. Biến thành tàn tật tên ăn mày đằng sau, Ninh Thương Mục suy nghĩ kỹ nhiều. Hắn rốt cục phát hiện, hắn vật chân quý nhất không phải Ninh thị tập đoàn, mà là gia đình của hắn, vợ của hắn cùng hải tử. Phụ thân năm đó trước khi Lâm Trung nói qua câu nói kia, Ninh Thương Mục rốt cuộc hiểu rõ. Hắn xác thực chỉ là một cái sẽ chỉ chơi tiểu thông minh đồ đần. Vì những cái kia hư vô mờ mịt, không thiết thực đồ vật, phản bội gia đình, phản bội lão bà, từ bỏ nhi tử. Kết quả là chỉ rơi vào một cái bên đường ăn xin vận mệnh. Ninh Thương Mục rốt cuộc hiểu rõ phụ thân vì cái gì năm đó như vậy răn dạy chính mình. Cũng minh bạch phụ thân tại sao phải tại Ninh Mộ Vân sau khi về nhà, muốn đem góp nhặt cả đời vốn liếng toàn bộ giao cho Ninh Mộ Vân trong tay. Tại đã trải qua nhiều như vậy tra tấn sau, Ninh Thương Mục rốt cuộc hiểu rõ. Đáng tiếc đã quá muộn. Minh bạch hết thể Ninh Thương Mục, không còn có để ý tới qua ngoại giới chỉ trỏ. Trong lòng xấu hổ, không cam lòng oán hận, những này đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm về người nhà của hắn. Mặc dù Ninh Thương Mục tận mắt thấy người nhà của hắn bị Hoàng Phủ Vân Khanh tra tấn không thành hình người. Khả Ninh Thương Mục tin tưởng bọn họ nhất định chả không chết. Vì để cho bọn hắn nếm tận tất cả thống khổ, Hoàng Phủ Vân Khanh nhất định sẽ làm cho bọn hắn còn sống. Tin tưởng điểm này, Ninh Thương Mục liều lĩnh tìm kiếm lên người nhà. Cho dù hắn tay chân đã không có, mặc dù hắn chỉ có thể dùng thân thể của mình trên mặt đất nhúc nhích, Ninh Thương Mục hay là tìm kiếm lên người nhà của mình. Người nhà mới là hắn hiện tại thứ trọng yếu nhất. Rất nhanh, Ma Đô đầu đường xuất hiện một cái bẩn thỉu tàn tật tên ăn mày. Hắn không ngừng leo lên lấy, giống như là muốn đi khắp cả tòa thành thị. Thỉnh thoảng có người qua đường ghét bỏ có thể là cầm đồ vật xua đuổi hắn. Hắn cũng không có phản kháng, chỉ là cố chấp bỏ. Đáng tiếc, địa vực rộng lớn, biển người mênh mông. Linh Thương Mục từ đầu đến cuối không có tìm tới mọi người trong nhà của hắn. Nhưng thời gian không phụ người hữu tâm. Linh Thương Mục rốt cục nghe được một cái tin tức hữu dụng. Hắn nghe nói Phụng Hiền Nhai trong cô nhi viện, đột nhiên xuất hiện một cái không có tay không có chân người tàn tật, hay là một nữ. Lão bà. Đó nhất định là lão bà. Dù cho hiện tại Mai Viện Viện đã mất đi tay chân, triệt để tàn tật. Khả Ninh Thương Mục chưa từng có giống bây giờ như thế yêu nàng. Ninh Thương Mục liều lĩnh hướng phía Phụng Hiền Nhai bò qua. Rốt cục, tại mảnh thứ nhất đông tuyết rơi xuống vào cái ngày đó, Ninh Thương Mục đã tới Phụng Hiền Nhai. Tòa kia cô nhi viện đang ở trước mắt. Ninh Thương Mục liều lĩnh bò qua. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy Mai Viện Viện, Ninh Thương Mục trong lòng tràn đầy vui sướng. Coi như Ninh Thương Mục trong kia tòa cô nhi viện chỉ có một đầu đường cái lúc, Mai Viện Viện đột nhiên từ cô nhi viện bò ra. Nàng ngồi một cái quái dị xe lăn, đội vàng hấp tấp giống như là muốn thoát đi cô nhi viện bình thường. Đang lúc Ninh Thương Mục muốn kêu gọi Mai Viện Viện lúc, xa xa khu phố đột nhiên lái tới một cô đen kỳ xe biệt dã. Linh Thương Mục rất nhanh minh bạch sẽ phát sinh cái gì. Hắn liều lĩnh hô hoán Mai Viện Viện, đáng tiếc cổ họng của hắn đã sớm câm. Phát ra thanh âm tựa như một cái nát ống bê, căn bản là không có cách chuyển đến Mai Viện Viện bên hai. Linh Thương Mục trơ mắt nhìn Mai Viện Viện bạch đến lập tức trên đường, lại nhìn tận mắt xe Việt dã đem Mai Viện Viện đâm đến phóng lên tận trời, sau đó trùng điệp ném xuống đất. Hấp hối Mai Viện Viện liền nằm tại cách đó không xa. Linh Thương Mục đội vàng hướng phía Mai Viện Viện bỏ qua. Thế nhưng là hay là đã chậm một bước. Chiếc kia đen kịt xe Việt dã hướng phía Mai Viện Viện thẳng tắp ép tới. Linh Thương Mục nhìn tận mắt Mai Viện Viện biến thành một bãi bùn nhão. Xe Việt dã nghiền ép lên sau, nhanh chóng đi. Mà Ninh Thương Mục thì liều lĩnh bỏ qua. Dù cho Mai Viện Viện đã biến thành một bãi bùn nhão, Ninh Thương Mục hay là liều lĩnh bỏ tới, sẽ biến thành bùn nhão Mai Viện Viện ôm vào trong ngực, như là dã thú cực kỳ bi ai kêu khóc. Ôm dần dần mất đi nhiệt độ Mai Viện Viện, Ninh Thương Mục tâm như đào quái. Hắn sai, hắn thật sai. Hắn không nên phản bội gia đình, cũng không nên phản bội Mai Viện Viện, càng không nên lừa gạt người nhà của hắn. Nếu như không phải hắn, Ninh Quý Bắc cũng sẽ không tiến vào Ninh gia, Ninh Mộ Vân cũng sẽ không lọt vào nhiều như vậy thống khổ. Đây hết thảy đều là lỗi của hắn a. Đội vàng chạy tới cô nhi viện, mọi người thấy ôm Mai Viện Viện thi thể lên tiếng khóc lớn. Tiếng khóc hỗn hợp lại cùng nhau, không biết là bi thương hay là sụp đổ. Mai Viện Viện thi thể cuối cùng ở cô nhi viện trợ giúp bên dưới nút vào một nơi công cộng mộ viên. Mà Ninh Thương Mục cũng triệt để biến thành một bộ cái xác không hồn. Tại tiếng chuông mừng năm mới gõ vang thời khắc, Ninh Thương Mục bỏ tới công cộng mộ viên, đập đầu chết tại Mai Viện Viện trên bia mộ, kết thúc hắn ngu xuẩn cả đời. Đem lại trong phòng bệnh thức tỉnh đằng sau, Ninh Thương Mục liều lĩnh hô hấp lấy, phản phất muốn đem trong phòng bệnh không khí toàn bộ hút sạch một dạng. Khi khí tức từ bình phục lại đằng sau, Ninh Thương Mục phát hiện thân thể của mình lần nữa trở nên bản thân bất bại. Phản phất vừa mới kinh lịch hết thảy đều là một giấc mộng. Nhưng Ninh Thương Mục tin tưởng đó không phải là mộng. Đó là hắn đã từng trải qua sự thật. Nếu như là mộng, vậy cái kia chút thống khổ là chuyện gì xảy ra? Vừa mới phát sinh hết thảy, hẳn là kiếp trước của hắn. Nghĩ đến kiếp trước Mai Viện Viện chết thảm một màn kia, Ninh Thương Mục đội vàng muốn đi nhắc nhở nàng. Thế nhưng là bản thân bất bại, Ninh Thương Mục hành động bất tiện, căn bản là không có cách dựa vào chính mình đứng dậy. Rơi vào đường cùng, Ninh Thương Mục chỉ có thể dùng nửa người cái kia cứng ngắt thân thể, đem chính mình cưỡng ép từ trên giường xê dịch. Bụng bế Ninh Thương Mục, không cẩn thận đem đầu giường bình hoa ném xuống đất, rơi vỡ nát. Khả Ninh Thương Mục vẫn chưa đình chỉ. Hắn hiện tại trong lòng không còn có người khác, chỉ có vợ của hắn. Hắn có dự cảm, cô gái tóc trắng kia Hoàng Phủ Vân Khanh nhất định trà sẽ xuất hiện. Đến lúc đó Mai Viện Viện nhất định không có kết quả gì tốt. Hắn muốn đuổi nhanh nhắc nhở Mai Viện Viện lập tức rời đi nơi này, tuyệt đối không nên xuất hiện tại Ma Đô. Ninh Thương Mục cố gắng dùng cái kia đã cứng ngắt thân thể hướng phía trước của phòng tiến. Ngay tại sắp đủ đến cửa phòng nắm tay lúc, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Một đầu phiêu giật tóc trắng xuất hiện tại Ninh Thương Mục trước mắt. Cái kia màu đỏ tươi trong con mắt hàn ý là như vậy lạ lẫm lại quen thuộc như vậy. Ninh Thương Mục ánh mắt co rụt lại, cứng ngắt thân thể nhịn không được run. Hoàng phủ, Mây, Khanh. Chương 869, hết thảy đuổi trở về. Chương 869, hết thảy đuổi trở về. Người muốn đi đâu? Hoàng phủ Vân Khanh từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thương Mục một chút, trong mắt hàn khí như là vào đông hàn băng. Ninh Thương Mục cố gắng đóng mở lấy bờ môi, "Ta không có, đi đâu? Ngươi không cần tìm, ta, lão bà. Ngươi tìm, ta, liền, tốt. Không cần tìm ngươi lão bà." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt phát lạnh, "Lão bà ngươi đã theo chúng ta đi, ngươi nếu không cũng cùng đi." Ninh Thương Mục ánh mắt co rụt lại, một mặt cầu khẩn mà nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh. "Nàng ở đâu? Ngươi không cần, muốn tổn thương nàng. Hết thảy đều là ta sai. Ngươi muốn báo, phục tìm, ta đến liền tốt. Đừng thương, tổn thương nàng. Yên tâm đi." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt đạm mạc không gì sánh được, "Các ngươi những người này ta một cái cũng sẽ không buông tha. Tất cả đối với Mộ Vân phạm phải tội nghiệt người, đều hẳn là trả giá đắt. Người tới, đem hắn mang đi." "Là tiểu thư." Đông Phương Nguyệt vung tay lên, hai cái người áo đen đội vàng đi vào phòng, kẹp lấy Linh Thương Mục đi ra ngoài. Linh Thương Mục trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. "Hết thảy, cắt, lại phải tái diễn à?" Nhìn xem Linh Thương Mục bị hai người mang đi, Hoàng phủ Vân Khanh trong mắt phun ra từng tia hàn ý, kế tiếp là ai? Sau đó, Đông Phương Nguyệt đang muốn báo cáo, một tên người áo đen đột nhiên đi đến Đông Phương Nguyệt bên thai thì thầm một trận. Đông Phương Nguyệt ánh mắt co rụt lại, vội vàng nói: "Tiểu thư, ta vừa mới nhận được tin tức, Linh Ngự Yên cùng Linh Nghiên Quân đã mang theo Linh Lạc Linh rời đi bệnh viện." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nghiêm một chút: "Các nàng đi đâu? Nghe nói các nàng buổi sáng liền vội vã rời đi bệnh viện, đoán chừng hiện tại đã rời đi Ma Đô." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt co rụt lại, vô biên sát khí lan tràn ra. "Các nàng vậy mà đối với Mộ Vân chết không có chút nào xấu hổ, cứ đi thẳng như thế, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Phái nhân mã bên trên truy tra tung tích của các nàng, nhất định phải đem các nàng bắt trở lại, tuyệt đối không thể để cho các nàng chạy." "Là tiểu thư." Đông Phương Nguyệt lên tiếng, gặp Hoàng phủ Vân Khanh hay là nổi giận đùng đùng, liền đội vàng nói giật ra chủ đề: "Tiểu thư, từ chúng ta bây giờ biết đến tình huống đến xem, Ninh Mộ Vân đại tỷ Ninh Tư Khiết bây giờ còn đang Ma Đô, nhị tỷ Ninh Thục Nhàn thì bị giam tiến vào ngục giam, ngũ tỷ Ninh Thi Nhị thì còn tại cảnh sát trong điều tra, thất muội thì sớm ra nước ngoài, hiện tại tung tích không rõ." "Hừ." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt lạnh lẽo, "Cái này Ninh Tư Khiết sẽ tự mình tìm tới cửa, chúng ta không cần phải để ý đến nàng. Ninh Thục Nhàn có thể từ trong ngục giam lấy ra sao?" "Chỉ sợ không được." Đông Phương Nguyệt thấp giọng giải thích nói, "Nàng đã bị định tội, chính thức giam giữ, chúng ta không có đường sống mệt toàn. Bất quá Ninh Thi Nhị có một ít thao tác chỗ trống, chúng ta có thể nghĩ biện pháp để nàng từ bên trong đi ra. Nếu dạng này trước phái người đi trong ngục giam hảo hảo hầu hạ Ninh Thục Nhàn, lại nghĩ biện pháp để Ninh Thi Nhị đi ra, chỉ là vẹn vẹn ngồi tù, thật sự là lợi cho nàng quá rồi. Hai người bọn họ đều muốn hoàn lại tội lỗi của các nàng. Ninh Thục Nhàn ngược đãi như vậy Mộ Vân, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn." Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt xâm hàn không gì sánh được, "Về phần Ninh Thi Nhị, đợi nàng sau khi đi ra, chúng ta mới hảo hảo chiêu đãi nàng. Nhất định phải nàng trả giá đắt." "Là tiểu thư." Ma Đô 20 trại tạm giam âm lãnh trong phòng, Ninh Thi Nhị mới vừa từ trong một cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Người chung quanh nhìn xem đột nhiên giật mình tỉnh lại Ninh Thi Nhị, một mặt hiếu kỳ. Người này không phải một mực là đồ đần sao? Làm sao đột nhiên nhìn xem giống như thông minh? Ninh Thi Nhị thở hồng hộc nhìn xem hai tay của mình, tinh thần có chút hoảng hốt. Ác mộng kia thật sự là quá chân thực. Nàng lại có chút không phân rõ vậy rốt cuộc là ác mộng hay là hiện thực. Tại trong mộng kia, Ninh Thi Nhị đánh bại Kỷ Vân Ý, đạt được bác sĩ chủ nhiệm tấn thăng tư cách, trở thành bệnh viện trẻ tuổi nhất bác sĩ chủ nhiệm. Mà Kỷ Vân Ý thì ảm đạm bị thua, thẳng đến 3 năm sau mới trở thành bác sĩ chủ nhiệm. Cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, mấu chốt nhất là tại ác mộng kia bên trong, Ninh Mộ Vân cùng Thẩm Vân Yên kết hôn. Ninh Mộ Vân không có giống trong hiện thực một dạng phát cuồng, mà là ngoan ngoãn cùng Thẩm Vân Yên kết hôn. Tại sau đó trong cơn ác mộng, Ninh Thi Nhị vẫn như cũ giống trước đó một dạng, lạnh nhạt đối đãi Ninh Mộ Vân. Thế nhưng là tại 6 năm đằng sau, Ninh Mộ Vân lại chết tại trước mắt bọn hắn. Bất quá Ninh Thi Nhị bình thường đối với Ninh Mộ Vân liền không có tình cảm gì. Coi như Ninh Mộ Vân chết, Ninh Thi Nhị cũng không có cái gì biểu thị. Dù sao so với một cái đột nhiên trở lại Ninh gia Ninh Mộ Vân, hay là sớm chiều trung đụng Ninh Quý Bắc càng thân mật hơn một chút. Nhưng Ninh Thi Nhị không nghĩ tới chính là, Ninh Mộ Vân sau khi chết, điều xấu theo nhau mà đến. Bình thường lẫn nhau không nhìn kỹ Vân Ý Liễu giống như là như bị điên, công kích Ninh Thi Nhị. Nếu như không phải tránh nhanh, Ninh Thi Nhị có lẽ đã chết. Nhưng Kỷ Vân Ý trả thù vẫn chưa đình chỉ. Nàng bắt đầu liều lĩnh vận dụng hết thể thủ đoạn công kích lên Ninh Thi Nhị. Bắt lấy Ninh Thi Nhị đi qua một chút sơ hở, đem Linh Thi Nhị từ bác sĩ chủ nhiệm vị trí bên trên đuổi đến xuống dưới. Cái này vẫn chưa xong, tại đoạt đi bác sĩ chủ nhiệm đằng sau, Kỷ Vân Y Y lại cùng Ôn Vân Yên liên hợp lại cùng một chỗ trả thù Linh Thi Nhị. Ôn Vân Yên cùng Kỷ Vân Y Y kết hợp lại, tìm ra đi qua những cái kia chết tại Linh Thi Nhị trong tay những bệnh nhân kia gia thuộc, giúp đỡ bọn hắn khởi tố Linh Thi Nhị. Mặc dù Linh Thi Nhị có Ninh Niên Quân người luật sư này trợ giúp, nhưng ở không ngừng khởi tố phía dưới, Linh Thi Nhị cuối cùng vẫn thua kiện, bệnh viện cũng tức đoạt Linh Thi Nhị giấy phép hành nghề y y, cũng khai trừ Linh Thi Nhị. Không có việc gì, Linh Thi Nhị chỉ có thể co đầu rút cổ đến Linh gia, đóng cửa không ra. Nhưng bọn hắn trả thù vẫn chưa đình chỉ. Tại Trúc Vân Nu, Ôn Vân Yên, Diêu Vân Tĩnh, Kỷ Vân Y Lìa liên thủ trả thù bên dưới, Linh Thị tập đoàn tràn ngập nguy hiểm. Tha rằng nghĩ khiết liều lĩnh đứng vững áp lực, nhưng ở đằng sau một cỗ lực lượng thần bí gia trì bên dưới, Linh Thị tập đoàn vẫn là không có tránh thoát số mệnh bị diệt vong. Trực tiếp đóng cửa, Linh gia hủy diệt, các nàng những người này tất cả đều bị người tóm lấy. Tại đen kịt trong kho hàng, Linh Thi Nhị rốt cuộc biết lực lượng thần bí kia là ai. Nguyên lai là xuyên quốc gia cự đầu Hoàng Phủ Quốc Tế. Linh Thi Nhị cũng nhìn được sau lưng nó người chủ đạo, Hoàng Phủ Vân Khanh. Tại Hoàng Phủ Vân Khanh chủ đạo bên dưới, Linh Thi Nhị biết được tất cả chân tướng. Nguyên lai Linh Quý Bắc thả rằng kho một cố ý mang vào Linh gia. Linh Quý Bắc là của người khác nhi tử. Linh Thương Một cũng bị người lừa. Các nàng người một nhà càng là vì một người xa lạ, khoanh tay đứng nhìn, hại chết đệ đệ ruột thịt của mình. Biết được hết thể Linh Thi Nhị hối tiếc không kịp, nhưng hết thể đều đã quá trễ. Bị Hoàng Phủ Vân Khanh đánh gãy tay chân đằng sau, lại bị người tiêm vào một chi dược tề. Hoàng có bệnh tích sạch sẽ, Linh Thi Nhị từ đó trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Linh Thi Nhị không tiếp thụ được sự đả kích này, cuối cùng nhảy xuống biển mà chết. Đem tại xa lạ trong phòng lần nữa bừng tỉnh, Linh Thi Nhị tinh thần đều có chút hoảng hốt. Giấc mộng kia đến cùng phải hay không thật, tại sao phải chân thật như vậy? Thật giống như thật phát sinh qua một dạng. Chẳng lẽ Linh Quý Bắc thân thế thật cùng trong mộng một dạng? Phanh phanh, hàng rào bị người gõ vang. Linh Thi Nhị, đi ra. Chương 870, trốn. Lập tức trốn. Chương 870, trốn. Lập tức trốn. Thật sao? Ta thật có thể đi ra sao? Linh Thi Nhị một mặt kích động nhìn xem giám ngục, thân thể đều bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Bất thình lình tin tức tốt, để Linh Thi Nhị đơn giản không thể tin được. Ngay tại vừa rồi, giám ngục đột nhiên đến giam giữ nàng nhà tù bên ngoài, đem nàng mang ra đằng sau, không nói hai câu, liền nói nàng có thể rời đi trại tạm giam. Loại này tin tức tốt để Linh Thi Nhị đơn giản không thể tin được. Thậm chí nội tâm cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không tại mơ mộng ngáo huyền. Linh Thi Nhị có thể rõ ràng nhớ kỹ lúc trước mình bị cảnh sát bắt ngày đó. Mình muốn trả thù Ninh Mộ Vân, lại làm cho một cái khác thằng xui xẻo làm kẻ chết hay. Xế chiều hôm nay, chính mình đã thương người vật chứng, cùng nhân chứng đều tại, bị cảnh sát bắt quả tang lấy. Loại sự tình này, Linh Thi Nhị coi như dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được là giữ nhiều lành ít. Nhân tang cũng lấy được, bị người tại chỗ bắt lấy, trong ống tiêm còn có máu của mình. Loại này bằng chứng phía dưới, coi như mình không bị phán xử tử hình, ở bên trong ngồi xổm cái vài chục năm cũng là không thể tránh khỏi. Thật không nghĩ đến, giám ngục lại đem chính mình đem thả. Đơn giản không thể tin được a. Đồng chí, ta thật có thể rời đi nơi này sao? Có thể. Giám ngục một mặt bất đắc dĩ thở dài, ta đều nói cho ngươi mấy lần, ngươi bây giờ liền có thể thu thập một chút chuẩn bị rời đi. Linh Thi Nhị đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại. Có thể, đồng chí, ta bị thương người a. Cái này còn có thể ra ngoài. Người kia không quan hệ sao? Ta đây cũng không biết. Giám ngục một mặt bình tĩnh nói, dù sao chúng ta sáng sớm hôm nay vừa mới nhận được mệnh lệnh, đưa ngươi phóng thích. Ngươi có thể rời đi. Lại là thật. Linh Thi Nhị kích động nói không ra lời, liên thủ đều tại run nhẹ nhẹ. Chính mình lần này thật tự do. Lúc đó chính mình cũng là ban đầu, sao có thể làm ra những chuyện kia. Cũng không biết cha mẹ bọn hắn thế nào. Bọn hắn có thể hay không lo lắng cho mình. Nhớ tới tối hôm qua ác mộng kia, Linh Thi Nhị trong lòng lại bịt kín một tầng bóng ma. Tối hôm qua giấc mộng kia thật sự là quá chân thực. Nói không chừng tựa như trong giấc mộng kia nói đến một dạng, Quý Bác thân thế thật sự có vấn đề. Không được, chính mình sau khi ra ngoài nhất định phải lập tức nghiệm chứng chuyện này. Nếu như Quý Bác thật giống trong mộng nói đến một dạng, mình tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Còn thất thần xứ gì, nhanh thu dọn đồ đạc về nhà đi. Ngươi thật đúng là nguyện ý đợi tại cái này a? A, là. Lấy lại tinh thần, Linh Thi Nhị vội vàng lên tiếng, tạ ơn. Tạ ơn, ta lập tức đi thu dọn đồ đạc. Thật sự là cảm ơn ngươi. Linh Thi Nhị nói đi liền hứng thú bừng bừng xông về nhà tù, thu thập mình đồ vật đi. Mừng tít mắt, Linh Thi Nhị căn bản không có chú ý tới giám ngục trong mắt cái kia một tia lóe lên thương hại. Trở lại nhà tù, chính dọn dẹp đồ vật, Linh Thi Nhị suy nghĩ đã trôi dạt đến phương xa. Trong khoảng thời gian này cũng không biết cha mẹ thế nào. Mình bị với tay sau, cha mẹ hẳn là lo lắng không ít đi. Bọn họ có phải hay không tóc đều sầu bạch. Về sau vô luận như thế nào cũng không thể làm loại chuyện này. Cho dù là vì trả thù Ninh Mộ Vân, cũng không thể lại như thế lỗ mãng. Bệnh của mình không phải bệnh nan y liệt, là có thể chữa trị. Mặc kệ quá trình trị liệu như thế nào gian nan, chính mình nhất định phải kiên trì. Liên để Ninh Mộ Vân tên hôn đảng kia nhìn xem, nàng Linh Thi Nhị tuyệt không nhận thua. Nàng nhất định phải sống được đặc sắc, sống được để Ninh Mộ Vân hâm mộ. Đây mới là nàng Linh Thi Nhị. Thu thập xong đồ vật, Linh Thi Nhị không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Cha, mẹ, ta lập tức liền trở lại. Chúng ta người một nhà rất nhanh liền có thể đoàn tụ. Đến lúc đó, mặc kệ thả rằng Mộ Vân sự tình hay là Quý Bác thân thế, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Chờ ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết thảy. Chậm rãi đi ra trại tạm giam, chân trời trời chiều là ấm áp như vậy. Linh Thi Nhị đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, hướng phía chậm rãi hạ xuống trời chiều, đột nhiên hút một đại khẩu khí. A Linh Thi nhị thư giãn duỗi lưng một cái. Hay là phía ngoài không khí tươi mới a? Đời này đều không muốn lại đi bên trong. Linh Thi nhị lần nữa đột nhiên một đại khẩu khí, thẳng đến toàn thân cao thấp toàn thân thư sướng mới dừng lại. Thư giãn mở mắt, trời chiều chỉ còn một tia ánh sáng biên giới còn tại quật cường treo ở chân trời. Linh Thi nhị cúi đầu xem xét, trên người mình quần áo, hay là ngày đó tập kích linh mộ bất lúc, mặc cái kia một thân. Đang tại bảo vệ chỗ chất đống một đoạn thời gian, Linh Thi nhị loáng thoáng có thể ngửi được một cô nấm mốc mùi thối. Xách, thật là khó ngửi. Hay là để đại tỷ tới đón ta đi. Điện thoại, điện thoại. Trên dưới vừa sơ tác, trong quần áo không có vật gì. Linh Thi nhị sửng sốt một chút, đột nhiên bất đắc dĩ bật cười. Ngày đó trừ một chi ống tiêm bên ngoài, cái gì cũng không mang. Tại sao có thể có điện thoại đâu? Tính toán, hay là tìm công cộng điện thoại sảnh đi. Linh Thi nhị đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy muốn công cộng điện thoại. Điện thoại? Điện thoại nơi nào có điện thoại a, làm sao? Ngươi muốn tìm điện thoại sao? Ta chỗ này vừa vặn có. Thật. Thanh thúy thanh âm thanh lanh vang lên, Linh Thi nhị trong lòng vui mừng, vội vàng lần theo thanh âm chạy đến cách đó không xa một hàng đội xe nơi đó. Ngươi tốt, ta muốn mượn một chút điện thoại của ngươi, không biết có thể hay không? Linh Thi nhị lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị trước mắt phiêu giật màu trắng lọn tóc kinh tại nguyên chỗ. Cái này tóc, nàng tại tối hôm qua trong cơn ác mộng gặp qua. Nữ nhân kia chính là mọc ra mái đầu bạc trắng, như lôi đình bình thường đem Linh Thị hoàn toàn phá hủy. Lúc này nhìn xem cái này phiêu giật màu trắng lọn tóc, tối hôm qua ác mộng phảng phất tái hiện. Thuần màu trắng lọn tóc chậm rãi nhìn lên trên, sợi tóc màu trắng bên dưới một tấm kia siêu phàm thoát tục khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Linh Thi nhị trong mắt tràn đầy kinh dị, hai tay không tự chủ được run rẩy lên. Ác mộng vậy mà thành sự thật, cái kia tóc trắng nữ hài vậy mà thật xuất hiện. Hoàng phủ Vân Khanh, ác mộng kia, nàng thật xuất hiện. Ngay tại Linh Thi nhị nhìn thấy Hoàng phủ Vân Khanh khuôn mặt nhỏ một khắc này, chân trời trời chiều triệt để chìm xuống dưới. Hắc ám đột nhiên từ chân trời lan tràn đến trước mắt, để Linh Thi nhị trong lòng toát ra từng cỗ hàn khí. Làm sao, ngươi không phải tìm điện thoại sao? Lăng ở chỗ này làm gì? Thiếu nữ trước mắt thanh thúy thanh âm thanh lãnh giống như thiên lại, có thể nghe vào Linh Thi nhị trong lỗ tai, lại không thua gì quỷ khóc sói gào. Nhớ tới trong cơn ác mộng thiếu nữ trước mắt hành động, Linh Thi nhị trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Thế giới đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Linh Thi nhị chính mình mãnh liệt tiếng tim đập. Bất quá Linh Thi nhị trong dự đoán ác quỷ cũng không có xuất hiện. Hoàng phủ Vân Khanh chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn xem Linh Thi nhị, dù bận vật lung dung mà hỏi thăm, ngươi tìm điện thoại là muốn liên lạc người nhà sao? Có cần hay không ta giúp ngươi liên hệ đâu? Nghe được người nhà hai chữ này, Linh Thi nhị mãnh liệt nhảy lên trái tim bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu đột nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Trốn, nhanh trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Tuyệt đối không thể để cho nàng bắt được. Run rẩy thân thể nghe theo bản năng triệu hoán, lập tức quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Linh Thi nhị trái tim tốc độ đột nhiên nhảy tới 180. Trốn, lập tức trốn. Chạy trốn tới một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Trốn. Hô. Một đạo tàn ảnh theo âm thanh xé gió truyền đến, Linh Thi nhị nhìn cũng chưa từng nhìn đến là từ đâu tới, liền bị người một cước đạp bay ra ngoài, đột nhiên ngã ở dưới mặt đất. A. Đau nhức toàn thân minh xác nói cho Linh Thi nhị, nàng đã trốn không thoát. Cộc 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 đát. Thanh thúy giày cao gót tiếng vang từ xa mà đến gần vang lên. Linh Thi nhị dãy rủa ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người mặc tây trang màu đen nữ nhân đi theo Hoàng phủ Vân Khanh sau lưng từ từ đi tới. Hoàng phủ Vân Khanh từ trên cao nhìn xuống Linh Thi nhị, ánh mắt thanh lãnh, thanh âm rét lạnh không gì sánh được. Người muốn đi đâu? Chương 871, tại sao muốn chạy? Chương 871, tại sao muốn chạy? Ngươi không phải đang tìm điện thoại à? Tại sao muốn chạy? Hoàng phủ Vân Khanh biểu lộ rất là bình tĩnh, ánh mắt càng là không có chút nào tức giận, nhưng này trong thanh âm hàn ý hay là để Linh Thi nhị đã nhận ra Hoàng phủ Vân Khanh bình tĩnh bề ngoài ẩn giấu sắp buộc phát lửa giận. Linh Thi nhị ánh mắt co rụt lại, thân thể vô ý thức hướng lui về sau. Đáng tiếc không có xê dịch một bước liền bị cái kia thân mang Âu phục màu đen nữ nhân dẫm ở tay. A. Đau đớn kịch liệt từ mu bàn tay truyền đến toàn thân, thân thể tại đau đớn kích thích xuống không nhịn được run rẩy. Bất quá, thân thể đau đớn xa xa không sánh bằng Linh Thi nhị sợ hãi trong lòng. Tối hôm qua ác mộng kia bên trong, trước mắt tóc trắng nữ hài tại phá hủy Linh Thị tập đoàn đằng sau, đem bọn hắn một nhà đều bắt được. Loại kia khốc liệt thủ đoạn tàn nhẫn, Linh Thi nhị là bình sinh nghĩ thấy, nhất là đối với nàng cha mẹ làm những chuyện kia, để Linh Thi nhị nghĩ đến đều cảm thấy tê cả da đầu. Hiện tại ác mộng trở thành sự thật, nữ hài này thật xuất hiện, những thủ đoạn kia có thể hay không lần nữa tái diễn? Chờ chút. Linh Thi nhị ánh mắt chấn động, phía sau lưng đột nhiên chạy ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình sở dĩ có thể rời đi trại tạm giam, không phải là nàng ở sau lưng xuất lực a? Linh Thi nhị đè xuống sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt thanh lãnh Hoàng phủ Vân Khanh, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, có phải hay không là ngươi giúp ta rời đi trại tạm giam? Đương nhiên. Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn xuống Linh Thi nhị, trừ ta, có ai có thể cho ngươi từ bên trong đi ra? Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Linh Thi nhị tâm tình càng khẩn trương. Ta căn bản không biết ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta từ bên trong đi ra? Không có gì. Hoàng phủ Vân Khanh từ tốn nói, ta chỉ là muốn để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Linh Thi nhị hô hấp trì trệ, trái tim đột nhiên ngừng. Ngươi đối với người nhà ta làm cái gì? Ngươi có hay không tổn thương bọn hắn? Linh Thi nhị một bên nói, một bên nghĩ lên trong cơn ác mộng Hoàng phủ Vân Khanh là như thế nào tra tấn người nhà của nàng, tâm thần càng sợ hãi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ là muốn để cho ngươi một nhà đoàn tụ mà thôi. Ngươi không phải vừa mới còn tại tìm điện thoại muốn đi liên hệ người nhà sao? Không cần liên hệ. Ngươi đi theo ta đi, tự nhiên có thể nhìn thấy người nhà của ngươi. Hoàng phủ Vân Khanh phất phất tay, Âu phục màu đen nữ nhân lập tức rời đi chân, bất quá vẫn là mắt lom lom đứng ở một bên. Linh Thi Nhị ôm tay, run run rẩy rẩy đứng lên, thanh âm đều có chút phát run. Một nhà đoàn tụ, ngươi có phải hay không đem người nhà của ta đều bắt lại? Cụ thể tình huống như thế nào, ngươi đi theo ta đi liền biết. Linh Thi Nhị ánh mắt co rụt lại, trong lòng còi báo động đại tác. Trong cơn ác mộng Hoàng phủ Vân Khanh hành động, phản phất còn tại trước mắt. Coi như người nhà toàn bộ đều tại nàng nơi đó, chính mình cũng không thể đi theo nàng đi. Nếu không chính mình người một nhà liền toàn xong. Linh Thi Nhị khoanh tay, đứng tại chỗ, có chút túi đầu xuống, tựa như đang suy nghĩ muốn hay không đáp ứng Hoàng phủ Vân Khanh đề nghị. Trên thực tế đã đang dùng con mắt dư quang quan sát bốn phía. Trại tạm giam ở vào ngoại ô thành phố, người chung quanh chạy thưa thớt, chỉ có trước mắt bên lề đường ngừng lại một hàng đội xe. Sau lưng chính là trại tạm giam. Nếu như mình chạy đến trại tạm giam lời nói, hẳn là có thể đạt được cứu viện. Bất quá, Hoàng phủ Vân Khanh bên cạnh nữ nhân này thật không tốt đối phó. Chính mình vừa mới chỉ là chạy hai bước, nàng tựa như quỷ mở dạng, không biết từ chỗ nào xuất hiện, đem chính mình một cước đạp trở về. Nếu như muốn chạy trốn, chỉ có một lần cơ hội. Tốt, mang nàng lên xe, chúng ta trở về. Là, tiểu thư. Ngay tại lúc này, Linh Thi Nhị quay đầu nhìn về trại tạm giam chạy tới. Trong dự đoán nữ nhân kia sẽ đạp tới, Linh Thi Nhị vội vàng đem thân thể hướng phải một bên. Đang lúc Linh Thi Nhị cảm thấy có thể xông về phía trước thời điểm, bên eo lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt. Linh Thi Nhị bay ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất. A, ngươi thật đúng là ưa thích trốn a. Hoàng phủ Vân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thi Nhị, trong thanh âm tràn đầy hàn khí. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi sao? Nhìn xem mấy chục mét bên ngoài trại tạm giam, Linh Thi Nhị trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nghĩ đến trong cơn ác mộng trước mắt thiếu nữ tóc trắng tự xưng là Ninh Mộ Vân người yêu, Linh Thi Nhị cái khó lo cái khôn, vội vàng nói, ngươi như thế đối phó chúng ta, liền không sợ Ninh Mộ Vân biết đằng sau sinh khí? Chúng ta thế nhưng là thân nhân của hắn. Hiện trường không khí trì trệ, Linh Thi Nhị mắt trần có thể thấy xem đến Hoàng phủ Vân Khanh trong mắt sắc khí. Ngươi còn dám đề cập với ta Mộ Vân? Các ngươi bọn này xuất sinh cũng xứng là Mộ Vân thân nhân. Nhìn thấy Hoàng phủ Vân Khanh xảy ra biến hóa, Linh Thi Nhị vội vàng bắt lấy cây cỏ cứu mạng này nói ra, mặc kệ ngươi cho là như vậy, chúng ta đều là Ninh Mộ Vân thân nhân. Coi như chúng ta cùng hắn có cái gì hiểu lầm, cũng là chúng ta cùng hắn ở giữa sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Để Ninh Mộ Vân chính mình cùng chúng ta đến đàm luận. Bành! Vừa dứt lời, Linh Thi Nhị liền bị đột nhiên xuất hiện một cước, đạp bay ra ngoài. Trước ngực đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt, đau đến Linh Thi Nhị khuôn mặt và mèo, xuất mồ hôi chán, thân thể cũng của mình. Ta cũng muốn để Mộ Vân tự mình cùng các ngươi đàm luận. Có thể Mộ Vân đã không có ở đây. Ngươi để cho ta làm sao để hắn cùng các ngươi đàm luận? Ngươi nói a? Hoàng phủ Vân Khanh không kiềm chế được nỗi lòng giống giận. Nằm trên mặt đất quận thành một đoàn, Linh Thi Nhị ánh mắt run lên. Linh Mộ Vân chết? Cái này sao có thể? Tên kia giảo hoạt như vậy sẽ tính toán. Bị ngươi từ nhỏ lửa bán đều không chết được. Làm sao lại chết? Hắn làm sao lại chết? Ngươi nói dối. Linh Thi Nhị sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh, Linh Mộ Vân tên kia làm sao lại chết? Không thể nào hử. Hoàng phủ Vân Khanh cười lạnh, trong mắt sát khí bốn phía. Các ngươi loại này xuất sinh làm sao lại biết Mộ Vân bất bại? Hoàng phủ Vân Khanh triệt để đã mất đi cùng Linh Thi Nhị câu thông dục vọng. Lạnh lùng nhìn Đông Phương Nguyệt một chút, liền hướng phía xe đi đến. Đem nàng mang đi. Là. Tiểu thư. Đông Phương Nguyệt vung tay lên, đội xe bên cạnh đội vàng chạy hai cái người áo đen, đem Linh Thi Nhị dựng lên chiều bái lấy xe đi tới. Nhìn xem đen kịt xe, Linh Thi Nhị trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bi ai. Tựa như trong cơn ác mộng một dạng, Linh Mộ Vân chết. Ác mộng thành sự thật. Chính mình cũng bị những người này bắt được. Con đường phía trước không rõ, đường lui đoạn tuyệt. Người nhà bị bắt, mình bị bắt. Chính mình cùng người nhà bọn họ đến cùng sẽ như thế nào? Linh Thi Nhị chưa kịp nghĩ quá nhiều, liền bị người cưỡng ép nhét vào trong xe. Đội xe rất nhanh khởi hành chậm rãi lái rời trại tạm giam, biến mất tại vô biên màn đêm phía dưới.